Chương 675, vây công vọng tiên tông. Chương 675, vây công vọng tiên tông. Tháng gần nhất đến, tiên linh đại lục bạo phát một cái tin chấn phấn lòng người, chính là thiên quân vạn mã vây công vọng tiên tông. Đối với toàn bộ tiên linh đại lục tu tiên giả mà nói, bọn hắn từ ra đời một phút này bắt đầu, liền nhất định là chịu khổ gặp nạn một đời. Mỗi ngày đều muốn bị linh khí bên trong tạp chất tra tấn, dùng hết toàn bộ lực lượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng còn sống. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có hai cái đường ra. Một là bị tạp chất tra tấn cả đời, cuối cùng chết mất, tranh thủ lần tiếp theo đầu thai, có thể sinh ra ở vọng tiên tông loại kia thế lực lớn. Hai là tu luyện tới hóa thần về sau, nghĩ biện pháp phi thăng tiên giới. Nghe nói tiên giới không có tạp chất, người người đều có thể giống vọng tiên tông tu sĩ như thế, mỗi ngày nằm ngửa kiếm sống, lại cũng không cần là bất kỳ tài nguyên, đi liều mạng, đi cố gắng. Cho nên toàn bộ tiên linh đại lục tu tiên giới, chỉ có vọng tiên tông dạng này thế lực lớn tu sĩ, lại bởi vì không nỡ thân nhân, không muốn phi thăng. Đối với cái khác tất cả tu sĩ mà nói, phi thăng tiên giới là duy nhất có thể còn sống thoát ly khổ hải cơ hội. Nhưng bây giờ, đối với tiên linh đại lục tu sĩ mà nói, xuất hiện con đường thứ ba. Con đường này chính là vây công vọng tiên tông. Chỉ cần đem vọng tiên tông đánh xuống, đem vọng tiên tông tu sĩ đều giết chết, hoặc là biến thành nô lệ. Chính mình và ở vọng tiên tông khối kia không có tạp chất bảo địa, từ nay về sau cũng có thể vượt qua thần tiên giống như thời gian, rốt cuộc không cần chịu khổ. Vây công vọng tiên tông tin tức truyền bá ra về sau, đầu tiên là phương biên mấy ngàn hơn vạn giảm tu sĩ đều tới. Ngay cả trong nhà không rời nổi bước chân lão nhân cùng đứa nhỏ, cũng đều nhắc đến đây, chuẩn bị tương lai cùng một chỗ tới vọng tiên tông hưởng phúc. Đã lão nhân tiểu hài đều tới, trong nhà nuôi gia súc, gà vịt heo chó, cũng không nỡ ném, cùng một chỗ mang theo tới. Theo tin tức tiến một bước truyền bá, liền không chỉ vọng tiên tông quản hạt cái này hơn vạn dặm địa bàn. Địa phương khác tu sĩ cũng đều nghe tin mà đến, cơ hội khó được, bọn hắn cũng muốn chia sẻ trận này thì yến. Trước kia, đại gia cũng không phải không nghĩ tới làm như vậy, chỉ là vọng tiên tông loại này thế lực thực sự quá cường đại, khó mà dung chuyển. Càng thêm không có dẫn đầu người, ai hơi hơi toát ra một chút đối vọng tiên tông bất mãn tâm tư, liền bị giết chết. Cơ hội lần này khó được, vọng tiên tông hiện lộ ra suy yếu chi thế, lập tức liền khơi dậy khắp thiên hạ điểm nhục chi tâm. Theo ngoại lai tu sĩ càng ngày càng nhiều, vọng tiên tông biến tràn ngập nguy hiểm. Lúc này, tại một chỗ hồng thụ lâm vị trí, Vọng Thiên Ngai Trà hắn mang theo cái này hơn 100 tên Vọng Tiên Tông tu sĩ, khởi xướng một lần tập kích. Vây công Vọng Tiên Tông tu sĩ sát thực rất nhiều, đem cả tòa sơn mạch đều vây lít nha lít nhít, chật như nêm cối. Nhưng nhân số lại thế nào nhiều, cũng không cách nào hoàn toàn tụ tại trên một cái điểm, chỉ có thể phân tán tại dãy núi trung quanh. Vọng Thiên Ngai Trà hắn xuất lĩnh cái này 100 nhiều người, tất cả đều là cao thủ, đống nhiên giết tiến những cái kia phổ thông tu sĩ bên trong, như chém dưa thái rau. Phổ thông tu sĩ còn không có kịp phản ứng, bọn hắn liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, giết tới Vọng Tiên Tông sơn môn khẩu. Sơn môn khẩu kia một tòa to lớn ngọc đại cửa đã bị nện đến nát bấy. Bọn hắn cái này 100 nhiều người bọn tới vỡ vụn cửa chính, lại bị Vọng Tiên Tông phòng ngự đại trận ngăn cản, không cách nào tiến vào. Chúng ta trở về rồi, người ở bên trong mau mở ra trận pháp, thả chúng ta đi vào. Thủ vệ trận pháp Vọng Tiên Tông đệ tử nhìn thấy bọn hắn này một đám đông nhiên xuất hiện người, trên mặt toát ra ngạc nhiên mừng rỡ, bất quá rất nhanh lại chuyển thành cảnh giác. Các ngươi không phải đã bị ngọn lửa đại trận khốn trụ sao? Nghe nói các ngươi đã chết, như thế nào đi ra? Trận pháp bảo vệ Vọng Tiên Tông tu sĩ nhìn thấy bọn hắn đoàn người này về sau, cũng không có mở ra trận pháp để bọn hắn đi vào. Ngược lại cách phòng ngự đại trận, ở bên trong lớn tiếng chất vấn. Chúng ta đã thoát hiểm. Trước mở ra trận pháp, để chúng ta tiến đến, chi tiết có thể sau này hay nói. Vọng Thiên Ngai Cha hắn có chút lo lắng nói. Bọn hắn chỉ là tập kích, mới lấy thành công giết thấu hồng thụ lâm tầng kia vòng đây, đột phá tới đại trận cửa ra vào. Hiện tại đã kinh động đến địch nhân, rất nhanh lại sẽ có đại lượng cao thủ phản công tới, đến lúc đó bọn hắn khả năng cũng gánh không được. Khó mà làm được. Vạn nhất các ngươi là địch nhân giả trang, dù dỗ ta mở cửa làm sao bây giờ? Các ngươi như thế nào chứng minh thân phận của mình? Canh giữ ở cửa ra vào Vọng Tiên Tông tu sĩ, lo lắng bị địch nhân dụ dỗ, vẫn tương đối cẩn thận. Dù sao tu tiên giới đủ loại ngụy trang thủ đoạn thực sự quá nhiều, khó lòng phòng bị. Ta chính là ta, còn muốn chứng minh như thế nào? Mở cửa nhanh, lại trễ liền không còn kịp rồi. Lần này, nhường Vọng Tiên Ngai bọn hắn một nhóm người này đều nổi giận. Hiện tại khẩn cấp ban đầu, lửa cháy đến nơi thời điểm, thủ vệ tu sĩ thế mà tại so đo điểm này chi tiết nhỏ, hoài nghi thân phận của bọn hắn. Mắt thấy phương xa đã có rất nhiều cao thủ đang hướng nơi này chém giết tới, lại không đi vào liền không còn kịp rồi. Đây là thân phận lệnh bài của ta, ngươi thấy rõ ràng. Một người tu sĩ từ trong ngực của mình lấy ra một tấm lệnh bài, đặt vào trận pháp phía trước, nhường bên trong tu sĩ quan sát. Những người khác cũng học theo, móc ra lệnh bài của mình, ý đồ chứng minh thân phận của mình. Dạng này lệnh bài rất dễ dàng phòng chế, các ngươi lại như thế nào có thể chứng minh lệnh bài là thật? Ai ngờ, phòng ngự trận bên trong tu sĩ nhìn thấy bọn hắn xuất ra lệnh bài, vẫn không tin. Ngược lại càng thêm hoài nghi, bọn họ có phải hay không có dự mưu mà đến, liên nghĩ lệnh bài đều sớm làm xong. Vọng Thiên Ngai Cha hắn hoàn toàn giận, vô cùng lo lắng thời điểm lại bị loại chuyện nhỏ nhặt này chậm trễ. Ta nhìn ngươi tướng mạo, hẳn là Hồ Ngạo Tử Tôn, ngươi về đi hỏi một chút Hồ Ngạo, hắn có phải hay không trên mông có một khối màu đen nốt rồi. Còn có, hắn thiếu ta đàn 5000 năm linh cửu. Còn có ngươi, về đi hỏi một chút Nhạc Mây, hắn 8 tuổi năm đó rơi vào trong hầm phân, cuối cùng vẫn là ta cho hắn đẩy ra ngoài. Còn có ngươi Vọng Thiên Ngai Cha hắn chỉ vào trận pháp bảo vệ kia mấy tên tu sĩ, nói ra bọn hắn trưởng bối, rất nhiều bí mật không muốn người biết. Loại này bí mật nhỏ đều là sẽ không để cho ngoại nhân biết, chỉ có cực kỳ thân cận người quen mới có thể biết. Mấy cái này tu sĩ nghe được Vọng Thiên Ngai Cha hắn nói như vậy, vội vàng chạy về đi hỏi thăm. Đại khái lại qua non nửa khắc đồng hồ, rốt cục lại thở hồng hộc chạy về đến, chứng minh thân phận của bọn hắn hẳn là thật. Chỉ là trải qua cái này non nửa khắc đồng hồ, phía ngoài Vọng Tiên Tông tu sĩ đã sớm bị chạy tới cường địch cuốn lên. Song phương đánh cho khó bỏ khó phân. Thủ vệ phòng ngự trận tu sĩ, hiện tại mặc dù xác nhận thân phận, nhưng nhìn thấy phía ngoài trận thế, hắn vẫn còn do dự, không dám đánh khai trận pháp. Dạng này chỉ cần mở ra một chút, địch nhân cũng xông tới, vậy phải làm thế nào? Bọn hắn đều là chút nhà ấm bên trong trưởng thành hải tử, chưa từng gặp được như thế chật vật lựa chọn. Thật là khó hạ quyết đoán a. Ngươi đem trận pháp mở ra một đường nhỏ, đem mấy người bọn hắn tiểu nhân tiếp đi vào, chúng ta giúp ngươi ngăn trở cường địch, không cần ngươi quan tâm. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Vọng Thiên Ngai cha hắn nhắc nhở, mấy cái kia thủ vệ trận pháp tiểu tu sĩ, mới nơm nớp lo sợ đem trận pháp mở ra một đầu khe hẹp. Mở ra đầu này khe hở mới 2 thước rộng, chỉ có thể cho một người miễn cưỡng thông hành. Ngai Nhi, đi vào. Nhanh lên. Nhường bọn nhỏ đi vào, chúng ta điểm hộ. Ở đây cái này mười mấy cái cao thủ, đều là hài tử gia trưởng, lúc này liều mạng ngăn trở cường địch, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Vọng Thiên Ngai nghe được mệnh lệnh, cái thứ nhất liền từ đầu kia khe hẹp trượt đi vào, những người khác theo sát phía sau. Đồng thời Vọng Thiên Ngai cha mẹ hắn canh giữ ở trận pháp bên ngoài, địch nhân càng ngày càng nhiều, đã nhanh muốn đem bọn hắn cái này mấy chục người bao phủ. Chỉ là vì điểm hộ bọn nhỏ tiến vào trận pháp tránh né, bọn hắn lúc này vẫn cắn răng kiên trì, toàn lực ứng phó. Rốt cục, kia mười mấy cái đứa nhỏ đều đi vào, phòng ngự đại trận kia một đường nhỏ một lần nữa quan bế. Phòng ngự trên đại trận quang mang lấp lóe, bỗng nhiên siêu 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 hàng trăm hàng ngàn đạo quang mang bay ra, công hướng đại trận bên ngoài cường địch. Đại trận bên trong phạm vi công kích, tại chỗ liền có một nhóm lớn cường địch ngã xuống, chỉ có thể lui về sau đi. Phòng ngự đại trận công kích là không khác biệt phạm vi lớn bao trùm thức công kích. Ngay cả Vọng Thiên Ngai cha hắn cũng chỉ có thể xuất lĩnh kia mười mấy cái cao thủ hướng phía sau chạy trốn. Cha, mẹ cẩn thận một chút. Mấy tên Vọng Tiên Tông đệ tử đối với đại trận bên ngoài lớn tiếng la lên, chỉ là cha mẹ của bọn họ đã sớm trốn xa. Những này vừa mới trốn về đại trận Vọng Tiên Tông đệ tử, rốt cục lần nữa trở lại sơn môn bên trong, hô hấp tới đã lâu thuần túy linh khí. Trải qua như thế một phen gặp chắc trở về sau, những này các công tử thiếu gia, rốt cục thành thục không ít, cũng không tiếp tục cảm thấy Vọng Tiên Tông phía ngoài không khí thơm ngọt. Phía ngoài trong không khí tràn đầy tạp chất, lưu tại thể nội thời khắc hủ thực kinh mạch của bọn hắn cùng thân, mỗi một lần điều động pháp lực lúc, đều sẽ cảm giác được kinh mạch cùng đan điền kịch liệt đau nhức. Hồi tưởng lại ngày đó đi ra Vọng Tiên Tông sơn môn lúc hoan thanh tiểu ngữ, đến bây giờ mới 2-3 tháng, lại dường như đã có mấy đời. Nhị cậu tử vốn chính là người nghèo rất mồng tơi xuất thân, lại không nhiều như vậy cảm khái, càng không nhiều như vậy giả mồm. Một lần nữa trở lại Vọng Tiên Tông, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là tài vận. Hắn không cách nào xác định Vọng Tiên Tông tới cuối cùng có thể hay không thủ được. Vạn nhất Vọng Tiên Tông thất thủ, dù là trong tông môn sinh trưởng cỏ dại, tại trong mắt người khác cũng là bảo vật, đến lúc đó có thể sẽ bị cướp sạch không còn. Nhị cậu tử xưa nay chính là liệu mình không bỏ tài. Hắn thấy những tài vật này nếu như tiến vào túi áo của người khác, chính là mình thua lỗ. Hắn muốn sớm đem có thể rời đồ vật đều chuyển vào trong hồ lô. Tương lai về cũ đại lúc, thuận tiện cho thân bằng hảo hữu mang một ít thổ đặc sản. Nhị cậu tử hít sâu một hơi, liền hướng trên núi bay đi. Chương 676, trận pháp đầu mối chương 676, trận pháp đầu mối thiên hạ tu sĩ săn bắn Vọng Tiên Tông hoạt động, vẫn tại rầm rầm rộ rộ tiến hành lấy. Toàn bộ tiên linh đại lục tu sĩ nghe tin lập tức hành động, tất cả đều hướng Vọng Tiên Tông chạy đến, đem cái Vọng Tiên Tông vây chật như nêm cối. Hiện tại không nói đến bên ngoài vây quanh có bao nhiêu người, vẹn vẹn từ tu sĩ tạo thành vòng vây độ dày, liền có trọn vẹn 2-3 dặm dày. Nhiều như vậy tu tiên giả tạo thành đại quân, mỗi ngày phun một bãi nước miếng, liền có thể chết đuối một tòa thành người. Mỗi ngày kéo ngâm vân, chất thành một đống liền có thể trở thành một tòa không thể vượt qua núi cao. Đồng thời đánh cái khò khè, lại so với trên trời kinh lôi còn muốn đất dùng núi chuyển. Nhưng là nhiều như vậy tu tiên giả tạo thành đại quân, vây công Vọng Tiên Tông đã có hơn nửa năm, lại vẫn không cách nào công phá Vọng Tiên Tông phòng ngự đại trận. Tòa này phòng ngự đại trận bị Vọng Tiên Tông kinh doanh vài năm, đã biến cực kỳ kiên cố. Đồng dạng trận pháp đều cần linh lực cung ứng, chỉ cần duy trì liên tục tiến đánh làm hao mòn, tiểu gì cũng sẽ đem linh khí hao hết, trận pháp bộ tự nhiên là hỏng mất. Nhưng tiên linh đại lục chính là không bao giờ thiếu linh lực. Vọng Tiên Tông linh khí nồng nặc, quần quần không tuyệt làm đại trận bổ sung, cơ hội dùng mãi không cạn. Lại thêm những này tiến đánh đại trận người tuy nhiều, trong lòng mỗi người đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến đánh, ai cũng không nguyện ý phí quá lớn khí lực, đều nghĩ đến lưu lại mấy phần khí lực, các cái khác người đem đại trận đánh vỡ, bọn hắn liền có thể xông đi vào đoạt có sẵn. Nếu như tiến đánh thời điểm dùng sức quá mạnh, đoạt chiến lợi phẩm thời điểm liền không còn khí lực, làm sao bây giờ? Càng hoặc là tiến đánh đại trận thời điểm, không cẩn thận đem mạng mất, cái kia chính là chết vô ích, thuần túy là cho người khác làm quần áo cưới. Đạo lý đơn giản như vậy, ai cũng có thể muốn lấy được, tất cả mọi người có chút thông minh, ai cũng không nguyện ý làm thằng ngốc kia. Kể từ đó, vây công Vọng Tiên Tông hoạt động, mặc dù thanh thế to lớn, nhân số càng là một mắt không nhìn thấy bên cạnh. Nửa năm trôi qua, Vọng Tiên Tông vẫn không nhúc nhích tí nào. Ngày nào đó, Vọng Tiên Tông chân núi Hồng Thụ Lâm bên trong, nơi này đã xây dựng một tòa cao lớn to lớn đại điện. Trong đại điện, giờ phút này tụ tập mười mấy tên hóa thần kỳ cường giả. Cái này hơn 10 vị trong cao thủ, còn có mấy cái là nhị cậu tử nhận biết người quen. Trong đó bao quát vị kia Vọng Tiên thành một thành chủ, trong thành mấy vị thành vệ, còn có vị kia hói đầu người áo đen. Mặt khác, chợ đen Bạch Phi Dương thế mà cũng thừa dịp lần này trời giáng linh vũ cơ hội, thành công đột phá tới hóa thần kỳ. Còn có cùng nhị cậu tử cùng một chỗ từ cũ đại lục chuyển đưa tới chợ đen đại trưởng quỹ. Gia hỏa này bởi vì đời trước chủ nhân Bạch Mi đã bỏ mình, rốt cục một lần nữa thu hoạch được thân tự do, còn mượn linh vũ đột phá đến hóa thần kỳ. Bây giờ hắn lại mang lên trên mặt nạ trắng, cùng trong đại điện những cao thủ này tổng hợp một đường. Từ Tiên Linh đại lục các nơi chạy tới tu sĩ, số lượng càng ngày càng nhiều, nhìn cái dạng này, còn có rất nhiều tu sĩ ngay tại trên đường chạy tới. Nếu như dựa theo dạng này phát triển tiếp, chúng ta coi như thành công phá vỡ Vạn Tiên Tông phòng ngự đại trận, chỉ sợ cũng không chiếm được nhiều ít chỗ tốt rồi. Đúng vậy à, bây giờ Vây Công Vọng Tiên Tông, như là tranh giành tại dã, khắp thiên hạ tu sĩ đều có điểm nhục chi tâm. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn công phá Vọng Tiên Tông phòng ngự đại trận, cấp tốc chiếm linh dãy núi, cấp bách. Trong đại điện bọn này tu sĩ, ngươi một lời ta một câu, thảo luận nên như thế nào nhanh chóng đem Vọng Tiên Tông cầm xuống. Đúng lúc này, cái kia hói đầu người áo đen lòng tin tràn đầy nói, trên tay của ta còn có một lá bài tẩy, mấy ngày nay liền có thể phá vỡ đại trận, chư vị tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Bài tẩy gì? Có người tò mò hỏi thăm. Thiên cơ bất khả lộ, chư vị chuẩn bị sẵn sàng là được. Hói đầu người áo đen lắc đầu, không còn lộ ra cụ thể chi tiết. Toàn trường chỉ có Bạch Phi Dương khẽ gật đầu, dường như đã nghĩ tới điều gì. Nhị cậu từ khi trở lại Vọng Tiên Tông về sau, đầu tiên là đem trong nhà mình tài vật đều thu vào trong hồ lô. Ngay cả trong nhà những cái kia trông mà thèm thật lâu sàn nhà, hắn cũng nảy ra đi ra thu vào trong hồ lô. Còn có Vọng Tiên ngai mẹ hắn dùng cho mỹ dung dưỡng da kem bảo vệ da, có một bình lớn, cũng bị hắn thu vào trong hồ lô, mang về cho Chu Nhi dùng. Chờ sau này cha mẹ hắn trở về, cùng lắm thì liền nói trong nhà gặp tặng. Đem đồ trong nhà đều lấy đi về sau, nhị cậu tử lại đem ngỗng lớn cùng cự thú lặng lẽ phóng ra, để bọn hắn cũng có cơ hội hưởng thụ một chút Vọng Tiên Tông nồng đậm thuần túy linh khí. Rắc, ngỗng lớn mới rắc lạc nửa tiếng, liền đã bị nhị cậu tử che miệng lại. Ngốc minh đệ, đánh ai cự thú vẫn là giống như trước kia, xét theo cây gậy vừa ra tới, liền hỏi nhị cậu tử muốn đánh ai. Hai người các ngươi đều an tĩnh điểm, trốn ở chỗ này tu luyện, hấp thu linh khí, không nên đến bên ngoài lộ mặt. Nhị cậu tử phân phó một ngỗng một thú về sau, liền một mình ra cửa, ở bên ngoài tùy tiện nhặt điểm không ai muốn vật nhỏ. Tỷ như ven đường không ai muốn linh dược, còn có trong nhà người khác không muốn ngăn tủ, cái dương. Thậm chí còn có hay không người muốn nô lệ, hắn cũng nhặt được mấy cái, thu vào trong hồ lô làm việc. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ tu luyện Tử Kim công thanh trừ nô ấn, chính là ở bên ngoài nhặt đồ vật. Hiện tại Vọng Tiên Tông bị cường địch vây khốn, người người đều lo lắng lo nghĩ, đã không có tâm tư du ngoạn chơi bùa, càng không nhiều ít người quan tâm biết những cái kia mất đi vật phẩm. Rất nhiều tông môn vật phẩm đã không ai xử lý, nhị cậu tử chỉ có thể thu vào trong hồ lô, thay tông môn đảm bảo. Một ngày này hắn đi bộ đã đến đấu thú trường. Đấu thú trường bên trong ngoại trừ những cái bàn kia băng ghế, đáng giá nhất hẳn là thuộc những nô lệ kia. Nhị cậu tử dự định thuận mấy cái nô lệ tới trong hồ lô, về sau bất luận là dùng để trồng trọt làm việc, vẫn là dùng tại đánh nhau đấu pháp, đều sẽ rất thuận tay. Bây giờ đấu thú trường ý mắng, hắn đi vào bên trong, một người cũng không nhìn thấy, không có những người khác quấy rầy, chính hợp nhị cậu tử tâm ý, hắn có thể tùy tiện đi dạo. Hắn một mình đi tại đấu thú trường bên trong, nhưng mà cái gì đều không bỏ qua, ngay cả những cái kia băng ghế cũng bị hắn thu vào trong hồ lô. Khi hắn dọc theo một đầu đường tắt, đang chuẩn bị đi giam giữ nô lệ ngục giam, lại nghe được phía trước có tiếng bước chân đi về phía bên này, hắn vội vàng trốn vào trong hồ lô. Theo tiếng bước chân tới gần, hắn rốt cục thấy rõ, người đến lại là vị kia Lý chủ trì. Hắn trở lại tông môn cũng có thời gian dài như vậy, trước đó hắn vẫn cho là Lý chủ trì chưa có trở về. Lúc này, Lý chủ trì đang cùng hai tên tạp dịch đệ tử đồng hành, từ nhị cậu tử ẩn thân địa phương đi tới. Nhị cậu tử đợi bọn hắn sau khi đi xa, mới từ trong hồ lô chui ra ngoài, ẩn nặc thân hình, lặng lẽ đi theo Lý chủ trì đằng sau. Lúc trước hắn một mực liền muốn phá hư Lý chủ trì âm mưu, mong muốn làm điểm trả thù, chỉ là một mực không có tìm tới cơ hội. Lần này hắn lặng lẽ theo ở phía sau, ngược lại muốn xem. Nếu như có thể đợi được Lý chủ trì lạc đàn cơ hội, liền ra tay một gậy buồn bực ngược hắn. Lý chủ trì dường như cũng có chút có tật giật mình, hắn mang theo cái này hai tên tạp dịch đi trên đường, cố ý tránh ra đám người thái mắt. Bọn hắn đoàn người này tại Vọng Tiên Tông thất nhiêu bắt nhiêu, rốt cục đi vào một gian phòng nhỏ, nhị cầu tử cuối cùng nhìn ra ý đồ của hắn. Căn này căn phòng nhỏ là khống chế toàn bộ Vọng Tiên Tông phòng ngự đại trận trung tâm chỗ. Chẳng lẽ hắn mong muốn phá hư trận pháp đầu mối? Chỉ cần là địch nhân muốn làm sự tình, mình đương nhiên liền phải phá đi. Chương 677, chủ nhân nhân từ chương 677, chủ nhân nhân từ nhị cầu tử theo ở phía sau, phát hiện Lý chủ trì mang theo hai cái tạp dịch đi vào trận pháp đầu mối chỗ căn phòng. Nguyên bản Vọng Tiên Tông an bài 10 tên tu sĩ, trường kỳ đóng giữ trận pháp đầu mối. Bất quá Vọng Tiên Tông tu sĩ từ trước đến nay lười biếng quen rồi, 10 người này bên trong, có 9 cái đều là kiếm sống, cũng liền treo cái tên, bình thường cũng không tới. Còn sót lại một cái kia người thành thật, mỗi ngày canh giữ ở tòa này căn phòng bên trong trông coi. Lúc này, Lý chủ trì ba người đi vào căn phòng, lập tức bị bên trong người thành thật uống ngăn. "Dừng lại, các ngươi tới đây làm gì?" Sư Minh chớ hoảng sợ, vừa rồi phòng ngự đại trận giống như xảy ra chút vấn đề, chúng ta đặc biệt sang đây xem một chút. Lý chủ trì ngữ khí bình tĩnh nói, đồng thời ba người đi thẳng về phía trước. "Ta một mực thủ tại chỗ này, phòng ngự đại trận nếu như xảy ra vấn đề, ta hẳn phải biết." "Sư Minh ngươi lại xem xét một chút, không cần thiết xảy ra vấn đề. Vạn nhất bị ngoại địch công phá đại trận, có thể liền phiền toái." "Ừm. Các ngươi đứng ở nơi đó hơi chờ một lát, ta kiểm tra một chút trận pháp đầu mối." Tên này người thành thật bắt đầu dùng thần thức cẩn thận kiểm tra trận pháp đầu mối, hắn kiểm tra thật sự chăm chú, rất cẩn thận, hoàn toàn không có cảm thấy được, Lý chủ trì đã tại phía sau hắn móc ra lưới dao. Phốc phốc. Một đao xuống dưới, người thành thật đầu lâu lăn xuống, một cái nguyên anh thất kinh, mới từ nhục thân bên trong đi ra, liền bị một cái lưới lớn bắt giữ. "Lý chủ trì, ngươi muốn làm gì? Ngươi đoán đâu?" Lý chủ trì trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, đem cỗ này nguyên anh giam cầm, thu hồi, lúc này mới nhìn về phía trận pháp đầu mối. Không tốt rồi, có người tập kích bất ngờ trận pháp đầu mối. Người tới đây mau. Nhị cầu tử lúc này tùy ý biến ảo một cái hình tượng, đứng tại ngoài phòng ầm ĩ giống to. Hắn chỉ cần phá hư lý chủ trì âm như là được, cũng không muốn tự mình cùng ba người bọn hắn liều mạng. Tiếng giống rất lớn, cơ hội truyền khắp toàn bộ Vọng Tiên Tông, giờ phút này đã có rất nhiều người nghe tin chạy đến. Đồng dạng làm tặc đều chột dạ, đang chuẩn bị động thủ lý chủ trì ba người, quả thực bị bất thình lình động tĩnh giật mình kêu lên. Quay đầu nhìn thấy không nhận ra cái nào mũi heo tu sĩ, đang ở nơi đó đại hống đại thiếu, lý chủ trì thẹn quá hóa giận. Hai người các ngươi đi qua giết hắn. Hai tên tạp dịch nghe được phân phó, liền hướng nhị cầu tử giết tới đây. Đồng thời, lý chủ trì rút kiếm liền hướng trận pháp đầu mối chém tới. Đinh. Hắn cái này chém xuống một kiếm, lại bị nơi xa bay tới một khối gương đồng ngăn trở. Chính là nhị cầu tử, từ trong hồ lô tùy tiện tìm món pháp bảo ném đi qua, bảo vệ những cái kia trung tâm trận pháp. Lý chủ trì bị ngăn trở một kiếm này, còn muốn chém ra kiếm thứ hai, đã không còn kịp rồi. Vọng Tiên Tông tu sĩ đã nghe tin chạy đến, lý chủ trì chỉ có thể che mặt chạy trốn. Người nào dám xông loạn tông môn trận pháp đầu mối người chết. Cái này một nhóm lớn Vọng Tiên Tông tu sĩ, khí thế hung hăng giết tới, lý chủ trì cùng hắn hai cái tạm dịch xa xa thoát đi. Ngay cả nhị cầu tử, lúc này cũng chỉ có thể nhanh chóng thoát đi. Hắn có thể không dám dừng lại, hiện trường ngoại trừ lý chủ trì ba cái, cũng chỉ còn lại có hắn. Vạn nhất bọn này Vọng Tiên Tông tu sĩ bắt không được hung thủ thật sự, bắt hắn đỉnh bao liền phiền toái. Coi như không bị bắt lại, cũng không thiếu được cũng phải để ra nghi vấn thật lâu. Lúc này, Vọng Tiên Tông đám người phát hiện chết đi người đàng hoàng kia thi thể sau, chỉ có thể tiếp tục truy tra lý chủ trì. Ta vừa mới nhìn rõ, chính là đấu thú trưởng lý chủ trì, còn có hai cái tạm dịch làm. Nhị cầu tử lượn quanh một vòng, lúc này lại lấy Vọng Tiên Nhai thân phận vòng trở về, xác nhận lý chủ trì. Ngươi thấy rõ ràng? Ta đương nhiên thấy rõ ràng, chính là hắn, bóng lưng, còn có đi đường dáng vẻ đều giống nhau như lúc. Bị Vọng Tiên Nhai tiểu nói này, những người khác cũng cảm giác xác thực rất giống. Lại nói, hiện tại trận pháp đầu mối bị tập kích, tông môn tất cả mọi người theo đuổi tra hung thủ, liền hắn không có tới, không phải hắn, còn có thể là ai? Vọng Tiên Nhai tiếp tục trong đám người châm ngòi, đại gia càng nghĩ càng đối. Nói rất có đạo lý, nhất định là hắn. Trước tiên đem người bắt lại nghiêm hình khảo vấn, nhìn hắn có thừa nhận hay không. Có đôi khi, rất nhiều chuyện là không cần chứng cứ, chỉ cần đa số người đều cho rằng như vậy, liền có thể. Tiếp xuống toàn bộ Vọng Tiên Tông người, bắt đầu khắp núi khắp nơi điều tra tìm kiếm lý chủ trì. Cái này lý chủ trì đại khái cũng là cảm giác được việc của mình bại lộ, có tật giật mình, trốn đến địa phương nào, cũng không tiếp tục lộ diện. Nhị cầu tử cũng là thừa cơ tiến vào kia một tòa giam giữ nô lệ ngục giam, đem bên trong nô lệ tất cả đều một mạch lấy đi. Những này nô lệ vừa bị thu vào trong hồ lô thời điểm, còn có chút sợ hãi, có chút sợ người lạ. Hoan nên đi vào Cực Lạc đại lục, từ nay về sau các ngươi chính là nô lệ của ta, ta hiện tại ban cho các ngươi tự do hô hấp và nói chuyện quyền lợi. Làm nhị cầu tử đem nô lệ trên mặt mặt nạ tất cả đều hái xuống, những này nô lệ rốt cục có thể tự do hô hấp, còn có thể nói chuyện, tất cả đều được sủng ái mà lo sợ. Làm nhiều năm như vậy nô lệ, vẫn là lần đầu nhận như thế ân sủng. Mấy cái nô lệ thử thăm dò hít sâu một hơi, một ngụm thuần túy linh khí chút vào thể nội, một chút tạp chất cũng không có. A, đây chính là đông nam tây bắc gió hương vị. A, ư ngoại trừ có thể tự do hô hấp, hiện tại còn có thể nói chuyện, chỉ là to lớn ngạc nhiên mừng rỡ dáng lâm đến trên đầu, lúc này lại biểu đạt không ra. Bị hạn chế nói chuyện nhiều năm như vậy, hiện tại đa số nô lệ ngôn ngữ năng lực đều đánh mất, hé miệng chỉ có thể phát ra một chút ử. A a, thanh âm đứt quãng. Bọn hắn mặc dù không biết nói chuyện, nhưng có người sẽ ai trước kia bị nhị cầu tử thu vào tới Chu Thất toàn gia, còn có Hạc lão tổ. Bọn hắn tại Cực Lạc đại lục đã ở qua thời gian rất lâu. Đối với Cực Lạc đại lục bên trong quy củ, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Cảm ơn chủ nhân. Chu Thất hô to cảm ơn, kích động quỳ xuống hướng nhị cầu tử hành lễ, cho tất cả nô lệ làm ra một cái tốt đẹp làm mẫu. Mới tới những ngày nô lệ, có tương đối cơ linh, cũng đi theo hô to hành lễ. Thật lâu không nói chuyện, nói lắp bắp, ngữ điệu giọng nói đều chạy điều nghiêm trọng. Bất quá bọn hắn vẫn là tại rất cố gắng nói mấy cái này đơn giản chứ. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân ban cho ta uống đông nam tây bắc gió, cảm ơn chủ nhân ban cho ta nói chuyện năng lực. Chu Thất phía trước dạy bọn họ nói chuyện, nói liên tiếp cảm ơn lời nói, nhưng chúng nô lệ tạm thời chỉ có thể lắp bắp nói ra chút cảm ơn chủ nhân loại hình. Đối với những này nô lệ mà nói, giờ phút này đối nhị cầu tử cảm ơn đều là bắt nguồn từ phế phủ, phát ra từ nội tâm. Trước kia tại Vọng Tiên Tông, bọn hắn đều bị đeo lên một cái mặt nạ, ngoại trừ phòng ngừa ăn vụng Vọng Tiên Tông cỏ dại, còn muốn giam cầm bọn hắn tự do hô hấp và nói chuyện phát ra tiếng. Bọn hắn coi như ăn đòn, cũng phát không ra bất kỳ khó nghe thanh âm, càng không thể ở sau lưng nói chủ nhân nói xấu. Hiện tại tân chủ nhân thế mà để bọn hắn hô hấp, uống gió tây bắc, còn có thể nói chuyện, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Chủ nhân lớn như thế ân đức, nếu như còn không hiểu được cảm ơn, quả thực là bạch nhãn lang. Tiếp lấy Chu Thất cùng Hạc lão tổ tiếp tục cùng bọn hắn tuyên truyền giảng giải chủ nhân ân trạch. Nghe nói tại Cực Lạc đại lục làm nô lệ, chỉ cần có thể siêng năng làm việc, chủ nhân sẽ coi bọn họ là thành người nhà mình đồng dạng đối đãi. Chẳng những có thể uống gió tây bắc, có thể nói chuyện, thế mà còn nuôi cơm, các loại có linh khí cỏ dại tùy tiện ăn, mỗi ngày còn có thể xin phép nghỉ kéo một lần phân. Càng quan trọng hơn là chủ nhân nhân từ, chưa từng làm sát, nhàn rỗi không chuyện gì cũng sẽ không giết nô lệ tìm niềm vui, cũng sẽ không rút máu. Bị Chu Thất cùng Hạc lão tổ như thế một hồi nói, những này nô lệ kích động đến nước mắt đan sen. Một cái lao nô lệ lau nước mắt, âu nghẹn ngào nuốt. Hắn sống hơn ngàn năm, làm hơn ngàn năm nô lệ mới biết được, trên đời này thế mà còn có như thế chuyện hạnh phúc. Có thể ở chủ nhân dưới tay làm nô lệ, là hắn mấy đời làm việc tốt mới đã tu luyện phúc. Cảm giác, cảm ơn. Chủ nhân đại gia không nên khách khí, chỉ cần tới Cực Lạc đại lục, sau này sẽ là người một nhà. Nhị cầu tử hiện lộ rõ ràng một phen chính mình nhân từ về sau, mới từ trong hồ lô đi ra. Hiện tại trong hồ lô có nhiều người như vậy làm việc, áp lực của hắn cũng rất lớn. Thổ địa không quá đủ, hắn muốn cho Cực Lạc đại lục gia tăng diện tích. Dù sao nhiều người như vậy đều mang ơn muốn báo đáp chính mình, hắn dù sao cũng phải nhường đại gia có đất dụng võ mới tốt. Vọng Tiên Tông chiếm cứ tòa sơn mạch này rất lớn, đám người còn tại tìm kiếm lý chủ trì, trước mắt còn không có tìm tới người. Nhị cầu tử tìm một chỗ không người, nơi này là một cái nho nhỏ dốc núi, linh khí nồng đậm, trên sườn núi thổ nhưỡng, cũng tất cả đều là thích hợp linh thực sinh trưởng linh nưỡng. Hắn nhìn một chút, xung quanh không ai, lúc này mới tế ra trường kiếm, đem cái này một ngọn núi sườn núi tất cả đều cắt xuống, đem nó thu vào trong hồ lô về sau, cấp tốc rời đi. Giữa ban ngày, tại trong tông môn trộm đi một tòa núi nhỏ sườn núi, động tĩnh không coi là nhỏ, rất nhanh liền đưa tới một đám Vọng Tiên Tông tu sĩ. Mọi người thấy trước mặt một mảnh trống không thổ địa, chỉ có thể ngơ ngác sững sờ, cái này cỡ nào a phát dầu người, mới có khả năng ra loại sự tình này. Nhị cầu từ giờ phút này sớm đã biến trở về Vọng Thiên Nhai hình tượng, trà trộn trong đó. Cái này nhất định là lý chủ chỉ làm. Đúng, khẳng định là hắn. Bắt hắn lại về sau, nhất định phải nghiêm hình tra tấn. Đã đại gia ở trong lòng nhận định, lý chủ chỉ là lẫn vào tông môn gian tế, là người xấu. Như vậy tất cả chuyện xấu tự nhiên đều là hắn làm, không có sai. Chương 678, đặc bị đánh chương 678, đặc bị đánh từ khi lý chủ trì thân phận bại lộ, bị phát hiện là Vọng Tiên Tông gian tế, hắn thân làm việc càng thêm phách lối, không cố kỵ gì. Đầu tiên là trộm đi một ngọn núi, tiếp lấy lại có một tòa lâu bị nổ tận gốc, bị trộm đi. Lại sau đó, lại đến vườn trồng trọt bên trong, trộm đi mấy trăm cái cây, tính cả trong rừng cây bùn đất, cũng cùng nhau bị xẻ đi, nguyên địa chỉ còn lại có một cái hố to. Còn có, tông môn mã trưởng lão ra cửa công phu, một canh giờ sau về nhà, lại tìm không thấy nhà mình ở nơi nào, cả tòa viện lạc tất cả đều bị dọn đi không thấy. Phàm này đủ loại, nhiều không kể xiết, lý chủ trì tại Vọng Tiên Tông làm ra chi ác, tội lỗi chồng chất. Hiện tại toàn bộ Vọng Tiên Tông tu sĩ đều hận không thể đem lý chủ trì bắt tới, sau đó làm thực hình. Bởi vậy, gần nhất đại gia ngoại trừ một phần nhỏ người đóng giữ phòng ngự đại trận, những người còn lại đều tại trong tông môn tìm kiếm lý chủ trì tung tích. Bởi như vậy, ngược lại cho nhị cầu tử càng nhiều gây án cơ hội. Hắn cử động lần này cũng là không hoàn toàn là tham tài, mà là lo lắng. Vạn nhất Vọng Tiên Tông bị công phá, nhiều như vậy tài vật đều sẽ bị người phá hư, quá lãng phí. Ngay hôm nay, hắn vừa mới tại tông môn tàng thư trọng địa đưa tới một chút xíu động tĩnh, lập tức đem Vọng Tiên Tông tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ là, bản thân hắn đã sớm thoát thân, đã chạy tới vườn trồng trọt nơi này. Đối với vườn trồng trọt kia mười mấy gốc cây đào, hắn trông mà thèm rất lâu. Bởi vì có trận pháp phòng hộ, mới vẫn luôn chưa thể đắc thủ. Gần nhất hắn dốc lòng nghiên cứu trận pháp, rất có tâm đắc, muốn lại tới nơi này thử nghiệm. Phụ trách trông coi đảo viên cái kia tạp dịch, vừa rồi cũng bị người điều đi đuổi bắt lý chủ trì đi. Hiện tại nơi này chỉ còn lại có hai cái làm việc nô lệ, thấy không mang mặt nạ lý chủ trì, tất cả đều thành thật thật hành lễ bái kiến. Đối với Vọng Tiên Tông chuyện nội bộ, bọn hắn những ngày nô lệ coi như biết, cũng không tư cách tham dự, lại không dám hỏi đến. Các ngươi đứng vững, không nên phản kháng, lão phu đưa các ngươi một trận thiên đại phúc duyên. Những này nô lệ nghe vậy, lớp lớp lo sợ, không biết rõ vị này lại muốn làm biện pháp gì đến giày vò bọn hắn. Bất quá đối với lý chủ trì phân phó, bọn hắn cũng không dám phản kháng. Làm nô lệ thời gian lâu dài, sớm đã thành thói quen nhẫn nhục chịu đựng, những cái kia không cách nào thói quen, đại khái đã chết. Hai cái này nô lệ từ bỏ phản kháng, nhị cầu tử dùng thần thức đem bọn hắn bao khỏa, nháy mắt sau đó, liền đã thu vào trong hồ lô. Nhị cầu tử đem người thu sau khi đi vào, còn thuận tiện giúp bọn hắn lấy xuống mặt nạ, ban cho bọn hắn tự do hô hấp và nói chuyện quyền lợi. Nhưng làm hai cái này nô lệ chấn kinh đến nửa ngày không phát ra được thanh âm nào, không dám hô hấp. Cái này, lại là thật, thật sự có một trận thiên đại phúc duyên. Không khí nơi này ngọt ngào như thế, thật là ta có thể tùy ý hô hấp sao? Hai cái nô lệ còn có chút không thể tin được, cảm giác tựa như tại giống như nằm mơ. Chu Thất, người liền giao cho ngươi. Nhị cầu tử cũng không kịp chờ hai cái nô lệ hướng hắn cảm ơn, liền đã ra hồ lô. Nhìn xem trước mặt mười mấy gốc cây đào, rốt cục có thể động thủ. Hắn đầu tiên là dùng thời gian một nén nhang, cẩn thận từng ly từng tí phá vỡ thủ hộ mảnh này vườn trái cây trận pháp. Lúc này mới đem một thanh phi kiếm tế ra, bắt đầu đào đất, một kiếm xuống dưới, đem hơn một trượng sâu tầng đất đều đào lên. Những này thổ nhưỡng đều là linh ngưỡng, đồ tốt, vung tay lên, thu vào trong hồ lô. Tiếp lấy, phi kiếm một kiếm đào xuống đi, càng đào càng sâu, càng đào càng rộng. Loại này cây đào đặc điểm là trên mặt đất bộ vị thoạt nhìn không có cao bao nhiêu, nhưng dưới nền đất bộ rễ đặc biệt phát đạt. Một mực hướng xuống đào 10 trượng sâu, vẫn không có đào đến bộ rễ tận cùng dưới đáy, nhị cầu tử lại thi triển thổ độ thuật, trốn vào dưới nền đất, đem một gốc cây đào căn tất cả đều rút ra. Gốc này đào thụ tại mặt đất trở lên bộ phận chỉ có cao hơn 1 trượng, nhưng rễ của nó lại trải rộng xung quanh mấy chục trượng phạm vi, đâm vào sâu trong lòng đất cũng có hơn mấy chục trượng. Đem gốc này đào thụ đào sau khi đi ra, lại tiếp tục chiếu pháp hành động, đào móc cái khác cây đào. Mười mấy gốc cây đào, đầy đủ hắn bận rộn thời gian rất lâu. Khi hắn liền đào 5 cây thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Liên ở xung quanh hắn, đông nhiên trống rỗng xuất hiện một tòa lồng giam, đem hắn cùng cây đào bao phủ trong đó. Nhị cầu tử đội vàng hướng dưới mặt đất đột hành, lại phát hiện dưới nền đất cũng sớm đã bị lồng giam ngăn cách, hắn không trốn thoát được. Hắc hắc hắc, cuối cùng bắt được ngươi. Lúc này, từ dưới nền đất chui ra một bóng người, đi đến lồng giam phía trước, nhìn thấy trong lồng giam giữa nhị cầu tử, hắc hắc cười lạnh. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là đấu thú trưởng chạy trốn 9528, thật là giàu hoạt, thế mà còn biến thành ta bộ dáng, đến lừa ta. Lúc này tại lồng giam bên ngoài xuất hiện người, chính là trước đó chạy trốn giấu đi Lý chủ trì. Vì bắt được ngươi, ta đang gieo trồng vườn đã mai phục thật lâu rồi. Lúc này Lý chủ trì đứng tại lồng giam bên ngoài từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, nhìn chằm chằm nhị cậu tử xem đi xem lại, xác thực nhìn không ra bất kỳ sơ hở đến. Hắn nhìn thấy trong lồng giam nhị cậu tử, tựa như chính mình đang soi gương. Ngươi cái này biến ảo chi thuật, xác thực cao minh, cùng ta giống nhau như lúc, chỉ là đáng tiếc. Lý chủ trì bởi vì bị nhị cậu tử gọi ra thân phận, đông đoá tây tàng lâu như vậy, trong lòng muốn là kìm nén một cỗ khí. Hiện tại cuối cùng đem nhị cậu tử bắt lấy, nhường hắn ý niệm thông suốt rất nhiều. Đã ngươi biến thành ta bộ dáng, vậy thì thay ta chịu tội a. Lý chủ trì hắc hắc cười lạnh tay lấy ra mặt nạ đeo lên trên mặt mình. Hắn đeo lên mặt nạ về sau, thân thể một hồi biến hóa và mẹo, sau đó vậy mà cũng thay đổi thành vọng tiên nhai bộ dáng. Nhị cậu tử bị giam tại trong lồng giam, nhìn thấy Lý chủ trì một bộ này thao tác, hắn lần này cũng rốt cục ăn vào ngụy trang thân phận bị đắng. Mau tới người nha, ta bắt hắn lại. Có ai không? Ta bắt lấy Lý chủ trì. Lý chủ trì bản nhân giờ phút này vậy mà đứng tại lồng giam bên cạnh, lên tiếng hô to. Nghe được tiếng kêu gào của hắn, chung quanh vọng tiên tông tu sĩ như lưu tinh chạy tới đây. Người ở nơi nào? Ở chỗ này. Hắn trộm đi ta nuôi 5-800 mèo, ta muốn đánh chết hắn. Hắn dọn đi rồi nhà của ta, ta muốn lột da của hắn. Những tu sĩ này bay tới đồng thời, còn tại lớn tiếng lên án, nhị cầu tử đã từng phạm vào tội ác. Mặc dù hắn đã từng là lấy Lý chủ trì thân phận phạm sự tình, nhưng giờ phút này cũng là lấy Lý chủ trì thân phận bị bắt lại. Mà Lý chủ trì ngụy trang thành vọng thiên nhai bộ dáng, đem người gọi qua về sau, hắn liền thừa cơ chạy trốn. Tốt, xem ra ngươi tặc tâm bất tử, lại chạy đến nơi đây đến trộm đồ. Đánh, đại gia đánh cho đến chết. Một đám tu sĩ xuất ra nhiều loại vũ khí, cách lồng giam liền hung hăng ẩu đả. Thường xuyên làm tặc người đều biết, làm tặc một khi bị bắt lại, liền thiếu đi không được một trận đánh tơi bời. Chư vị, đây đều là hiểu lầm. Ta không phải Lý chủ trì, ta là vọng tiên ngai. Nhị cậu tử còn muốn giải thích, nhưng đại gia đối với hắn đã sớm hận thấu xương, nơi nào chịu nghe, nhao nhao ra tay, để tiết mối hận trong lòng. Quả nhiên không là đủ tốt, bị bắt lại còn muốn giảo biện. Tiếp tục đánh. Rầm rầm rầm. Phanh phanh phanh. Cách lồng giam, dừng lại cuồng phong bạo vũ như thế công kích, đánh cho nhị cậu tử miệng phun huyết thủy, nhưng hắn còn muốn cố gắng giải thích một chút. Đại gia thật hiểu lầm, ta là vọng tiên ngai. Vừa rồi chạy trốn cái kia vọng tiên ngai, mới thật sự là Lý chủ trì. Nhị cậu tử nói, thân thể của hắn chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành vọng tiên ngai bộ dáng. Các ngươi nhìn, ta thật là vọng tiên ngai, vừa rồi cái kia Lý chủ trì, hắn am hiểu huyền thuật, đem ta huyền hóa thành bộ dáng của hắn, để cho hắn thoát thân. Đám người đang điên cuồng phát tiết trả thù, đột nhiên phát hiện trong lồng giam Lý chủ trì biến thành vọng tiên ngai bộ dáng, đều có chút kinh ngạc. Thật chẳng lẽ tính sai, vừa rồi đánh nhầm người. Loại người này có chút nghi hoặc, nhưng tất cả mọi người bản năng không muốn thừa nhận chính mình ngốc, nhận lầm người, đánh lầm người loại sự tình này. Sau đó bản năng cho mình tìm kiếm chính xác lý do. Hừ, tu tiên giới biến ảo chi thuật nhiều lắm, ngươi lại muốn dùng loại này chướng nhãn pháp đến lừa gạt chúng ta, không có cửa đâu. Đúng, đã lúc trước hắn có thể biến thành Lý chủ trì bộ dáng, hiện tại cũng có thể biến thành vọng thiên nhai bộ dáng lừa gạt chúng ta. Người này quá mức gian xảo, đại gia ai cũng không muốn tin hắn. Hiện tại cho dù nhị cầu tử đã khôi phục thành vọng thiên nhai bộ dáng, cũng không có người tin. Hơn nữa, đã đại gia đã nhận định hắn chính là Lý chủ trì, là đại gia hận thấu xương cái tên xấu xa kia, vậy hắn làm những chuyện như vậy, cùng lời nói toàn cũng tin không nổi. Mặc kệ hắn nói cái gì, đều sẽ không có người tin. Đám người đối với hắn đánh tơi bời vẫn còn tiếp tục, đánh cho ầm ầm rung động. Cũng may mắn nhị cầu tử tu luyện chân long bách biến công pháp, lại ăn thật nhiều long thận, nhục thân cực kỳ cường đại, có thể gánh vác pháp bảo công kích. Cùng lúc đó, Lý chủ trì đem nhị cầu tử vây khốn về sau, toàn bộ vọng tiên tông tu sĩ tất cả đều buông lỏng. Lý chủ trì thừa cơ thoát ly đại đội ngũ, lặng lẽ hướng phía sau đi đến. Hắn lần nữa mang theo kia hai cái tạp dịch, đi tới chính trị và pháp luật trung tâm chỗ một cái kia phòng nhỏ. Trận pháp đầu mối chỗ phòng nhỏ, nguyên bản 10 người phụ trách thủ hộ, lại có 9 cái là kiếm sống, đánh xì dầu. Bởi vì lần trước ngươi chủ trì giết chết người đàng hoàng kia, chỉ còn lại có 9 người không muốn mệt đến chính mình, mặt khác mời một cái người thành thật, thay bọn hắn trông coi trận pháp. Cho nên khi Lý chủ trì lại một lần nữa đi vào này đến nhỏ cửa phòng thời điểm, bên trong vẫn chỉ có một người. Hấp thu lần trước thất bại kinh nghiệm, lần này hắn lấy vọng thiên nhai thân phận, tới gần về sau quả quyết ra tay, đao thứ nhất chạm người thành thật, đao thứ hai chặt trận pháp đầu mối. Ầm ầm. Oeng. Liên tiếp mấy đao chém xuống đi, không chỉ có trận pháp đầu mối, ngay cả trung tâm chỗ cái này một tòa căn phòng cũng tất cả đều bị hủy đi. Ngay tại trận pháp đầu mối bị phá hư đồng thời, vọng tiên tông hộ sơn đại trận tại một trận quang mang lấp lóe về sau bắt đầu trở thành nhạt, bắt đầu tiêu tán. A, đại trận muốn phá, đại gia mau trốn. Hộ sơn đại trận muốn phá nguyên bản dựa vào hộ sơn đại trận che chở, một mực bình yên vô sự quên vọng tiên tông tu sĩ giờ phút này hoàn toàn luống cuống, bắt đầu khắp núi khắp nơi chạy trốn. Đến tột cùng là cái nào đồ chó hoang phụ trách trận pháp, thế nào đông nhiên liền bị phá? Có người giận mắng trông coi phòng hộ trận tu sĩ bỏ rơi nhiệm vụ, làm hại hiện tại tất cả mọi người muốn chạy trốn lấy mạng. Nghe nói là Châu đại gia, trước mấy ngày được tuyển chọn trông coi truyền thống trận, ta đã sớm nhìn ra, đứa nhỏ này có chút đần độn, không chịu nổi chức trách lớn. Có người lập tức báo ra người đàng hoàng kia danh tự, chạy trốn đồng thời vẫn không quên chửi mắng hai câu. Đều do cái này đần độn hàng, hiện tại hại toàn bộ tông môn. Trên đời này, hết thảy đều là cân bằng, bên này vọng tiên tông tu sĩ hề hoài tuyệt vọng, tại một bên khác nhất định có người thay ngươi vui vẻ khoái hoạt. Vọng Tiên Tông đại trận bên ngoài, những tu sĩ kia tiến đánh hơn phân nửa năm, hôm nay rốt cục nhìn thấy hy vọng. Ha ha, Hộ Sơn đại trận rốt cục phá, cùng ta giết tới. Giết tới, đoạt linh dược, đoạt linh đan, đoạt linh quả. Chiếm lĩnh Vọng Tiên Tông, từ đây trở thành người trên người, tu bên trên tu. Ngoài sơn môn kia lít nha lít nhít tu sĩ, nhìn thấy trận pháp rốt cục bắt đầu tiêu tán, thương phấn giơ đao lên, lớn tiếng gào hét. Từ nay về sau, tòa kia cao cao tại thượng Vọng Tiên Tông sẽ tại dưới chân của bọn hắn run rẩy. Chương 679, Giả Nhi Tử chương 679, Giả Nhi Tử theo Vọng Tiên Tông đại trận bị phá ra, vòng vây bên ngoài tu sĩ giống như là thủy triều tràn vào tới Vọng Tiên Tông. Cho đến giờ phút này, rất nhiều người mới chính thức kiến thức đến Vọng Tiên Tông màu mỡ. Khắp nơi đều có bảo tàng, lên núi đường nhỏ là dùng linh quáng lót đá liền, đường nhỏ hai bên sinh trưởng cỏ dại, tất cả đều là hơn mấy trăm ngàn năm linh dược. Ta, đều là ta. Một tên hoa lân phiến tu sĩ giống như điên cuồng, liều mạng kéo lên trên đất cỏ dại, sau đó nhét vào chính mình trong túi trữ vật. Hắn giờ phút này hận không thể đem mắt thường thấy tất cả linh vật, tất cả đều nhét vào chính mình túi trữ vật. Phốc phốc, cũng không biết là cái nào đi ngang qua tu sĩ, tiện tay một đao đánh xuống, tên này hoa lân phiến tu sĩ đầu người lăn xuống. Sau đó hắn túi trữ vật bị người hái đi, thi thể ngã xuống đất, bị người qua đường tùy ý trà đạp. Hiện tượng như vậy ở trên núi trên đường khắp nơi có thể thấy được. Ngược lại tất cả mọi người không quen, thừa dịp loạn sát cũng liền giết, đoạt cũng liền đoạt. Đen nghịt một đám người, tranh nhau chen lấn hướng trên núi bỏ đi, bọn hắn tựa như một đám hành tẩu châu chấu đại quân, những nơi đi qua, không còn mặt cỏ. Người đi ở phía trước còn có thể nổ một ít cỏ dại, đoạt một chút linh hoa linh thảo. Phía trước nhóm đầu tiên đi qua, người phía sau chỉ có thể đảo một chút linh ngưỡng. Đương nhiên, mọi người đều biết, Vọng Tiên Tông thứ đáng giá nhất ở trên đỉnh núi, chỉ là trên đỉnh núi cạnh tranh càng kịch liệt. Nhị cậu tử vẫn bị giam tại lồng giam bên trong, cho dù hắn một lần nữa biến trở về Vọng Tiên nhai bộ dáng, cũng vô ích. Trước đó đối với hắn lòng đầy căm phẫn Vọng Tiên Tông tu sĩ, khi biết đại trận bị phá đi sau, tất cả đều chạy trối chết, chạy trốn. Hiện trong vườn đào cũng chỉ thừa một mình hắn tại trong lồng giam kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn bị vây ở trong lồng giam, nhìn thấy những cái kia từ chân núi xông lên tu sĩ, xông vào mảnh này đảo biên. Nhóm người thứ nhất đầu tiên là đem trên cây chưa thành thục quả đào cho hái đi, trong lúc đó xảy ra tranh nhau, chết mười mấy người. Nhóm thứ hai người đem lá cây đều đốt đi, lá cây công hiệu mặc dù kém xa tít tắp quả đào, nhưng bên trong linh khí cũng là thuần túy không tạp chất. Vì cướp đoạt những này cây đào lá cây, lại chết mấy chục người. Nhóm thứ ba người đến thời điểm, liền trực tiếp đem cây đào chặt. Đều là sinh trưởng mấy ngàn năm gỗ đào, có thể dùng tại luyện chế pháp bảo, nung thượng đẳng linh than, kém nhất cũng có thể đem nó chém nát ngâm nước uống. Nhóm thứ tư người đến thời điểm, phát hiện trong vườn đào chỉ còn lại có mấy cây gốc cây tử, liền trên đất cỏ dại đều bị hao hết. Thử gõ một cái giam giữ nhị cầu tử tòa kia lồng giam, phát hiện gõ bất động. Hiện tại tất cả mọi người tại giành giật từng giây đoạt chiến lợi phẩm, quá tốn thời gian chuyện, đại gia cũng không nguyện ý làm. Chỉ có thể một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên đất mấy cái kia cỏ gỗ. Những này rễ cây cũng rất tốt, còn có thổ nhưỡng cũng là khó được linh ngưỡng. Một hồi đào móc, đem trong vườn đào còn lại rễ cây còn có linh ngưỡng, tất cả đều đào đi. Nguyên điệu chỉ còn lại có nhị cầu tử chỗ tòa kia lồng giam, lẻ loi trơ trọi dựng thẳng đứng ở đó. Lui tới tu sĩ rất nhiều, đều tiến đến phụ cận nhìn một chút, gõ gõ, phát hiện thời gian ngắn không làm gì được, liền từ bỏ. Hiện tại đại gia xâm nhập Vọng Tiên Tông, đập vào mắt thấy đều là bình thường khó gặp bảo vật, chỉ hận cha mẹ cho mình thiếu sinh mấy cái tay, đoạt không qua đến. Ai có thời gian xử lý ngươi một cái trong lồng giam tù phạm? Nhị cầu tử một mình bị nhốt lồng giam bên trong, hắn thử mong muốn chạy đi. Tòa này lồng giam có rất nhiều bàn tay rộng khẽ hở, phía ngoài đồ vật có thể nhét vào đến, còn có thể đem vũ khí nhét vào trong lồng giam, ẩu đả người ở bên trong. Từ một điểm này tới nói, thiết kế thật sự nhân tính. Nhưng người bị nhốt ở bên trong, hắn muốn đem ngón tay từ khe hở bên trong vươn đi ra cũng không được. Nói cách khác, chỉ có thể vào không thể ra. Hắn vẫn có thể trốn vào trong hồ lô, nhưng cái này lồng giam bày ở nơi này, sớm muộn sẽ bị người nhặt đi. Đến lúc đó còn không biết lại rơi vào cái gì nhân thủ bên trong. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể tự cứu. Nhị cầu tử tế ra một thanh pháp bảo đại đao, đối với lồng giam chính là một hồi chém bảo. Rầm rầm rầm. Hiện tại bất luận bên ngoài thế nào loạn, hắn cũng không thèm để ý, chuyên tâm chém vào lồng giam, tranh thủ sớm ngày thoát thân. Như thế, thời gian lại qua vài ngày. Hiện tại Vọng Tiên Tông bên trong đã sớm loạn thành một bầy. Có thể cướp được bảo vật đều đã bị cướp hết. Sau đó, rất nhiều người đều đưa ánh mắt liếc về bên người những người khác, tranh cướp lẫn nhau, giết chóc không ngừng. Vọng Tiên Tông bị đào đến chùi lủi thổ địa, hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Hơn nữa, bởi vì tông môn bên ngoài Hồng Thụ Lâm bị phá hư, Hộ Sơn đại trận cũng bị bài trừ, ngoại giới linh khí bên trong tạp chất đã bắt đầu hướng Vọng Tiên Tông phương hướng phun trào tới. Cứ tiếp như thế, không bao lâu, Vọng Tiên Tông cũng liền cùng địa phương khác như thế. Cho dù như thế, vừa chiếm lĩnh Vọng Tiên Tông tu sĩ căn bản là vô tâm quản lý Hộ Sơn đại trận. Bởi vì lần này tham dự người cùng thế lực thực sự quá nhiều, hiện tại lợi ích không cách nào chia cắt, thương lượng không đến. Mà một lần nữa chữa trị Hộ Sơn đại trận, cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng nhân lực. Không cách nào xác định sự tình, tự nhiên cũng liền không người nào nguyện ý đầu nhập đại lượng tài nguyên, vì người khác làm quần áo cưới. Ngoại trừ công lên núi những tu sĩ này, một ngày này, nguyên bản Vọng Tiên Tông tu sĩ lại tổ chức tới cùng một chỗ, giết một cái hồi mã thương. Dù sao Vọng Tiên Tông tu sĩ hưởng thụ nhiều năm như vậy chất lượng tốt tài nguyên, bọn hắn nội tình cùng thực lực vẫn là rất mạnh. Bao quát Vọng Thiên Ngai cha mẹ hắn ở bên trong, hết thể có trên trăm vị hóa thần, mấy ngàn nguyên anh, đồng thời giáng lâm Vọng Tiên Tông. Vọng Tiên Tông tu sĩ mất đi sơn môn, trong lòng không cam lòng, tụ tập toàn bộ lực lượng, một lần nữa giết trở lại đến, thể phải đoạt lại tông môn bảo địa. Rầm rầm rầm. Trên đỉnh núi lại là một vòng kịch liệt giao chiến, hóa thần tu sĩ vừa ra tay, tùy tiện liền có thể phá hủy một ngọn núi, có thể diệt đi một mảnh nguyên anh tu sĩ. Hai cha hắn, ngươi có thấy hay không Nhai Nhi ở nơi nào? Vọng Thiên Nhai mẹ hắn vô tâm chiến đấu, ánh mắt một mực trong đám người tìm kiếm Vọng Thiên Nhai thân ảnh. Nàng trước khi tới liền nghe qua, Vọng Thiên Nhai tựa như là bị một tòa cái gì lồng giam cố trụ. Ta đi tìm Nhai Nhi. Vọng Thiên Nhai mẹ hắn một mình rời đi chiến trường, lặng lẽ tìm, trên đường đi nếu như gặp phải đối địch tu sĩ, hắn cũng không để ý tiện tay chém giết. Cùng lúc đó, bởi vì Lý chủ trì nguyên nhân, mới đưa đến tông môn thất thủ, bị người ta quá căm ghét, đã thành toàn bộ Vọng Tiên Tông người người muốn chu đối tượng. Hiện tại Vọng Tiên Tông tu sĩ một lần nữa giết trở lại đến, rất nhiều người đều truy ở phía sau hắn, muốn đem hắn bắt lấy, hung hăng tra tấn. Lý chủ trì phản bội Vọng Tiên Tông, là phía ngoài địch nhân mở ra hộ sơn đại trận, hắn đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng, bây giờ bị đuổi được tới chỗ tán loạn, cũng không người đối với hắn làm việc thủ. Nhưng vào lúc này, đang chạy thuộc mạng Lý chủ trì rốt cuộc tìm được cơ hội, một lần nữa cho mình mang lên trên kia một trương Vọng Tiên Nhai mặt nạ. Khi hắn lấy Vọng Tiên Nhai thân phận một lần nữa đi lúc đi ra, cuối cùng không có người lại đuổi giết hắn, đa số người đối với hắn làm như không thấy. Lý chủ trì có thể thoát thân, thật to thở dài một hơi, bắt đầu trên chiến trường lêu lổng. Ngược lại hiện tại đối với hắn mà nói, bất luận một bên nào chiến thắng cũng không đáng kể. Lúc này, hắn một mình hướng đảo viên phương hướng đi đến, hắn muốn đem tòa kia lồng giam thu hồi, đem bên trong giam giữ người giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Nhai Nhi, nguyên lai ngươi ở chỗ này tìm ta thật là khổ. Đúng lúc này, từ Lý chủ trì sau lưng truyền tới một phụ nữ thanh âm. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Vọng Thiên Nhai mẹ hắn. Lý chủ trì thân thể cứng một chút, hắn dù sao không giống nhị cậu tử như thế thường xuyên giả mạo người khác, có chút khẩn trương, sợ hãi bị nhìn xuyên. Bất quá, lo lắng của hắn giống như có chút hơi thừa. Vọng Thiên Nhai mẹ hắn ái tử xuất ruột, nơi nào sẽ dùng thần thức đi cẩn thận phân biệt thật giả. Nhai Nhi, ngươi không có việc gì liền tốt, cha cùng nương lo lắng gần chết. Mẹ hắn nói, liền đi ra phía trước kéo Lý chủ trì tay. Nương. Lý chủ trì có chút cứng đờ hô một câu nương, tùy tiện đem một người hô làm nương, trên tâm lý không quá thích ứng. Hảo hài tử, không sợ, hiện tại không sao. Nương tới liền không sao. Vọng Thiên Nhai mẹ hắn có chút kích động, một tay lấy Lý chủ trì ôm vào trong ngực. Lý chủ trì bị một cái hóa thần phụ nữ ôm lấy, trong lòng thần trường, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Hắn nhưng không có nhị cầu tử tốt như vậy biến hóa bí thuật. Trước mắt hắn có thể ngụy trang thành Vọng Thiên Nhai, toàn bộ nhờ trên mặt kia một trương đặc chế mặt nạ, sơ hở tương đối nhiều. Cũng chính là Vọng Thiên Nhai mẹ hắn ái tử sốt ruột, không có cẩn thận xem xét. Dù sao trên đời này không có mấy cái mẫu thân, sẽ mỗi ngày dùng thần thức xem xét một chút, nhà mình hài tử là thật là giả. Nhưng hắn loại này ngụy trang, thời gian dài rất dễ dàng lộ ra sơ hở, bị nhìn tấu thân phận. Đến lúc đó rơi vào cái này một đôi vợ chồng trong tay, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Lý chủ trì nghĩ tới đây, sinh lòng ác ý, trong tay áo xuất hiện một thanh sắc bén đoản kiếm. Nếu như cha mẹ tất cả đều chết mất, bên người không có người thân cận, hắn liền không dễ dàng như vậy bị người khám phá. Phốc phốc. Đoạn kiếm rất thuận lợi địa thứ tiến Vọng Thiên Nhai mẹ nó tim. Nhai Nhi, ngươi. Vọng Thiên Nhai mẹ hắn thực sự không nghĩ tới, chính mình thân nhi tử sẽ hướng mình hạ tử thủ. Lúc này Lý chủ trì tay cầm chuôi kiếm, còn tại tim bên trong hung hăng lốn éo tầm vài vòng. Ngươi, ngươi không phải Nhai Nhi. Vọng Thiên Nhai mẹ hắn lúc này nhận ra, người trước mặt căn bản cũng không phải là con trai của nàng, chỉ là đeo một trường mặt nạ. Con trai ngươi đã sớm chết, ngươi cũng đi chết đi. Lý chủ trì trên mặt toát ra mỉm cười đắc ý, rút ra đoạn kiếm vội vàng thối lui đến chỗ rất xa. Nhai Nhi chết. Vọng Thiên Nhai mẹ hắn đỗng nhiên biết được con trai mình bỏ mình, dường như quên đi chính mình tim thương thế, chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, tùy ý máu tươi từ tim tuôn ra. Ta trước giết chết ngươi, sau đó lại giết chết nam nhân của ngươi, từ nay về sau liền không ai có thể vạch trần thân phận của ta. Ha ha ha. Lý chủ trì đắc ý cười to, hắn cũng là từ nhị cầu tự thường xuyên biến hóa thân phận ở bên trong lấy được linh cảm, chuyên môn chế tác cái này một trường có thể ngụy trang thân phận mặt nạ. Từ nay về sau hắn liền có hai cái thân phận có thể dùng. Chương 680, thiếu hụt mất đi hiệu lực. Chương 680, thiếu hụt mất đi hiệu lực. Vọng Thiên Nhai mẹ hắn bị Lý chủ trì an toán, tim bị đâm một kiếm này nhường nàng kinh mạch đều đoạn, bản thân bị trọng thương. Cũng may nàng nắm giữ hóa thần kỳ tu vi, trong thời gian ngắn cũng không chết được. Cái gọi là hóa thần, chính là đem nguyên anh bồi dưỡng lớn mạnh, hóa thành nguyên thần. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao muốn giả mạo con ta? Con ta thế nào? Vọng Thiên Nhai mẹ hắn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác nguyên thần có chút tan rã, đầu có chút choáng. Đến mức ta là ai? Ngươi không cần biết, vẫn là quan tâm một chút chính ngươi a. Lý chủ trì lo lắng Vọng Thiên Nhai mẹ nó trước khi chết phản công, thối lui đến chỗ rất xa, tại đáp ý khiêu khích nói. Trong tay hắn chuôi này bằng kiếm, chính là chuyên môn thu thập tiên linh đại lục tạp chất luyện chế mà thành. Kiếm này chính diện đấu pháp không có gì uy năng, nhưng nếu như bị kiếm này đâm bị thương, liền sẽ tạo thành duy trì liên tục tổn thương, xâm nhập kinh mạch, pháp lực, nguyên thần. Siêu. Vọng Thiên Nhai mẹ hắn cảm giác được tự thân nguyên thần ngay tại tiêu tán, thân thể càng ngày càng suy yếu. Tại trước khi chết, nàng vẫn là tế ra một cái pháp bảo, hướng Lý chủ trì chém tới. Chỉ là nàng quá hư nhược, món pháp bảo này vừa mới bắt đầu còn rất nhanh, rất có lực lượng, bay đến nửa đường bên trên cũng không có cái gì lực lượng, bị Lý chủ trì tùy ý né tránh. Không cần vùng vẫy, an tâm chờ chết ta. Lý chủ trì cũng không cùng nàng chiến đấu, chỉ là một mặt dây dưa chơi bừa. Vọng Thiên Nhai mẹ hắn cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu, đã bắt đầu đứng không yên. Đúng lúc này, nàng có chút mơ hồ, ánh mắt có hơi hơi sáng. Nàng rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, ngay tại cái kia giả nhi tử đằng sau, giờ phút này lại xuất hiện một cái lén lén lút lút vọng tiên nhai. Nàng muốn la lên, nhưng nhìn thấy vọng tiên nhai cái kia lén lén lút lút bộ dáng, rõ ràng là muốn vây quanh đằng sau tập kích bất ngờ, liền lại nhịn được, làm bộ không hề phát hiện thứ gì. Chỉ thấy vọng tiên nhai chạy tới giả nhi tử sau lưng không xa, một tay giương lên, không trung pháp bảo gì đều không nhìn thấy. Phốc phốc. Lý chủ trì mới vừa rồi còn dương dương đắc ý, đầu lại không có dấu hiệu nào rơi xuống đất, lăn lăn. Chỉ là đầu của hắn bị chém xuống đến về sau, trên cổ cũng không có chảy máu. Sau một khắc, Lý chủ trì mất đi đầu thi thể ngã xuống đất, lại hóa thành một đầu chém thành hai đoạn cánh tay. Cùng lúc đó, Lý chủ trì thân hình lại tại vài chục trượng bên ngoài lại xuất hiện. Hắn lúc này, sắc mặt trắng bệnh, một cánh tay đã bị chém xuống. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vọng thiên nhai đang đứng ở phía sau cách đó không xa, trên tay xách theo một thanh hoàn toàn trong suốt phi kiếm. Nếu không phải trên phi kiếm còn kề cận Lý chủ trì trên cổ vết máu, liền hoàn toàn không nhìn thấy chuôi kiếm này tồn tại. A, lại là chết thầy chi thuật. Nhị cầu tử cẩn thận lau sạch lấy trên tay trong suốt phi kiếm vết máu, có chút tiếc nuối, lại gặp phải một cái sẽ thay chết thuật. Kiếm này chỉ thích hợp tập kích bất ngờ. Tập kích bất ngờ thất thủ về sau, lại dùng lâu liền không có hiệu quả. Nương, người vẫn tốt chứ? Nhị cầu tử rất tự nhiên đi đến vọng tiên nhai mẹ hắn bên người, móc ra một hạt đoạn chi trọng sinh đan nút cho nàng ăn vào. Nhai nhi, ngươi không có việc gì. Ta đương nhiên không chết. Nhị cầu tử rất tự nhiên hồi đáp. Ngươi không có việc gì liền tốt, nương cùng ngươi cha đều lo lắng gần chết. Vọng Thiên Nhai mẹ hắn ăn vào một hạt đoạn chi trọng sinh đan sau, tình trạng cơ thể đã được đến chuyển biến tốt đẹp, hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Ha ha ha, ngươi đem hắn xem như con trai ngươi. Bên kia vừa rồi rất một cái cánh tay Lý chủ trì, giờ phút này lại một mặt trào phúng mà nhìn xem nhị cậu tử cùng Vọng Thiên Nhai mẹ hắn. 9528, còn không hiện ra nguyên hình. Giờ này phút này, Lý chủ trì gọi ra nhị cậu tử trước đó thân phận. Cái gì 9528? Nhị cậu tử lại làm bộ không hiểu, một mặt mờ mịt nhìn sang. Bàn luận giả trang người khác thân phận, bàn luận diễn kỹ, hắn góp nhặt kinh nghiệm phong phú. Ngươi vẫn là đi chết đi. Tiếp lấy, nhị cầu tử lần nữa tê ra chuôi kia trong suốt phi kiếm, hướng Lý chủ trì chém tới. Còn muốn giết người diệt khẩu. Lý chủ trì ngăn trở nhị cầu tử trong suốt máy bay, tiếp tục châm ngòi nói. Ta nói cho ngươi, kỳ thật con trai ngươi đã sớm chết, chính là bị hắn giết chết. Bị hắn kiểu nói này, vọng tiên nhai mẹ hắn cũng có chút bán tín bán nghi nhìn xem nhị cầu tử. Cẩn thận hồi tưởng lại, đứa con trai này mấy năm gần đây biến hóa rất lớn. Ngươi đừng nghe hắn châm ngòi ly gián, chúng ta trước tiên đem hắn giết chết lại nói. Nhị cầu tử lại phủ nhận Lý chủ trì châm ngòi chi tử. 9528. Ngươi còn muốn rào biện. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không từ khi đấu thú trưởng 9528 thoát đi mất tích về sau, nhà các ngươi đứa con trai này biến hóa có đôi chút lớn, hành vi có điểm quái dị. Bởi vì chân chính vọng thiên ngai, đã bị hắn giết chết, hiện tại vọng thiên ngai, chỉ là 9528 giả trang. Bị Lý chủ trì một nhắc nhở như vậy, vọng thiên ngai mẹ hắn cũng cảm giác được, tựa như là chuyện như vậy. Con của hắn từ nhỏ đã là hết ăn lại nằm, lăn lộn ăn kiếm sống. Làm sao có thể đống nhiên liền cố gắng như vậy, còn biến thông minh như vậy biết điều. Hoàn toàn là ngươi lời nói của một bên, ngươi nói như vậy có chứng cứ gì? Vọng Tiên Ngai mẹ hắn vừa rồi phục dụng đan dược, thân thể đã khôi phục một chút, giờ phút này thân thể đứng thẳng, ánh mắt đe dọa nhìn đối diện Lý chủ trì. Bởi vì nàng vừa rồi dùng thần thức quét một chút nhị cậu tử, không có nhìn ra bất kỳ ngụy trang loại hình sơ hở. Mong muốn nhường hắn hiện ra nguyên hình, cái này còn không đơn giản, hắn loại này biến thân chi thuật. Mặc dù nhìn thực quá thật, lại có một cái cực lớn thiếu hụt. Lý chủ trì sau khi nói đến đây, còn cố ý dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía nhị cầu tử cùng vọng thiên ngai mẹ hắn. Chỉ là nhị cầu tử vẫn thần sắc bình tĩnh, không chút hoang mang. Cũng là vọng thiên ngai mẹ hắn có chút sốt ruột mà hỏi thăm, dạng gì thiếu hụt. Ta dạy cho ngươi cái này một cái bí mật, nếu quả như thật nhận ra hắn thân phận giả, còn xin ngươi thay ta tại vọng thiên tông bên này thoát tội. Lý chủ trì mượn cơ hội nói ra điều kiện, vọng thiên ngai mẹ hắn chỉ hơi hơi do dự một chút, liền gật đầu. Việc này rất đơn giản, bằng lòng ngươi chính là. Chỉ có nhị cầu tử vẫn đứng ở nơi đó, không nói lời nào cũng không chạy trốn, thậm chí dùng một loại ánh mắt trào phúng nhìn về phía Lý chủ trì. Dường như đang chờ nhìn hắn trò cười. Hắn loại bí thuật này, không nhìn được nhất nước, người hướng trên đầu của hắn tới một chậu nước, lập tức liền sẽ hiện ra nguyên hình. Lý chủ trì đã sớm mò thấy 9528 nội tình, giờ phút này khi nói chuyện lời thề son sắt, rất có nắm chắc. Dầm dầm. Không chờ hai người bọn họ hành động, nhị cầu tử chính mình móc ra một chậu nước, trực tiếp vào đầu ngâm xuống tới. Một chậu nước đem hắn toàn thân xối đến nước đấm, chỉ là giờ phút này bộ dáng của hắn, vẫn là vọng thiên ngai, không có bất kỳ biến hóa nào. Lý chủ trì cùng vọng thiên ngai mẹ hắn đều yên lặng nhìn xem hắn. Dường như đang chờ đợi chứng kiến kỳ tích một phút này xuất hiện. Sau đó nhường Lý chủ trì cảm giác rất thất vọng, thế mà không thấy được 9528 hiện ra nguyên hình. Vọng Tiên Ngai mẹ nó tâm tình cũng là đã khá nhiều, liền không nên tin vào người ngoài châm ngòi, hoài nghi hải tử nhà mình. Không có khả năng, khẳng định là ngươi những này trong nước động tay động chân. Vừa vặn bên kia có cái chứa nước ao, thử lại lần nữa. Người chủ trì nói, liền muốn đi bên cạnh ao nước bên trong múc nước, đến cho nhị cậu tử lại tới một lần. Bất quá nhị cậu tử căn bản cũng không cần phiền toái bọn hắn, chính mình chủ động đi đến ao nhỏ bên trong. Bởi vì nơi này nước chứa tinh khiết linh khí, một đoạn thời gian trước tất cả đều bị người khác lấy mất, hiện tại trong ao chỉ xuất lại một chút nước, cảm giác cua không đấu. Nhị cầu tử chính mình chủ động đi đến ao nhỏ dưới đáy, nhảy đến bên trong, còn ngay tại chỗ lăn lăn, đem chính mình lăn một thân bùn. Lý chủ trì thấy này, hoàn toàn tuyệt vọng. Không có khả năng a. Chẳng lẽ tình báo có sai? Nhị cầu tử tại trong ao lăn một thân bùn về sau, lại đi trở về tới vọng thiên nhai mẹ hắn trước người. Nương, lúc này ngươi tổng tin tưởng a.
Tin.
Vọng Tiên ngai mẹ hắn mỉm cười trà sát một chút nhị cầu tử trên người bùn. Đương nhiên tin, nương liền không nên tin vào người ngoài châm ngòi, đều là lỗi của mẹ, nương trở về liền làm cho ngươi khi còn bé thích ăn nhất, hương hành bảy linh cây trứng. Tốt lắm, chúng ta trước tiên đem cái này gian nhân giết. Nhị cầu tử nói, liền chuẩn bị hướng Lý chủ trì ra tay. Hôm nay nhất định phải tìm cách giết chết hắn. Không có khả năng, ngươi tuyệt đối không phải Vọng Tiên ngai, đừng cho là ta không biết rõ. Đã đến một bước này, Lý chủ trì thế mà còn đến chết không đổi, tiện tay từ trong ngực móc ra một mặt ngọc bản. 9528, ngươi còn nhớ rõ Hồng Nham Tông Bạch Mi? Còn nhận ra kiện vật phẩm này? Nhị cầu tử hướng trên tay hắn ngọc bản nhìn lại. Chính là lúc trước Bạch Mi trong tay khối kia ngọc bản, cầm trong tay này bản, có thể khống chế dưới tay hắn tất cả nô lệ. Hơn nữa, lúc trước Bạch Mi tại nhị cầu tử trong đan điền gieo xuống nô lệ ấn ký, tại khối ngọc này trên bản cũng có thuộc về nhị cầu tử một điểm sáng. Lúc trước ngươi hướng một thành chủ báo cáo Bạch Mi, ta đã sớm hoài nghi động cơ của ngươi, tự mình thẩm vấn Bạch Mi, biết được hắn tại mấy năm trước thần bí mất đi qua một cái nô lệ. Lý chủ trì lần này trong tay có ngọc bản, trong lòng rất có nắm chắc. Nói hắn liền hướng ngọc bản bên trên đánh vào các loại pháp quyết. Cùng lúc đó, nhị cầu tử cũng cảm giác được trong đan điền đau đớn một chút, cô này đau nhức cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt. Trong đan điền viên kia nô lệ hạt giống hơi hơi sáng lên một cái, trong đan điền cũng đi theo đau đớn như thế một chút, sau đó liền không có phản ứng. Bởi vì nhị cầu tử trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại dùng tâm thanh trừ viên này nô lệ hạt giống, hiện tại viên kia hạt giống đã thu nhỏ trở thành nhạt rất nhiều. A, thế nào cũng không phản ứng. Lý chủ trì còn tại lo lắng điều khiển khối kia ngọc bản, liên tiếp hướng bên trong đưa vào pháp lực, đánh vào đại lượng pháp quyết. Đây là hắn tự tay từ Bạch Mi trên thân lấy ra, đã bị gieo xuống nô lệ ấn ký, sinh tử liền chịu khối ngọc này bản trường khống. Nhưng mà hắn giờ phút này liều mạng điều khiển ngọc bản, đối diện nhị cầu tử nhìn không có phản ứng gì. Cũng đúng vào lúc này, nhị cầu tử cùng Vọng Tiên nhai mẹ hắn, hai người đồng thời ra tay. Phốc phốc. Lần này Lý chủ trì thân thể bị chém thành hai khúc, đầu bị từ trên cổ chém xuống tới, huyết dịch phun vãi đầy mặt đất, cuối cùng đem hắn giết chết. Nương, thương thế của ngươi có thấy khá hơn chút nào không? Ta chỗ này còn có một số chữa thương đan dược. Nhị cầu tử đi đến Vọng Tiên nhai mẹ hắn bên người, lấy ra một cái bình thuốc, từ bên trong đổ ra mấy hạt đoạn chi trọng sinh đan, lại cho nàng đút xuống. Cái này đan dược chữa thương hiệu quả rất tốt, kêu cái gì đan tới. Tiếp tục ăn hạ cái này mấy hạt đan dược, cảm giác thân thể thương thế lại đã khá nhiều, khí sắc bắt đầu biến hùng luận, hô hấp biến đều đặn. Gọi là đoạn chi trọng sinh đan, đối bổ sung sinh cơ, trị liệu thương thế, hiệu quả cực dai. Nhị cầu tử tương đối tùy ý nói, vươn tay cánh tay chuẩn bị hỗ trợ nâng. Đa tạ. Vọng Tiên ngai mẹ hắn vô vô nhị cầu tử bà bay, ngỏ ý cảm ơn, khẽ thở một hơi. Người rất tốt, là cái hảo hải tử. Đáng tiếc, ngươi không phải con ta Vọng Tiên ngai. Chương 681, vạn lý kính chương 681, vạn lý kính đáng tiếc, ngươi cũng không phải con ta. Vọng Tiên ngai mẹ hắn nói đến đây, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nhị cầu tử. Nhị cầu tử mạo danh thay thế nhiều năm như vậy, giờ phút này lại có điểm bối rối. Những năm gần đây, làm bạn tại vợ chồng chúng ta bên người, vẫn luôn là ngươi đi. Vọng Tiên ngai mẹ hắn nhìn về phía nhị cầu tử lúc, tâm tình rất phức tạp. Tương đối mà nói, hắn đối với trước mắt đứa bé này rất hài lòng, nếu như là thật liền tốt, đáng tiếc không phải. Con ta Vọng Tiên ngai người đâu? Hắn chết sao? Vọng Tiên ngai mẹ hắn ánh mắt lại trở nên tỉnh táo sắc bén, mơ hồ có sát khí. Hắn không chết, sống được thật tốt. Nhị cầu tử cười khổ một cái, nhớ tới Vọng Tiên ngai tên kia, đến nay còn tại trong hồ lô, tiếp nhận ra ra khảo nghiệm. Vì lắc lư hắn, nhị cầu tử còn đặc biệt vạch ra một khối lớn thổ địa, giao cho hắn trồng trọt. Gia hỏa này làm được vẫn rất ra sức. Ngươi lại như thế nào khám phá thân phận ta? Nhị cầu tử cảm thấy tu luyện chân long bách biến đã đạt tới hỏa hậu nhất định, biến hóa rất thật, rất khó phân biệt thật giả. Hơn nữa, ngày bình thường cũng rất chú trọng diễn kỹ tăng lên, ngụy trang đến cũng rất tốt, nhiều năm như vậy đều sống qua tới. Trước đó Lý chủ trì sử xuất nhiều như vậy thủ đoạn, cũng không thể đem hắn ngụy trang thân phận vạch trần. Nhị cầu tử giờ phút này thực sự không nghĩ ra, mình rốt cuộc ở nơi nào lộ ra chân tướng. Cũng không cái gì, nhi tử ta từ nhỏ đã không thích ăn hương hành bảy linh cây trứng, cho nên những năm này ta cũng chưa hề làm cho ngươi nếm qua. Con ta Vọng Tiên ngai ở nơi nào? Ngươi thả hắn, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhị cầu tử thấy này, hắn tiếp tục giữ lại Vọng Tiên ngai cũng không có ý nghĩa, tiện tay vung lên, Vọng Tiên ngai khiêng một thanh quốc ở bên cạnh hắn xuất hiện. Vọng Tiên ngai mới vừa rồi còn vung quốc tại đảo đất, đột nhiên thấy hoa mắt, phát hiện chính mình về tới một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương. Nơi này nhìn có điểm giống là Vọng Tiên Tông, nhưng trùi lủi, khắp nơi đều là máu cùng thi thể. Rốt cục, hắn mê mang ánh mắt dừng lại tại một người quen thuộc trên thân. Mẹ, ngai nhi, nương, đây là nơi nào? Ta mới vừa rồi còn đang tiếp thụ ra ra khảo nghiệm nương, ngươi biết không? Ta xuyên qua tới tiên giới, nơi đó có cái thần tiên, nói là bằng hữu của ông nội ta, để cho ta kêu hắn ra Vọng Tiên ngai nhìn thấy mẹ hắn, chính là một hồi chít chít bên trong phái rồi, rất hưng phấn nói về chính mình xuyên qua kinh nghiệm. Mẹ hắn giờ phút này nhìn xem cái này nhi tử ngốc, lại nhìn về phía nhị cậu tử. Nhà mình cái này nhi tử ngốc, bị người lừa còn hoàn toàn không biết, bị người bán lại còn như thế vui vẻ. Càng không có nghĩ tới, kẻ trước mắt này, mặt ngoài mỗi ngày gọi bọn họ cha mẹ, sau lưng lại để cho nhi tử kêu hắn ra. Như vậy tính lên, ở bề ngoài kêu vài tiếng cha mẹ, sau lưng lại tất cả đều kiếm trở về, thật là một cái đứa bé lanh lợi, một chút thua thiệt cũng không ăn. Ai? Chính mình nếu là thật có như thế một đứa bé liền tốt. Khu khu khu. Ta cùng lệnh lang nói đùa, không thể coi là thật, ta còn có việc, hôm nay liền đi trước. Nhị cầu tử làm ho khan vài tiếng, vội vàng giải thích một tiếng, liền chuẩn bị chuẩn đi. Chờ một chút, lừa chúng ta nhiều năm, ngươi dự định cứ đi thẳng như thế sao? Nhị cậu tử chỉ có thể dừng lại, không biết rõ Vọng Thiên Nhai mẹ hắn còn muốn thế nào cùng tự mình tính sổ sách. Nương, ngươi nhìn hắn dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc. Cho đến lúc này, Vọng Thiên Nhai mới phát hiện, trước mặt nhị cậu tử, vậy mà cùng chính mình giống nhau như lúc. Đối với gần nhất chuyện xảy ra, hắn vẫn bị mơ mơ màng màng. A, ta biết rồi, nhất định là cha ta ở bên ngoài con riêng, hiện tại tìm tới cửa nhận tân nương, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, một đoán liền đối. Gia hỏa này đại khái là nhàn, sức tưởng tượng tương đối phong phú, luôn luôn năng lực một chút không hợp lý chuyện não bổ ra rất phong phú kịch bản. Lần trước vừa bị nhị cậu tử bắt lấy, hắn lập tức não bổ ra xuyên qua tới tiên giới kịch bản. Giờ phút này vừa nhìn thấy cùng chính mình giống nhau như lúc nhị cậu tử, trong đầu của hắn đã diễn dịch ra phong phú kịch bản. Nương, cha làm như vậy xác thực không đúng, nhưng hải tử là vô tội, ngươi nhìn vị huynh đệ kia đều lớn như vậy. Vọng Tiên Ngai mẹ hắn có chút dở khóc dở cười, quả nhiên đây mới là chính bản nhi tử ngốc. Vị này lão đệ, ngươi năm nay nhiều ít tuổi? Vọng Tiên Ngai cũng là tuyệt không khách khí, lúc này lại lôi kéo nhị cậu tử tay lộ ra có chút thân mật. Thật tình không biết, trước mặt vị này chính là hắn hô nhiều năm thần tiên lão gia gia. Nhị cậu tử đếm trên đầu ngón tay, đếm kỹ một chút. Ta cũng nhớ không rõ, có chừng hơn 100 tuổi, tựa như là 120 tuổi còn chừng. Hắn đúng là nhớ không rõ, sớm nhất thời điểm, hàng năm đều sẽ tính toán chính mình nhiều ít tuổi, về sau sống được lâu, liền lười nhắc hàng năm tính một lần. Mới 120 tuổi, còn trẻ như vậy, về sau ngươi chính là ta thân đệ đệ, gặp phải khó khăn gì, cứ việc cùng ca kích một tiếng, ca bảo bằng ngươi. Vọng Thiên Ngai thông qua phong phú liên tưởng, đã hoàn toàn đem nhị cậu tử não bổ thành hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ. Thậm chí trong lòng của hắn đã não bổ ra, tương lai nhị cậu tử gặp phải khó khăn hướng hắn cầu trợ. Sau đó hắn vương bá chi khí vừa để xuống, thuận lợi giải quyết vấn đề. Tại tiểu đệ mê luyến sùng bái trong ánh mắt, nhẹ nhàng bung tay một cái. Nhưng Vọng Thiên Ngai mẹ hắn, giờ phút này nhìn về phía nhị cậu tử ánh mắt, liền hơi kinh ngạc. Mới 120 tuổi, Vọng Thiên Ngai đã hơn mấy trăm tuổi người, bất luận thực lực tu vi, vẫn là kiến thức lịch duyệt, đều kém xa tít tắp người trước mắt. Nhìn xem Vọng Thiên Ngai, lại nhìn xem nhị cậu tử, Vọng Thiên Ngai mẹ hắn trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Quen biết nhiều năm, vợ chồng chúng ta hai người, muốn cầu ngươi giúp một chút. Không biết có chuyện gì, nếu như có thể làm được, ta sẽ cân nhắc. Nhị cậu tử đối Vọng Thiên Ngai phụ mẫu có chút hảo cảm, lúc này không biết rõ đối phương có thỉnh cầu gì, trả lời vẫn tương đối cẩn thận. Nếu như tương đối dễ dàng, chỉ là tiện tay mà thôi, hắn không ngại giúp một chút. Là như vậy, vợ chồng chúng ta đều đã đến hóa thần kỳ, sớm muộn sẽ phi thăng tiên giới. Nếu như chúng ta rời đi, lưu lại Vọng Thiên Ngai một người, có chút lo lắng Vọng Thiên Ngai mẹ hắn nói đến đây, lại liếc mắt nhìn không có kịp phản ứng nhi tử. Đặc biệt là hiện tại, chính vào náo động lúc, lấy con của hắn loại tâm tính này, chỉ sợ sống không quá ba ngày. Hy vọng tại chúng ta rời đi về sau, ngươi có thể thay chúng ta chiếu cố một chút Thiên Ngai. Vọng Thiên Ngai mẹ hắn nhìn về phía nhị cậu tử, trước kia hắn chỉ là thân phận nô lệ, cũng có thể từ đấu tu trường đào thoát, cuối cùng còn quấy đến toàn bộ Vọng Tiên Tông mưa gió không yên. Nếu bàn về lên sinh tồn năng lực, khả năng toàn bộ Vọng Tiên Tông tu sĩ cũng không bằng người trước mắt. Hơn nữa, trước đó Vọng Thiên Ngai đã rơi vào trong tay hắn nhiều năm, cũng không có nguy hiểm tính mạng, ít ra đến bây giờ vẫn sinh long hỏa hổ. Nếu như thuận tiện, ta ngược lại thật ra không ngại xuất thủ tương trợ. Bất quá, ta có rất nhiều chuyện muốn làm, khả năng không cách nào trưởng kỳ chiếu cố. Nhị cậu tử gật đầu một cái, xem như đáp ứng, nhưng cũng không có hoàn toàn bằng lòng. Nếu như không ngại, có thể nhường hắn đi theo ngươi, cho ngươi làm cái tùy tùng nhỏ, ngươi đi nơi nào hắn liền đi nơi đó. Nhị cậu tử trầm tư một chút, mang một cái Vọng Thiên Ngai dạng này vương hữu, có đôi khi có thể sẽ có hơi phiền toái, nhưng có đôi khi có thể cho chính mình phụ một tay, giúp chút ít bận hiệu, cũng còn không sai. Có thể. Ngai Nhi, ngươi về sau liền theo phía bên hắn, phải nghe lời. Vọng Thiên Ngai mẹ hắn nhìn thấy nhị cậu tử bằng lòng, vui mừng quá đỗi, liền vội vàng xoay người lại đối con trai mình dặn dò một phen. Vọng Thiên Ngai nghe được sửng sốt một chút, ngơ ngác đứng ở nơi đó, suy nghĩ viển vông, trong đầu đã bổ sung mấy đoạn sinh động truyền kỳ cố sự. Đa tạ. Viện thủ tri ân, vợ chồng chúng ta nhất định sẽ không quên, sắp chia tay lúc, có thể hay không để cho ta nhìn một chút ngươi chân thực diện mạo? Đây là Vọng Thiên Ngai mẹ hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ, đã nhịn thật lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Nhị cậu tử nhìn thoáng qua xung quanh, không có người nào, nhưng vẫn là thi triển ra thần thức vòng bảo hộ, ngăn cách người ngoài thần thức nhìn trộm. Sau đó trên người hắn lân phiến bắt đầu biến mất, biến thành xì dầu sắc bóng loáng làn da, thật dài mũi heo cũng về sau thu nhỏ. Tại hạ họ Trương, tên nhị cậu. Ngươi lại là nhân tộc? Vọng Thiên Ngai mẹ hắn rốt cục thấy rõ nhị cậu tử diện mục chân thật, biểu lộ hơi kinh ngạc, nhân tộc tại toàn bộ Tiên Linh đại lục đều rất hiếm thấy. Ngươi đến từ tại ẩn thế tộc quần? Cái gì ẩn thế tộc quần? Nhị cậu tử chưa từng nghe nói cái gì ẩn thế tộc quần, hiện tại song phương quan hệ coi như không tệ, liền thuận tiện hỏi một chút. Chẳng lẽ ngươi không phải ẩn thế tộc quần đi ra? Trên đại lục chỉ có bọn hắn mới có thể nuôi dưỡng được giống như vậy ngươi ưu tú như vậy thiên tài. Xác thực không phải, còn hy vọng có thể là ta giải thích nghi hoặc. Tiên Linh đại lục bên trên có một bộ phận tộc quần, số lượng thưa thớt, nhưng thực lực cực mạnh, lâu dài ẩn thế không ra, bởi vậy được người xưng là ẩn thế tộc quần. Vọng Thiên Ngai mẹ hắn vốn là có việc cầu người, hiện tại đã đối phương cảm thấy hứng thú, nàng liền toàn tâm toàn ý là nhị cậu tử giảng giải. Ẩn thế tộc quần có rất nhiều, nhân tộc chỉ là trong đó một phần nhỏ. Nhân tộc vốn là thế gian thông minh nhất linh xảo chủng tộc, am hiểu luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục trở. Vọng Tiên Tông hộ sơn đại trận, năm đó cũng là mời đến ẩn thế nhân tộc cường giả ra tay kiến tạo. Nghe nói tại mấy vạn năm trước, tại Tiên Linh đại lục bên trên, nhân tộc là thứ nhất đại tộc, nắm giữ nhất nhiều nhân khẩu, cùng thực lực cường đại nhất. nhưng ở nào đó một đoạn thời gian, nhân tộc đông nhiên liền biến mất, còn lại một số người tộc cũng lựa chọn ẩn thế, mà cư nhị cầu tử nghe đến bên này nhân tộc cũng am hiểu trận pháp loại hình, trong lòng hơi động. Hắn một mực tại nghiên cứu trận pháp, lấy chữa trị trong sơn động kia cái truyền thống trận, chỉ là tại Vọng Tiên Tông tìm thật lâu, cũng không tìm tới phương diện này tư liệu. Có lẽ ẩn thế nhân tộc bên kia có thể tìm tới tư liệu cũng có nói. Xin hỏi, ngươi cũng đã biết ẩn thế nhân tộc ở tại nơi nào? Ta 1000 năm trước bên ngoài du lịch lúc, xác thực biết mấy nơi có, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem. Vọng Tiên ngai mẹ hắn xuất ra một cái ngọc giản, dùng thần thức vẽ lên một bức giản lược địa đồ, tại trên địa đồ tiêu chú mấy cái chấm đỏ, sau đó giao cho nhị cậu tử. Đa tạ. Tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí, lấy hậu thiên ngai liền làm phiền ngươi chiếu cố. Ngai nhi, đây là cha ngươi vạn lý kính, hết thể có hai khối, cách xa nhau vạn dặm cũng có thể truyền lại tin tức, ngươi thật tốt cầm lấy, nếu có chuyện gì, có thể dùng cái này tấm gương đưa tin. Mẹ hắn xuất ra một gương đồng, giao cho Vọng Thiên ngai trong tay, tại chỗ dạy hắn như thế nào sử dụng. Vọng Thiên ngai thử một chút, trong gương hiện ra mơ hồ hình ảnh, đúng là hắn cha giờ phút này đang tế ra một đạo tử sắc bảo kiếm, cùng cường địch chém giết. Ngươi lại ở chỗ này chờ đợi, ta đi giúp ngươi cha một chút sức lực. Vọng Thiên ngai mẹ hắn phân phó một tiếng, kéo lấy mang thương thân thể, hướng chiến trường phương hướng bay đi. Chương 682, tập thể phi thăng. Chương 682, tập thể phi thăng. Vọng Tiên Tông trên đỉnh núi, 1-200 tên hóa thần cường giả tham dự đấu pháp, chiến đấu liên lụy phạm vi càng lúc càng lớn. Chiến đấu liên lụy hơn 10 dặm phạm vi bên trong, cắt bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang, phổ thông tu sĩ đã không cách nào sinh tồn. Trận này tranh đoạt Vọng Tiên Tông chiến đấu, cuối cùng vẫn là từ hóa thần tu sĩ thắng bại đến quyết định. Nhị cầu tử cùng Vọng Thiên Nhai cũng thối lui đến Vọng Tiên Tông dãy núi phía dưới, lẫn mất xa xa. Trương ca, ngươi có phải hay không tại vực ngoại chiến thắng vô số cường địch về sau, nghe nói Vọng Tiên Tông tao ngộ nguy nan, ngươi cũng chỉ thân trở về, chuẩn bị ngăn cơn sóng dữ. Vọng Thiên Nhai đi theo nhị cầu tử phía sau cái mông, đối với thân phận của hắn tràn ngập tò mò, thuận tiện vì hắn não bổ ra các loại đặc sắc kịch bản. Dừng lại, ta chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, mới 100 nhiều tuổi vị thành niên. Tại hóa thần đại chiến bên trong, bảo mệnh đều rất khó khăn, ngươi cũng đừng cho ta gây chuyện. Nhị cầu tử sợ Vọng Thiên Nhai sẽ não bổ ra một chút não tàn cố sự tình tiết, đến lúc đó cho mình chiều thai nhạ họa. A, ta biết, thông thường cao thủ đều ưa thích điệu thấp, ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Vọng Thiên Nhai có chút hiểu được, dường như lại liên tưởng ra một ít đặc sắc cố sự tình tiết. Vọng Thiên Tông những ngày các công tử thiếu gia, mỗi ngày rảnh đến nhàm chán, liền ưa thích nghe một chút loạn thất bát tao cố sự. Công tử thiếu gia ưa thích nghe cố sự, tự nhiên là có nô lệ bằng lòng bắt hết óc biên cố sự, rồi đến công tử thiếu gia vui vẻ, không chừng còn có thể ngon lành là uống một ngụm đông nam tây bắc gió. Mấy vạn năm truyền thừa tích lũy xuống, Vọng Tiên Tông bên trong đã lưu truyền ra các loại cổ quái kỳ lạ cố sự tình tiết. Chỉ có các công tử thiếu gia không nghĩ tới, liền không có những này các nô lệ biên không ra được. Vọng Thiên ngay tại Vọng Tiên Tông vô ưu vô lự sống mấy trăm năm, trong đầu sớm đã bị những này cố sự lấp kín. Hắn hiện tại dù là nhìn thấy nhị cậu tử tăng háng một cái, liền đã đem đằng sau mấy tập kịch bản đều não bổ đi ra. Cũng không biết cha ta đánh cho thế nào. Vọng Thiên ngay nói, móc ra mẹ hắn cho vạn lý kính, hướng bên trong quán chú pháp lực kích hoạt. Lập tức, liền có một đoạn tương đối có chút mơ hồ chiến đấu hình ảnh xuất hiện tại hắn cái gương này bên trong. Chỉ cần đối diện không có tận lực phong cấm, liền có thể thông qua trên tay cái gương này, nhìn thấy khắc một chiếc gương chung quanh cảnh tượng. Hoa! Lao cha bị vũ! Nhị cầu tử cũng lại gần quan sát, chỉ thấy trong gương Vọng Thiên Nhai cha hắn ngay tại đại sát tứ phương, một người đơn đấu ba tên cường địch, còn chiếm tận thượng phong. Phần này sức chiến đấu, tại chiến trường hai phe địch ta bên trong, đều thuộc về người nổi bật. Dầm dầm dầm! A! Từ hình ảnh trông được tới có một tên hóa thần cường giả, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền đã bị phanh thây. Tại loại này vài trăm người đại chiến bên trong, cho dù là hóa thân cường giả, cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi, không cẩn thận liền có thân tử đạo tiêu khả năng. Hóa thần đại chiến vẫn còn tiếp tục, đột nhiên, trên bầu trời bỏ ra một đạo mông lung bạch sắc quang mang. Đạo này mông lung quang mang, vừa vặn bao phủ tại Vọng Thiên Nhai cha hắn trên thân. Sau đó trên chiến trường tất cả vũ khí, rơi xuống đạo này mông lung quang mang bên trên, đều như châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Vọng Thiên Nhai cha hắn tại đạo ánh sáng này mang dẫn rất hạ, thân thể chậm rãi hướng lên lướt tới. A, phi thăng. Hắn thế mà trên chiến trường phi thăng tiên giới. Giờ phút này, trên chiến trường ngay tại kịch chiến song phương tu sĩ đều ngừng động tác trên tay, kinh ngạc nhìn về phía Vọng Thiên Ngai cha hắn, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Đối với bọn hắn tới nói, tranh đoạt Vọng Tiên Tông mảnh đất này, đơn giản là vì cướp đoạt một khối tốt hơn tu luyện bảo địa. Không cần nhận tiên linh đại lục ở khắp mọi nơi cái chủng loại kia tạp chất ô nhiễm. Nhưng nếu như phi thăng tới tiên giới, bọn hắn tranh đoạt đây hết thảy, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cha hắn, chờ ta một chút. Chỉ thấy Vọng Thiên Ngai mẹ hắn lúc này cũng từ trong đám người lao ra, hướng cái kia đạo hơi nước trắng mịn mở quang mang đánh tới. Cẩn thận, đừng đi. Phi thăng quang mang không thể đụng vào. Có quen biết người lớn tiếng nhắc nhở, đã từng có người muốn ôm người khác đuổi cùng một chỗ phi thăng, vừa mới tiếp xúc đến đạo ánh sáng kia, liền tan xương nát thịt. Hai tử cha hắn, ngươi đi, lưu lại ta một người làm sao bây giờ? Muốn đi cùng đi. Vọng Thiên Ngai mẹ hắn bất chấp nguy hiểm, tiếp tục hướng phi thăng đạo ánh sáng kia đánh tới. Mẹ, cha. Mẹ lần này, nhưng làm Vọng Thiên Ngai nhìn xem gấp. Nói cha mẹ tất cả đều phi thăng, liền lưu hắn lại tự mình một người lại nên làm cái gì? Nương, ngươi đừng đi. Ngươi còn có ta đây. Vọng Thiên Ngai mẹ hắn nghe được kêu gọi, quay đầu nhìn về phía cái này ngốc ngơ ngác hài tử. Ngai nhi, cha mẹ phi thăng một ngày này sớm muộn cũng sẽ giáng lâm, chính ngươi phải bảo trọng. Giúp ta chiếu khán một chút Ngai nhi. Vọng Thiên Ngai mẹ hắn quay đầu nhìn thoáng qua Vọng Thiên Ngai, lại hướng Vọng Thiên Ngai sau lưng nhị cậu tử nhìn thoáng qua, sau đó dứt khoát quyết nhiên quay người, tiếp tục hướng bạch quang đánh tới. Cũng liền tại nàng vừa muốn đến gần thời điểm, trên trời đột nhiên lại hạ xuống đạo thứ hai bạch quang, bao phủ tại Vọng Thiên Ngai mẹ nó trên thân. Sau đó mẹ nó thân thể cũng lắc lư đi lên trên đi. Vọng Thiên Ngai chỉ có thể lớn tiếng kêu gọi, trơ mắt nhìn hắn cha mẹ càng bay càng cao. Nương, người buồn vui cũng không tương thông, Vọng Thiên Ngai thương tâm gần chết thời điểm, hiện trường những người khác lại là ước ao ghen tị. Rất nhiều tu sĩ đánh nhau chết sống, còn không phải là vì tìm một khối tương đối thoải mái chỗ tu luyện. Mắt thấy Vọng Thiên Ngai cha mẹ hắn thân ảnh của hai người, tại bầu trời chi không trùng càng bay càng cao, cuối cùng hóa thành hai cái điểm đen nhỏ nhỏ. Đúng lúc này, trên bầu trời lại hạ xuống một đạo hơi nước trắng mịt mờ qua mang, bao phủ tại một tên hóa thần tu sĩ trên thân. A, ta cũng phi thăng. Ha ha ha. Hôm nay rốt cục đến phiên ta phi thăng tiên giới. Người này phát hiện chính mình thế mà cũng có thể phi thăng tiên giới, hưng phấn đến đều nhanh điên rồi. Hạ giới lũ sâu kiến, về sau ta chính là trên trời tiên thần, các ngươi là trên mặt đất bò sâu kiến. Người này bị bao phủ tại màu trắng quang mang bên trong, thân thể chậm rãi đi lên bay đi, ở trên cao nhìn xuống thiên hạ thương sinh, đời người đắc ý nhất người, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không đợi tên này hóa thần tu sĩ hưng phấn bao lâu, trên bầu trời lại có hai đạo màu trắng quang mang bao phủ xuống, thành công đem hai tên hóa thần tu sĩ bao phủ trong đó. Cái này ba đạo quang mang bao vây lấy bóng người, hướng bầu trời chậm rãi bay đi. Lần này ở đây đám người càng thêm hâm mộ ghen ghét, đều là hóa thần tu sĩ, dựa vào cái gì người khác có thể phi thăng, mà ta không thể. Tại cái này ba đạo nhân ảnh bay lên không trung, sắp tại trong tầm mắt của mọi người biến mất thời điểm, trên trời lại xuất hiện hai đạo quang mang, chiếu xuống. Lại có hai cái kẻ may mắn, được tuyển chọn, muốn phi thăng tiên giới. Hoa, còn có. Nhiều người như vậy phi thăng, kế tiếp dù sao cũng nên đến phiên ta đi. Dựa vào cái gì? Cái kia vương đại người thọ thực lực so ta còn yếu. Hiện trường rất nhiều người, vô tình hay cố ý đem chính mình cùng phi thăng những người kia làm sự so sánh, chính mình giống như cũng không chênh lệch ở nơi nào. Tốt trong lòng bọn họ không công bằng không có duy trì bao lâu, trên bầu trời lại hạ xuống mấy đạo quang mang. Hôm nay cũng không biết là cái gì ngày hoàng đạo, hay là bởi vì vừa rồi đại chiến quá kịch liệt, đem bầu trời đều chọc thủng. Tóm lại, hôm nay Vọng Tiên Tông trên đỉnh núi hóa thần tu sĩ, một cái tiếp một cái phi thăng tiên giới. Vừa mới bắt đầu, mọi người thấy người khác phi thăng chính mình không có bay, còn rất hâm mộ, rất ghen ghét. Sau đó khi nhìn đến một cái một lại một cái sau khi phi thăng, rất nhiều người cũng không nóng nảy, an vị ở trên đỉnh núi, xếp hàng chờ phi thăng. Loại này mấy chục hơn trăm người đồng thời phi thăng cảnh tượng, toàn bộ Tiên Linh Đại Lục từ trước tới nay cũng không có xuất hiện qua. Như thế tình cảnh, tất nhiên sẽ ghi vào Tiên Linh Đại Lục sử sách, trở thành về sau lưu truyền mấy ngàn trên vạn năm ca tụ. Ngay cả Vọng Tiên Ngai, mới vừa rồi còn đang khóc tố, cha mẹ mình phi thăng, lưu lại tự mình một người lẻ loi hiu quạnh, chịu đủ là các loại tra tấn cùng cực khổ, còn muốn đối mặt các loại gian nan khiêu chiến, cuối cùng cũng phi thăng tiên. Không đúng, đây là cha mẹ phi thăng, không thể lại biên chuyện xưa. Tóm lại hắn hiện tại cũng không thương tâm, đi theo nhị cậu tử cùng một chỗ quan sát những cái kia hóa thần tu sĩ phi thăng tiên giới thịnh thế cảnh đẹp. Lần này phi thăng kéo dài suốt 3 ngày thời gian, tất cả tham dự Vọng Tiên Tông quần chiến hóa thần tu sĩ, tất cả đều may mắn bay lên tiên giới. Đợi đến hóa thần tu sĩ tất cả đều bay đi về sau, nguyên địa cũng chỉ còn lại có Nguyên Anh kỳ. Nguyên bản những cái kia hóa thần giữa các tu sĩ chiến đấu là vì tranh đoạt Vọng Tiên Tông quyền sở hữu. Hiện tại những cái kia hóa thần cường giả tất cả đều đi, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, tòa này Vọng Tiên Tông dãy núi đã không có gì tốt tranh. Bị mấy vòng tu sĩ lặp đi lặp lại cướp đoạt về sau, Vọng Tiên Tông chỉ còn lại có một vùng phế tích, liền trên đất bùn đất đều bị đào đi mấy tầng. Bây giờ Vọng Tiên Tông nhìn chính là một mảnh trống không, hô tạp rất nhiều dòng máu cùng thi thể. Trọng yếu nhất là, đã từng Vọng Tiên Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh khiết linh khí. Từ khi Hộ Sơn đại trận cùng dưới chân núi Hồng Thụ Lâm bị phá hư về sau, liền không ngừng mà bị ngoại giới những cái kia tạp chất xâm nhập ô nhiễm. Giờ phút này Vọng Tiên Tông trên đỉnh núi linh khí đã cùng địa phương khác không có gì sai biệt. Linh khí không có ưu thế, thiên tài địa bảo lại bị vơ vét sạch sẽ, liền phong ở đều bị phá hủy. Trên mặt đất còn tất cả đều là huyết thủy cùng bùn hỗn hợp bùn não. Loại này đất cằn sỏi đá, hiện tại tặng không cho người khác ở, đều không có người muốn. Như là đã không có giá trị, đại gia cũng chỉ có thể nhao nhao xuống núi, ai về nhà nấy. Ngược lại đối với tu sĩ khác mà nói, chuyến này không giả, ít ra cướp được rất nhiều bảo vật. Những cái kia không có tạp chất thuần túy linh dược, trước kia thế nhưng là dùng nhiều tiền cũng không nhất định có thể mua được. Nghe nói, có người thậm chí còn từ Vọng Tiên Tông cướp được không ít thanh trướng đan. Đến mức nguyên bản màu mỡ Vọng Tiên Tông bị hủy diệt, quan bọn hắn thí sự, coi như không bị hủy đi, bọn hắn cũng chiếm không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Đối bọn hắn tới nói, nếu như giữ lại Vọng Tiên Tông, cũng để cho mình vào ở đi, đương nhiên tốt hơn. Vọng Tiên Tông hủy diệt, bọn hắn cũng không có mất đi bất kỳ vật gì, vẹn vẹn có chút tiếc nuối mà thôi. Chương 683, Băng Tinh Ngọc chương 683, Băng Tinh Ngọc một trận đại chiến qua đi, nguyên bản tu tiên giới người người tranh đoạt bánh trái thơm ngon, đã bị bỏ đi như giày rách. Hiện tại Vọng Tiên Tông tu sĩ, cũng hưởng thụ được Tiên Linh Đại Lục tạp chất bình đẳng chiếu cố. Nhị cậu tử rời đi Vọng Tiên Tông về sau, lại chuyển về Vọng Tiên Thành. Trước kia bị hắn chiếm cứ, rất nhiều người nói bên trong có mấy thứ bẩn thỉu nhà kia hấp điếm, đến nay cũng không có người dám ở vừa vặn, nhị cậu tử liền mang theo Vọng Thiên Ngai chuyển vào cửa hàng này ở lại. Xung quanh hàng xóm nhìn thấy hai người này mới đến, liền dám ở tiến căn này có mấy thứ bẩn thỉu nhà ma, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Kỳ thật bọn hắn cũng có thể tùy tiện tìm một cái vắng vẻ chỗ ở hạ. Vọng Tiên Thành thị xung quanh mấy ngàn hơn vạn dặm phạm vi bên trong, quy mô lớn nhất tu tiên thành thị, ở lại đây sẽ thuận tiện rất nhiều. Nơi này tu tiên giả tụ tập, còn có dưới mặt đất chợ đen tồn tại, các loại tu tiên giới cần có tài nguyên, tương đối dễ dàng mua được. Hơn nữa nhiều người địa phương, dễ dàng hơn hiểu rõ tu tiên giới tin tức. Ngược lại tiên linh đại lục những người này, bọn hắn cũng chưa hề cảm thấy mình là cái gì tu tiên giả, càng không phải là cái gì thế ngoại cao nhân. Tất cả mọi người là thích hợp sinh hoạt, có thể gập gềnh gềnh sống sót cũng không tệ rồi. Vọng Tiên Ngai ngồi tại một cái ghế nằm, trong tay tùy ý loay hoay cái kia cái gương. Từ khi cha mẹ của hắn phi thăng tiên giới về sau, cái gương này liền mất linh. Đại khái là tiên linh đại lục cùng tiên giới ở giữa cách xa nhau quá xa, sớm đã vượt qua cái gương này có khả năng nhìn thấy phạm vi. Trương ca, ngươi nói ta lần trước có phải thật vậy hay không xuyên qua tới tiên giới? Cảm giác tiên giới cũng không gì hơn cái này, cha mẹ ta phi thăng tới tiên giới, không biết rõ đang làm gì. Vọng Tiên Ngai trong đầu thời khắc sẽ toát ra vô số ý nghĩ, còn đặc biệt nhảy thoát, một hồi nghĩ tới đây, một hồi lại nghĩ tới ở ngoài ngàn dặm. Trương ca, nghe bọn hắn nói căn phòng này không sạch sẽ, hai chúng ta ở đã lâu như vậy, không nhìn thấy bất cứ thứ gì nha. Những cái kia yêu ma quỷ quái có phải hay không bị nguyên lịch thiên khí vận trấn áp? Vọng Tiên Ngai từ khi vào ở đến, vẫn rất chờ mong, hy vọng có thể có cái gì đồ không sạch sẽ nhảy ra, để cho hắn được thêm kiến thức. Có lẽ chỉ là tin đồn, không cần quá để ở trong lòng. Ngươi ở nhà nhìn xem, ta đi ra ngoài một chuyến. Nhị cậu tử đối với Vọng Tiên Ngai suy nghĩ lung tung, sớm đã thành thói quen, không có để ý tới, trực tiếp hướng ngoài phòng đi đến. Từ khi lần trước Vọng Tiên Tông tập thể sau khi phi thăng, tiên linh đại lục bên trên rất nhiều hóa thần tu sĩ, cũng tuần tự phi thăng tiên giới. Trước kia trưởng khống Vọng Tiên Thành những cao thủ kia, như một thành chủ, một chút hóa thần kỳ thành vệ trợ, toàn đều biến mất. Bây giờ hắn đi tại Vọng Tiên Thành trên đường phố, rốt cuộc không cảm ứng được hóa thần cường giả loại kia kinh khủng uy áp, nhưng tâm tình của hắn nhẹ nhõm vui vẻ rất nhiều. Từ khi Vọng Tiên Tông được mọi người hủy đi về sau, vừa mới bắt đầu đại gia cảm thấy rất tốt, rốt cuộc không ai cưỡi tại trên đầu mình. Hơn nữa Vọng Tiên Tông vốn cũng không phải là chính mình, hủy liền hủy, cũng sẽ không đau lòng vì. Nhưng ở gần nhất, một chút tương đối người thông minh đã ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Bọn hắn mong muốn tại Tiên Linh Đại Lục sinh tồn được, nhất định phải không ngừng mà phục dụng thanh trướng đan loại hình tinh khiết đan dược, lấy thanh trừ thể nội tạp chất. Trước kia loại này thanh trướng đan còn có một số thuần túy linh dược đều là Vọng Tiên Tông cung cấp. Mặc dù nhìn tiên lâu tu sĩ từ điểm trưởng quỹ tới tạp dịch tiểu hòa kế thái độ đều vô cùng ác liệt, mua bán linh dược giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Trước kia tốt xấu ngươi tốn hao một ít linh hạch, nỗ lực tài nguyên còn có thể mua được một chút thanh trướng đan. Hiện tại Vọng Tiên Tông hoàn toàn bị hủy, thanh trướng đan hoàn toàn hết hàng. Bởi vì lúc trước tiến đánh Vọng Tiên Tông, rất nhiều tay sai bên trong được đến chút ít thanh trướng đan, hay là một chút thuần túy linh dược tài nguyên. Những tư nguyên này lưu lại đến bây giờ, liền biến chân quý dị thường lên. Chỉ có số ít hậu chi hậu giác tu sĩ còn đem chính mình chân tàng linh dược lấy ra bán. Những này thuần túy linh dược bất luận tại Vọng Tiên Thành vẫn là dưới mặt đất chợ đen, giá cả đều lật ra gấp bội, chỉ cần vừa lấy ra, lập tức bị người mua không còn. Nhị cầu tử lúc này biến đổi thân phận khác, lại một lần nữa đi vào chợ đen lối vào. Khách quan, phá thai vẫn là nhìn hoa liễu. Cút. Nhị cầu tử gầm thét một tiếng, sau đó xe nhẹ đường quen hướng chợ đen bên trong đi đến. Bây giờ toàn bộ Vọng Tiên Thành đều không có tan thần cao thủ, hơn nữa chính mình còn ngụy trang thân phận. Hắn hiện tại là gan cũng lớn, đã tới qua nhiều lần, mỗi lần đều là mạnh mẽ xuống tới, chợ đen không làm gì được hắn. Rốt cục ra một ngụm trong lòng ác khí, đi vào chợ đen về sau, hắn tùy tiện tìm một chỗ, xuất ra mấy chục gốc Vọng Tiên Tông sản xuất cỏ dại, hướng trước người bãi xuống. Hắn quầy hàng vừa mới mang lên, lập tức liền có một đám người xuống lại tới, muốn mua hắn linh dược. Linh dược bán thế nào? 20 khối linh thạch một gốc, hay là giống nhau giá trị vật liệu luyện khí? Nhị cầu tử báo ra một cái coi như phúc hậu giá cả. Tiên linh đại lục thường ngày cái gọi là linh thạch, chính là cũ trong đại lục khó gặp thượng phẩm linh thạch. Coi như hiện tại giá cả lật ra rất nhiều lần, một gốc bình thường cỏ dại có thể bán đến 20 khối linh thạch. Đối với nhị cầu tử mà nói, cũng là rất cao giá tiền. Hắn hiện tại cần thượng phẩm linh thạch, hoặc là cao giai vật liệu luyện khí, dùng cho luyện chế cao giai khôi lỗi. Trước kia hắn luyện chế khôi lỗi, thực lực mạnh nhất chính là đi theo Chu Nhi bên người kia 9 cái. Có một chút điểm trí lực, toàn thân cao thấp đều là từ pháp bảo cấu thành, 9 cái khôi lỗi liên hợp lại, có thể cùng nguyên anh tu sĩ chống lại. Trước kia cái này 9 cái khôi lỗi trình độ đã đạt đến cực hạn của hắn. Chế ước hắn luyện chế cao cấp hơn khôi lỗi vấn đề lớn nhất, tổng cộng có 3 phương hướng, một là trận pháp, hai là vật liệu, ba là linh thạch. Trận pháp thuộc về kỹ thuật phương diện, cần tự thân trận pháp trình độ tăng lên. Vật liệu cùng linh thạch dễ lý giải, có tốt vật liệu khả năng gánh chịu càng cường đại hơn trận pháp, cao giai linh thạch thì là khôi lỗi cung cấp năng lượng cường đại duy trì. Đến mức mỗi một bộ khôi lỗi hạch tâm thì đem cái này 3 loại điều kiện hòa làm một thể. Ta một lần mua 2 gốc, 38 khối linh thạch có thể hay không? Quỷ nghèo lăn đi một chút, đừng vướng bận, ngươi không mua có là người mua. Tu sĩ này còn muốn trả giá, cũng đã bị không nhịn được người chen đến đằng sau đi. Tất cả mọi người muốn đoạt lấy, sợ ra tay chậm một chút liền không mua được đồ vật, thế mà còn có đồ đần ở chỗ này trả giá. Ta chỗ này có 60 khối linh thạch, ngươi kiểm lại một chút. Tên tu sĩ này ném 60 khối linh thạch, chính mình rất nhuẩn nhuyễn chọn lấy 3 cây linh dược. Tên tu sĩ này chân trước vừa đi, một tên khác tu sĩ liền chen chúc tới, cầm trong tay ra một khối to bằng đầu nắm tay quan thạch. Nhị cầu tử nhìn thấy khối quang thạch này thời điểm, ánh mắt liền có chút sáng lên một cái. Đây là một khối băng tinh ngọc, như là khối băng như thế thông thấu mà gọi tên. Bởi vì phần lớn băng tinh ngọc bị linh khí bên trong tạp chất ô nhiễm, sẽ thay đổi bẩn đục không quá trong suốt. Hơn nữa đồng dạng băng tinh ngọc đều chỉ có đầu ngón tay lớn như vậy, mà trước mắt cái này một khối, có to bằng nắm đấm, rất thông thấu, rất thuần túy, không có bất kỳ cái gì tạp chất tồn tại. Tuyệt đối là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, khó gặp, có thể ngộ nhưng không thể cầu. ngươi nhìn ta khối này băng tinh ngọc như thế nào? Tên tu sĩ này nâng trên tay băng tinh ngọc, rất đắc ý mà hỏi thăm.
Không sai, rất không tệ, ta có thể đổi 3 cây linh dược cho ngươi.
Không được, dù là ngươi đem những linh dược này tất cả đều cho ta, cũng so ra kém cái này một khối băng tinh ngọc chân quý.
Tên tu sĩ này lắc đầu cự tuyệt.
Đặt ở trước kia, loại này băng tinh ngọc xác thực so với ta linh dược chân quý hơn. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt, linh dược thế nhưng là dùng một gốc liền thiếu đi một gốc. Nhị cầu tử đương nhiên cũng biết loại tài liệu này chân quý trình độ, xem xét chính là từ Vọng Tiên Tông làm được, chỉ hối hận chính mình trước kia không có sớm một chút tìm tới.
Trừ phi ngươi có thể cho ta một hạt,
5 hạt thanh trứng đan, nếu không ta không đổi.
Gia hỏa này vừa mới bắt đầu nói một hạt, sau đó cảm giác quá ít, lập tức đổi giọng muốn 5 hạt.
Nếu bàn về loại tài liệu này chân thực giá trị, chỉ sợ muốn 10 hạt cũng không tính quá mức.
Nhị cầu tử tại Vọng Tiên Tông ở nhiều năm như vậy, so người khác ra tay sớm rất nhiều. Cho nên hắn những năm này góp nhặt đại lượng thanh trứng đan. Cầm cái 5 hạt 10 hạt đi ra, xác thực cũng không tính là gì. Nhưng hắn cũng đứng trước vấn đề giống như trước, chính mình bồi dưỡng những cái kia thanh trứng đan linh dược tài, đều trồng ở trong hồ lô. Bình quân thành thục tuổi tác đều cần năm 2000 trở lên. Coi như hắn dùng tốc độ nhanh nhất bồi dưỡng, dùng linh vũ nước thêm linh ngưỡng, cũng cần mười mấy 20 năm khả năng ngắt lấy. Tại hắn luyện chế ra thanh trứng đan trước đó, trong túi hàng tồn, đó cũng là dùng một hạt thiếu một hạt.
Cho ngươi tối đa là 2 hạt.
Ta.
Hai người triển khai một phen đánh võ mồm, có kẻ mặc cả, chặt đã hơn nửa ngày, cuối cùng lấy 3 hạt giá cả thành giao. Được đến một khối băng tinh ngọc, nhị cầu tử bán xong linh dược, liền ra chợ đen về nhà.
Loại này băng tinh ngọc, đúng là hắn luyện chế khôi lỗi hạch tâm tuyệt hảo vật liệu.
Đừng nhìn chỉ lớn chừng quả đấm một khối, kỳ thật hắn luyện chế một cái khối lỗi, chỉ cần lớn bằng ngón cái một khối nhỏ là đủ rồi. Đem nó luyện chế thành so cọng tóc còn mỏng hơn trong suốt phiến mỏng, sau đó ở phía trên khắc họa phức tạp trận pháp. Nắm giữ loại này băng tinh ngọc, hắn tin tưởng lần này nhất định có thể luyện chế ra linh trí cao hơn khối lỗi. Nhị cầu tử thu hoạch tràn đầy, đi trở về nhà kia hấp điếm, Vọng Thiên Ngai vẫn ngồi ở kia cái ghế nằm, hai tay nắm thật chặt kia cái gương, xuất mồ hôi chán.
Trương ca, ngươi trở về thật đúng lúc, nhanh giúp ta một tay.
Làm sao rồi?
Vạn Lý Kính có phản ứng, nhưng ta pháp lực không đủ, không khởi động được.
Vọng Thiên Ngai vẫn nắm thật chặt kia cái gương, nghiến răng nghiến lợi, cái chán buốc lên ở mức mồ hôi.
Nhị cầu tử sớm chạy tới Vọng Thiên Ngai bên người, nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, cũng sẽ một cái tay đưa tới, cầm thật chặt tấm gương bên dưới, một cỗ pháp lực hướng trong gương dũng mãnh lao tới.
Chương 684, một đoạn hình ảnh chương 684, một đoạn hình ảnh nhị cầu tử nhìn thấy Vọng Thiên Ngai mặt đều nghẹn đỏ lên, còn tại liều mạng hướng trong gương đưa vào pháp lực, vội vàng cũng tới đi phụ một tay. Giờ phút này trên gương đồng phát ra một cỗ quang mang nhàn nhạt, theo nhị cầu tử cỗ này hoàn toàn mới pháp lực đưa vào trong gương đồng, quang mang lại sáng mấy phần.
Còn chưa đủ, vẫn không cách nào từ trong gương đồng nhìn thấy hình ảnh.
Hai người tiếp tục dùng sức, thẳng đến hai người đều tinh bì lực tẫn, pháp lực suy kiệt, đặt mông ngồi dưới đất, vẫn không cách nào kích hoạt gương đồng. Tiên giới cùng tiên linh đại lục ở giữa, cách nhau thực sự quá xa. Cái này hai mặt gương đồng có thể ở hai thế giới ở giữa hơi hơi có một chút liên hệ, đã coi như là rất đáng gờm bảo vật. Mong muốn điều khiển gương đồng, tại hai thế giới ở giữa truyền lại tin tức, càng là khó càng thêm khó.
Lúc này, Vọng Thiên Ngai đem gương đồng ôm vào trong ngực, kinh ngạc nhìn mọi người.
Nhị cầu tử cũng đặt mông ngồi dưới đất, nghỉ ngơi khôi phục thật lâu, mới đứng người lên, vỗ vỗ trên mông đùi.
Kỳ thật hắn lần này cũng cảm thấy rất hứng thú, không biết rõ được mọi người truyền đi thần hồ kỳ thần tiên giới sẽ là cái dạng gì.
Nhớ năm đó, hắn tại Cũ Đại Lục bên kia, căn cứ một chút điện tịch ghi chép, đem Tiên Linh Đại Lục thổi đến Thiên Hoa Loạn Truy, thần hồ kỳ thần. Nói Tiên Linh Đại Lục là ai ở giữa phúc địa, thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được, trên trời sẽ còn hạ xuống linh khí nước mưa, chân bóng tiên địa vân vân. Ai biết, tới ngày đầu tiên liền bị người bán thành nô lệ, còn đánh lên nô lệ ân ký.
Tiên Linh Đại Lục linh khí sát thực nồng đậm, nhưng sinh hoạt tại phương thế giới này người, so nhị cầu tử nuôi bích nhãn linh như còn không bằng, sống được sống không bằng chết.
Nếu như dùng mặt này gương đồng có thể liên thông tiên giới cùng Tiên Linh Đại Lục, thực hiện vượt qua thế giới giao lưu, ít ra cũng có thể sớm tìm hiểu một chút tiên giới tình huống.
Vạn nhất đem đến chính mình cũng phi thăng tới tiên giới, không đến mức hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết.
Ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được?
Vọng Tiên Ngai vẫn là ngồi dưới đất thở, nhị cầu tử có chút tò mò hỏi.
Bởi vì lúc trước đã thử qua rất nhiều lần, chiếc gương đồng kia từ đầu đến cuối không cách nào kích hoạt.
Ta vừa rồi cứ như vậy ôm, đột nhiên gương đồng run lên một cái, sau đó ta liền hướng bên trong quán thâu pháp lực.
Ai? Đáng tiếc pháp lực của ta không đủ.
Vọng Tiên Ngai lau một cái mồ hôi trên trán, bình thường không tu luyện, thật tới cần pháp lực thời điểm mới cảm giác được tu vi đáng ngưỡng mộ chỗ.
Gương đồng rung động, khả năng này là cha mẹ của ngươi bên kia chủ động liên hệ ngươi.
Nhị cầu tử vui mừng nói.
Trước đó Vọng Thiên Ngai dùng pháp lực quan chú, một mực không có phản ứng, rất có thể là cha mẹ hắn bên kia phong cấm. Hiện tại hắn cha mẹ từ tiên giới chủ động liên hệ Vọng Thiên Ngai, cơ hội khó được.
Vừa rồi hai chúng ta đều không có chuẩn bị sẵn sàng, nghỉ ngơi một chút, khôi phục pháp lực một lần nữa lại đến.
Nhị cầu tử đổ ra hai bát lớn linh vũ nước, hai người một bát, bưng liền uống.
Loại này linh vũ nước vốn là ẩn chứa linh khí nồng nặc, bị hắn thu vào trong hồ lô, lại tăng lên rất nhiều.
Ngoại trừ có thể tưới, dùng cho bổ sung linh khí, khôi phục pháp lực cũng rất thích hợp.
Hai người ngồi dưới đất, từ ngực, đem một bát linh vũ nước tất cả đều làm xuống bụng.
Lại nghỉ ngơi ước chừng một canh giờ, pháp lực rốt cục khôi phục lại.
Lại đến,
cậu ca giúp ta.
Tốt.
Lần này hai người làm đủ chuẩn bị, hít sâu một hơi, bốn cái tay đồng thời đè vào kia cái gương bên trên.
Hai cỗ pháp lực khổng lồ hướng trong gương đồng quán chú đi vào.
Nhưng mà, gương đồng lại khôi phục lại trước kia trạng thái, bất luận ngươi cố gắng thế nào, nàng một chút phản ứng đều không có.
Cái này thật đả kích thiếu niên tâm tính. Tại sao lại biến thành dạng này? Hai người không cam tâm, lại thử nhiều lần, đem thể nội pháp lực đều tiêu hao đến 7-8 phần, sắp ép cô, gương đồng vẫn không có phản ứng. Cha, mẹ, các ngươi tại tiên giới có phải hay không rất hưởng thụ rất nhàm chán a? Các ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng đùa ta. Vừa nhìn thấy một tia hy vọng, rất nhanh hy vọng lại biến mất phá hủy, để cho người ta không nghĩ ra, Vọng Thiên Ngai ôm chiếc gương đồng kia tự lẩm bẩm. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hai người lại lục tục thử qua rất nhiều lần, gương đồng đều không có phản ứng. Nếm thử hơn 10 ngày, ngay tại hai người đều chuẩn bị muốn từ bỏ thời điểm, một ngày này, gương đồng lại chấn động một cái. Động, động, cậu ca, nhanh, mau tới a. Vọng Thiên Ngai kích động đến nói năng lộn xộn, lớn tiếng la lên nhị cậu tử hỗ trợ. Lần này, nhị cậu tử lưu lại một cái tâm nhãn. Đầu tiên là đem căn này hắc điếm cửa lớn vừa đóng, sau đó dẫn Vọng Thiên Ngai đi vào hậu viện trong một gian phòng. Tiếp tục đem phòng cửa sổ một quan, lại từ trong hồ lô lấy ra hai đại đàn linh vũ nước, bày ở hai người có thể đụng tay đến địa phương. Nhị cậu tử cùng Vọng Thiên Ngai riêng phần mình uống xong một bát linh vũ nước, lúc này mới cùng Vọng Thiên Ngai cùng một chỗ ngồi xuống, nắm tay đặt tại trên gương đồng. "Tốt, lần này chúng ta dùng hết toàn lực chỉ có thể thành công, không thể thất bại." Hai người hơi gật đầu một cái, sau đó đồng thời hướng trong gương đồng quán chú pháp lực. Theo pháp lực quán chú, trên gương đồng lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng dịu dịu. "Tốt, quả nhiên hữu dụng." Tiếp tục. Lần này hai người làm đủ chuẩn bị, một khi bắt đầu hướng bên trong quán chú pháp lực, liền dùng hết lực lượng toàn thân, không có chút nào lưu thủ. Làm pháp lực nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, liền từ bên cạnh thùng lớn bên trong múc ra một bát linh vũ nước uống vào. Linh vũ nước giàu có nồng đậm mà thuần túy linh lực, tiến vào thể nội liền có thể là thân thể một cách tự nhiên luyện hóa hấp thu, liên tục không ngừng bổ sung bọn hắn tiêu hao pháp lực. Có linh vũ nước không ngừng bổ sung, hai người cắn răng, cuối cùng kiên trì nổi. Trên gương đồng quang mang càng ngày càng sáng, rốt cục nhìn thấy trên mặt kính xuất hiện mơ hồ hình ảnh. Theo pháp lực tiếp tục đưa vào, trên mặt kính hình ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Đập vào mắt thấy, trước mắt là một mảnh xanh thẳm bầu trời, bạch bạch đám mây, mây trắng phía dưới là bình tĩnh thôn trang nhỏ. Thôn trang trước mặt một khối trên đất bằng, có lượn lờ khói bếp dâng lên. Tại khói bếp bên cạnh, còn chứng kiến có rất nhiều cái khung sắt phía trên treo rất nhiều tương đối mơ hồ hình dáng, chỉ là khoảng cách xa xôi, thấy không rõ khung sắt bên trên treo là vật gì. Cả người bên trên lông xù, hình thể cùng nhân tộc giống nhau đến mấy phần sinh vật, ở đằng kia từng dãy khung sắt ở giữa bận rộn. Lúc này lông xù sinh vật chỉnh lý qua khung sắt, lại đi vào một căn phòng, trong phòng lập tức truyền ra kêu thảm liên miên cùng tiếng kêu rên. Ngay sau đó, liền thấy cái này sinh vật trên tay cầm lấy một cái móc sắt bên trên móc lấy một người, đang đem người từ trong nhà đẩy ra ngoài. Người kia phát ra từng đợt kêu rên cùng kêu thảm, mong muốn dây rủa, nhưng móc sắt thật sâu câu tiến vào trong lỗ mũi của hắn, càng dây rủa càng thống khổ. Sau đó liền bị người từ trong nhà này ép lôi kéo lấy kéo đi ra. Nhị cậu tử lúc này rốt cục thấy rõ ràng, bị móc sắt lôi ra tới đạo nhân ảnh kia, cũng là một vị mũi heo tu sĩ. Hơn nữa, vẫn là nhị cậu tử người quen, chính là trước kia chợ đen bên trong Bạch Phi Dương. Đoạn thời gian trước, nhị cậu tử tại Vọng Tiên Tông trên đỉnh núi, tận mắt thấy Bạch Phi Dương phi thăng tiên giới. Ngay lúc đó Bạch Phi Dương hăng hái, cho là mình rốt cục có thể từ tiên linh đại lục giải thoát, từ nay về sau chính mình cũng có thể trở thành tiên thần. Mà lúc này, Bạch Phi Dương biểu lộ thống khổ cực độ, tứ chi dùng sức đạp mặt đất, nhưng vẫn đang bị cái kia lông xù người cứng rắn kéo lấy đi đến một cái khung sắt trước. Tiếp lấy đem móc sắt treo ở khung sắt bên trên, Bạch Phi Dương cứ như vậy bị treo đến không trung. Sau đó lông xù người lại lấy ra mấy cái móc sắt, phân biệt ôm lấy Bạch Phi Dương tay cùng chân, đem móc câu tới trên kệ cố định. Bạch Phi Dương kịch liệt dãy rủa run rẩy lại không làm nên chuyện gì, vận mệnh của hắn đã được quyết định. Một màn này, đem nhị cậu tử cùng Vọng Thiên Ngai đều thấy sợ mất mật, tay chân thẳng run. Cùng lúc đó, cái kia lông xù người, tại đem Bạch Phi Dương trói đến khung sắt bên trên cố định lại về sau, dường như phát hiện gì rồi, trực tiếp hướng hai người trước mắt địa phương đi tới. Theo chỗ dựa của hắn gần, tại gương đồng trong tầm mắt biến càng lúc càng lớn, cũng có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy người này toàn thân lớn lông tơ, bộ mặt dữ tợn và mẹo, hai mắt đỏ bừng, răng nanh lộ ra ngoài, nhìn có đôi chút dọa người. Theo cọng lông người tới gần, trong gương đồng thấy cảnh tượng kịch liệt lắc lư một cái, ngay sau đó, hình ảnh hoàn toàn biến mất. Hai người còn muốn tiếp tục hướng trong gương đồng quán chú pháp lực, nhưng lại một lần biến không phản ứng chút nào. Giang giác. Đột nhiên, Vọng Thiên Ngai trong tay gương đồng không có dấu hiệu nào vỡ tan thành mấy khối. Không có. Làm sao lại phá? Vọng Thiên Ngai bưng lấy trong tay gương đồng mảnh vỡ, hoang mang lo sợ, tay chân run rẩy kịch liệt. Cha, mẹ. Vậy ta cha mẹ bọn hắn thế nào? Vọng Thiên Ngai nghĩ đến hình ảnh bên trong sau cùng hình tượng, liên tưởng đến cha mẹ của mình. Chớ khẩn trương, cha mẹ ngươi khả năng không có việc gì. Nhị cậu tử an ủi một chút Vọng Thiên Ngai, kỳ thật loại lời này nói ra, chính hắn đều không tin. Có lẽ là những người khác cầm lấy cha mẹ ngươi gương đồng, cũng có nói. Vọng Thiên Ngai vẫn ôm những cái kia vỡ vụn gương đồng, kinh ngạc nhìn xuất thần. Đồng thời, nhị cậu tử hồi tưởng lại chính mình nhìn thấy hình tượng, trong lòng cũng là một hồi lại một hồi phát lạnh. Hắn đã sớm cảm giác, trước kia từ các loại truyền thuyết cố sự bên trong chỗ nghe nói tiên giới, quá hoàn mỹ, không quá chân thực. Hắn dựa theo nhân tính bản ác quan điểm để suy đoán, nhiều lắm là cũng chỉ nghĩ đến, một bộ phận người có thể sẽ vì chiếm cứ tài nguyên, nô dịch một nhóm người khác. Đây đã là hắn nhận biết, tưởng tượng đến cực hạn. Nhưng hắn khi nhìn đến trong gương đồng một màn kia, cùng mấy trăm vị hóa thần tu sĩ tập thể phi thăng, đem cả hai liên tưởng đến nhau. Nhị cậu tử giống như phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn là quá nhỏ hẹp, có lẽ xa xa so với hắn có khả năng tưởng tượng đến càng thêm thế thảm. Cố gắng phấn đấu, tu luyện tới hóa thần, sau đó phi thăng tới tiên giới hưởng phúc, có lẽ từ đầu tới đuôi chính là một cái âm mưu. Có lẽ bọn hắn phi thăng chỗ đi, đúng là tiên giới không giả. Nhưng đi tiên giới lại cũng không là hưởng phúc, mà là đưa cho người khác hưởng phúc. Lại liên tưởng đến chính mình trước kia vừa tới Tiên Linh Đại Lục, còn không giống bị Hận Thiên Đại Vương bán làm nô lệ. Sau đó Bạch Mi ở ngay trước mặt bọn họ, hiện trường diễn dịch, mở ngực mổ bụng đi tới nước, ướp gia vị, hấp, ở trước mặt nấu giết cái kia hải tộc tu sĩ. Chương 685, ứng đối chương 685, ứng đối từ lần trước nhìn thấy trong gương đồng kia một đoạn hình ảnh, nhị cầu tử cùng Vọng Thiên Ngai đều rất xa suốt tinh thần. Nhị cầu tử đột nhiên cảm thấy, trước kia theo đuổi tất cả đều biến không có ý nghĩa. Nếu như phi thăng tiên giới, nguyên bản là một cái đại âm mưu, vậy hắn cố gắng như vậy tu luyện làm gì? Cũng không đúng, hắn tử vừa mới bắt đầu tu luyện, liền không phải là vì phi thăng tiên giới. Vừa bắt đầu hắn là bởi vì ưa thích làm ruộng, vì để cho chính mình có thể an tâm làm ruộng, không bị người tước đoạt tước hiếp, chỉ có thể tu luyện, khảo thí võ tu tài, bất đắc dĩ mới làm quan. Hắn sở tác sở vi tất cả đều chỉ là vì tự vệ. Về sau có chút thực lực, ngoại trừ tự vệ, còn bảo đảm một chút bên người thân cận bằng hữu, thân nhân. Khi hắn thực lực mạnh hơn thời điểm, hắn thậm chí muốn bảo đảm toàn bộ Đại Chu Vương triều nhân tộc kéo dài. Cho tới bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, ai đều bảo đảm không được, ngay cả mình cũng không bảo vệ được. Chỉ cần tu luyện tới hóa thần kỳ, liền sẽ bay thăng lên tiên giới, loại sự tình này, giống như cự tuyệt không được. Đã như vậy, tu luyện còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa, coi như hắn không tu luyện, Tiên Linh Đại Lục linh khí cũng biết chủ động hướng trong thân thể cưỡng ép quấn chú. Linh khí hỗn hợp tạp chất, cưỡng ép tiến vào thể nội, muốn không tu luyện cũng không được. Nhị cầu tử cảm giác, toàn bộ tu tiên giới, cùng liên quan tới tiên giới truyền thuyết, tất cả đều là người khác thiết kế tỉ mỉ một trận âm mưu. Cảm giác mình đã đoán được trong đó bản chất, nhị cầu tử nản lòng thoái chí, đánh mất đấu trí, mượn rượu tiêu sầu, mê muội mất cả ý chí, xa hoa dâm đãng, ăn chơi đàng điếm, ham ăn biếng làm, không nghĩ tiến tới, trộm đạo, hãm hại lừa gạt, nói hiệu nói vượng. Tóm lại, hắn dòng dã đổi phế 2 tháng. 2 tháng sau, bởi vì trong hồ lô gốc kia trà vương thụ lại đến hái thời tiết, hắn muốn hái trà chế trà, không có thời gian. Một bận rộn, liền đem chuyện trọng yếu như vậy ném sau, thực sự không nên. Nhưng hắn cũng không biện pháp à, trà vương thụ chỉ có một gốc, muốn rất nhiều năm khả năng ngắt lấy một lần, trọng yếu như vậy sự tình, hắn lại không yên lòng giao cho trong hồ lô những người kia đi làm. Dù sao lấy bọn hắn đối với mình cảm ơn chi tâm, vạn nhất tại chế tác lá trà thời điểm, cũng cảm động đến nước mắt nước mũi thẳng rơi. Loại này đầy cõi lòng cảm ơn chi tâm lá trà, hắn có chút uống không dưới. Hơn nữa, nhị cầu tử loại người này, từ trước đến nay liệu mình không bỏ tài, làm sao có thể bởi vì chỉ là đổi phế liền lãng phí đồ vật. Ai? Làm người rất khó khăn, muốn xu hướng suy tàn một chút đều không có thời gian. Bận rộn một hồi về sau, hắn cũng nghĩ thông, sau này mình tận lực thiếu tu luyện. Ngược lại lấy nguyên anh kỳ thọ nguyên, cũng có thể sống 2-3 ngàn tuổi, hắn mới hơn 100 tuổi, còn có thể tiêu giao tự tại thời gian rất lâu. Có thể sống 2000-3000 năm, cũng rất thỏa mãn, nếu là hắn không có nhặt được hồ lô, đã chết từ lâu. Đến lúc đó thực sự không có cách nào, hắn cùng lắm thì trốn vào trong hồ lô. Thực sự muốn tránh cũng không được, đến lúc đó cũng muốn kéo một đống quần phân nước tiểu, buồn nôn chết những cái kia muốn ăn mình người. Nghĩ thông suốt những ngày quan khiếu về sau, nhị cầu tử ngoại trừ không tu luyện thế nào, mỗi ngày vẫn giống như trước kia sinh hoạt, còn sống liền hảo hảo hưởng thụ mỗi một ngày. Hắn gần nhất vẫn sẽ đi chợ đen bán một chút linh dược, đổi linh thạch, đổi các loại vật liệu luyện khí. Thời gian còn lại liền chui nghiên trận pháp, chế tác khối lỗi, thời gian làm theo trôi qua rất phong phú. Chỉ là tại trận pháp phương diện, từ đầu đến cuối không có đột phá quá lớn, thử nhiều lần vẫn không thể phục hồi như cũ kia cái truyền thống trận. Cũng là một mực kiếm sống Vọng Thiên Ngai, đại khái là bởi vì hắn phụ mẫu nguyên nhân, gần nhất bỗng nhiên liền tính tình đại biến, thế mà thái độ khác thường, không kiếm sống, mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện. Tránh tại trong mật thất, liên tục bế quan tu luyện 2 tháng, khi hắn thực sự chịu không được, từ mật thất bên trong bò lúc đi ra, đem nhị cầu tử giật nảy mình. Vọng Thiên Ngai trải qua những ngày này tu luyện, tu vi sát thực tăng lên rất nhiều, thực lực đại khái cũng so trước kia mạnh hơn. Chỉ là, hắn cái này một thân lân phiến thưa thớt, khắp nơi mấp mô, huyết nhục hư thối. Đây là bị đại lượng tạp chất xâm nhập thể nội, lại không thể kịp thời thanh trừ, tạp chất ăn mòn kinh mạch cùng huyết nhục. Cậu ca, đau quá. Có thể không đau sao? Người cái trạng thái này nếu là lại kiên trì tu luyện 1 tháng, liền phải toàn thân hư thối mà chết rồi. Nhị cầu tử nhìn thấy Vọng Thiên Ngai trên đùi cơ bắp đều tan rã không thấy, lộ ra đen như mực xương cốt. Trên thân còn có mấy nơi đều lộ ra màu đen xương cốt. Những này xương cốt đã bị tạp chất ăn mòn đến hư mất. Toàn bộ Tiên Linh Đại Lục chỉ có giống Vọng Tiên Tông lớn như vậy thế lực, nắm giữ thuần túy linh khí mới có thể chủ động tu luyện. Cái khác người bình thường chủ động thu nạp linh khí tu luyện, cùng muốn chết không có gì sai biệt. Vọng Thiên Ngai hoàn toàn là ngược, trước kia tại Vọng Tiên Tông nắm giữ cực giai điều kiện tu luyện, lại không có bất kỳ người nào tu luyện. Bọn hắn mỗi ngày đều là kiếm sống, hiện tại không có điều kiện tu luyện. Ngược lại liều mạng đến, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ngươi dạng này tu luyện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, một là không có loại này điều kiện tu luyện. Thứ hai, coi như ngươi tu luyện đến hóa thần kỳ lại như thế nào? Đơn giản chính là phi thăng tiên giới, sau đó đâu? Phụ thân ngươi thực lực tại hóa thần bên trong cũng coi là người nổi bật. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng ứng đối không được, ngươi thì có biện pháp gì? Ngươi coi như tu luyện tới hóa thần kỳ, cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì. Nhị cầu tử đối với Vọng Thiên Ngai dội xuống một chậu nước lạnh. Thế nhưng là Vọng Thiên Ngai bình thường ăn nói khéo léo, trong đầu tràn đầy các loại mới lạ cố sự tình tiết, giờ phút này lại cả lăng. Thế nhưng là nửa ngày, cũng không biết nên nói như thế nào, hắn cũng không biết mình nên làm cái gì. Hắn cùng nhị cầu tử thông qua gương đồng nhìn thấy kia một đoạn hình ảnh, nội tâm đều loáng thoáng đoán được. phi thăng tiên giới đám người kia tất cả đều giữ nhiều lãnh ít, hơn nữa tử trạng cực kỳ thê thảm. Vạn nhất cha mẹ ta còn sống đâu? Vạn nhất ta bay lên tiên giới, có thể nghĩ đến biện pháp. Vọng Tiên Nhai sau khi nói đến đây, chính mình cũng không quá tự tin, có chút nói không được nữa. Nhưng biết rõ phụ mẫu có uy hiếp, hắn lại cái gì đều không làm được, càng làm cho hắn khó chịu. Coi như ngươi nắm giữ hóa thần thực lực, bay lên tiên giới lại có thể có biện pháp nào? Cha mẹ ngươi để ngươi nhìn thấy kia một đoạn hình ảnh, cũng không phải khiến ngươi đi cứu bọn hắn, mà là nói cho ngươi trận tướng, nhắc nhở ngươi không muốn phi thăng. Đang nghĩ đến biện pháp giải quyết trước đó, vẫn là sống sót trước a. Nhị cậu tử nói, hướng Vọng Tiên Nhai trong miệng lấp một hạt thanh trứng đan. Lấy Vọng Tiên Nhai hiện tại loại trạng thái này, tối thiểu đến 2 hạt thanh trứng đan, chừng 10 ngày thời gian, khả năng thanh trừ thể nội tạp chất. Kỳ thật ngoại trừ Vọng Tiên Nhai, nhị cậu tử gần nhất cũng vẫn luôn đang tự hỏi cách đối phó. Tuy nói, hắn coi như cậu tại Nguyên Anh kỳ, cũng có thể sống năm 2000. Nhưng như là đã biết tương lai uy hiếp, hắn dù sao cũng phải nghĩ ít biện pháp, mặc kệ có hữu dụng hay không, cũng không thể thúc thủ chịu trói, mặc người chém giết. Trước mắt hắn có thể nghĩ tới, chỉ có 2 cái phương hướng, có lẽ miễn cưỡng có thể làm. Một cái phương pháp là tu luyện thần thức, tu vi pháp luật là tuyệt đối không thể lại tu luyện quá nhanh, tới hóa thần kỳ liền có khả năng phi thăng. Nhị cậu tử cảm thấy, hắn có thể đơn thuần tăng lên thần thức. Thần thức loại vật này vô hình bắt ngát, hắn chỉ cần không phát ra, người khác đều không cảm ứng được. Hơn nữa hắn kế thừa Hứa Phong truyền thừa, bản thân liền am hiểu một chút thần thức bí thuật, dùng cho chiến đấu, hoặc dùng cho ẩn nấp tiềm hành, trộm đạo. Một cái khác phương pháp chính là luyện chế khối lỗi, mình có thể không có thực lực, nhưng có thể luyện chế thực lực càng mạnh, số lượng càng nhiều khối lỗi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang thu thập vật liệu, nghiên cứu trận pháp cùng luyện khí, chuẩn bị luyện chế ra càng cường đại hơn khối lỗi. Nếu như mình có thể luyện chế ra đại lượng thực lực cường đại khối lỗi, con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi. Đến lúc đó có lẽ sẽ có sức liều mạng, coi như bị người ăn hết, cũng muốn băng rơi hắn một cái răng. Còn có, tiên linh đại lục loại này linh khí, cưỡng ép hướng trong thân thể con chú, tuyệt không phải nơi ở đâu. Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến chính mình làm ruộng, thường xuyên sẽ cho trong đất hoa màu bón phân, hoa màu mới có thể dài đến càng thịnh vượng. Tiên linh đại lục trạng thái, tựa như là nông phu ruộng, sẽ thường xuyên bón phân, xúc tiến tu sĩ nhanh chóng trưởng thành. Giờ phút này, hắn rốt cuộc để ý hiểu, lúc trước nhân tộc tại sao phải trốn ở cũ đại lục loại kia hoang vắng đất cằn sỏi đá. Nhân tộc còn đem thông hướng tiên linh đại lục truyền tống trận phong bế, cũng ở trên tường lưu lại huyết hồng cảnh cáo. Chỉ có trở lại cũ đại lục loại kia linh khí tương đối mỏng manh địa phương, mới thích hợp kéo dài tuổi thọ. Cái này khiến nhị cậu tử đối với nghiên cứu truyền tống trận pháp càng thêm bức thiết. Chỉ là hắn tại Vọng Tiên Tông không có làm sao tìm được trận pháp truyền thừa, chỉ có thể tự mình tìm đòi, thời gian ngắn làm không được. Lần trước nghe tới Vọng Tiên Nhai mẹ hắn nói qua, tu tiên giới còn có ẩn thế tộc quần. Nhị cậu tử kế hoạch làm xong trước mắt luyện chế khôi lỗi những ngày sống, liền đi những cái kia ẩn thế tộc quần bái phòng một chút, nhìn có thể hay không tìm tới trận pháp phương diện truyền thừa. Chương 686, nhựa cây chương 686, nhựa cây chợ đen bên trong, cách hơn 2 tháng, nhị cậu tử lại lần nữa tỉnh lại, mỗi ngày mở sạp hàng nhỏ, làm hơi lớn chuyện làm ăn. Bởi vì thường xuyên ở chỗ này bán ra loại kia thuần túy không ô nhiễm linh dược, đã sớm bị Vọng Tiên Thành xung quanh tu sĩ chô biết rõ. Hiện tại rất nhiều người đều ý thức được, loại này tinh khiết không ô nhiễm linh dược đã là dùng một gốc thiếu một gốc. Ngoại trừ nhị cậu tử bên ngoài, đã không có người bỏ được lấy ra bán ra. Hắn trước gian hàng, mỗi ngày luôn luôn 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, vây lấy tu sĩ. Một gốc linh dược 20 khối linh hạch, đối với rất nhiều phổ thông tu sĩ mà nói, cũng là một khoản rất nặng nề gánh vác. Theo kiệt, móc ra toàn bộ vốn liếng, cũng chỉ có thể thay cái 1-2 gốc. Kỳ thật những linh dược này đều là Vọng Tiên Tông ven đường bên trên tùy tiện sinh trưởng cỏ dại, bị nhị cầu tử chọn chúng, đơn giản chính là năm lâu một chút. Trong hồ lô còn góp nhặt càng nhiều chất lượng tốt linh dược, hiện tại không tu luyện pháp lực, thời gian ngắn cũng không dùng tới. Đến mức những cỏ dại này, liền càng thêm không cần dùng, dứt khoát lấy ra, đổi chút linh hạch, hoặc là đổi tốt nhất vật liệu. Hắn hiện tại chủ yếu chính là 3 chuyện: nghiên cứu trận pháp, để mau chóng chữa trị truyền tống trận, về nhà, ngoài ra còn có tu luyện thần thức cùng luyện chế khôi lỗi. Luyện chế cao giai khôi lỗi cũng không phải là chuyện dễ, cần đại lượng vật liệu dùng cho luyện tập, chậm chậm góp nhặt kinh nghiệm. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày còn lấy ra một hạt thanh trứng đan, tuyên bố muốn đổi đứng đầu nhất thiên tài địa bảo. Quả thật làm cho hắn thu vào rất nhiều tài liệu chân quý. Rất nhiều là hắn luyện chế khôi lỗi có thể cần dùng đến đỉnh giai vật liệu luyện khí, đã nhanh muốn để giành được nguyên một chỉ cao giai khôi lỗi. Ngươi nhìn ta cái này vật liệu, có thể hay không đổi lấy ngươi một hạt thanh trứng đan? Đúng lúc này, một người trung niên tu sĩ xuất ra một cái nhỏ bình sứ, tiến đến nhị cầu tử trước mặt. Nhị cầu tử thần thức nhìn một chút, phát hiện đồ vật bên trong, thoạt nhìn như là một cục thịt loại. Đây là tài liệu gì? Cái này là gia tộc chúng ta đặc sản, một loại linh mục sở sinh nhược cây, một gốc 1000 nhiều năm cây, hết thể chỉ sinh điểm này nhược cây. Cái kia trung niên tu sĩ bưng bình sứ bên trong đồ vật, hướng nhị cầu tử giải thích nói. Cái này vật liệu quả thật có chút linh tính, nhưng có gì hữu dụng đâu? Nhị cầu tử hỏi như vậy thời điểm, kỳ thật trong lòng đã có một cái ý nghĩ, đồ vật này nếu như dùng cho luyện chế khối lỗi, hẳn là sẽ rất tốt. Bất quá, làm ăn đi, coi như rất ưa thích, cũng không thể biểu hiện ra chính mình rất cấp thiết muốn bộ dáng. Như thế cũng rất dễ dàng bị người nắm, sau đó hướng ngươi giao giá trên trời. Ta cái này nhựa cây có thể ăn, ăn lên tựa như da thịt như thế, rất có giãn, hương vị cực dai, kỳ thật cũng có thể dùng cho luyện khí. Tên tu sĩ kia dường như nhìn ra nhị cầu tử đối hắn đồ vật không quá cảm thấy hứng thú, liền kiên nhẫn giải thích chào hàng. Coi như có thể ăn, có thể luyện khí, ngươi mới một tí kẹo như thế, có thể có làm được cái gì? Trừ phi trong tay ngươi còn có số lượng càng nhiều nhựa cây. Trong tay của ta xác thực còn có 5 bình. 5 bình cũng quá thiếu đi, đổi không đến một hạt thanh trướng đan. Trừ phi trong tay ngươi còn có loại này linh mục, cho ta đến vài quọng. Nhị cậu tử tiếp nhận bình sứ, đem bên trong đoàn kia giống thịt như thế đồ vật, móc ra cầm ở trong tay, phản phục châm trước xem xét. Chỉ có nắm đấm lớn một đoàn, cầm ở trong tay có thể tùy ý kéo lên, sau đó lại đàn hồi thành một đoàn, mềm mềm nu nu, xúc cảm cùng tiểu hắc không sai biệt lắm. Bất quá số lượng xác thực có ít, không đủ hắn dùng. Ta hết thể chỉ có cái này năm bình, linh mục xác thực còn có một số, nhưng đều là chút chưa trưởng thành, còn không cách nào thu hoạch được cây. Ngươi còn có bao nhiêu gốc linh mục? Nếu như số lượng nhiều, ta có thể dùng thanh trướng đan đổi lại. Nhị cậu tử nghe đối phương nói lên còn có một số linh mục, liền đặt quyết tâm, muốn đem đổi đến tay bên trong. Dù là dùng nhiều phí một hai hạt thanh trướng đan, hắn cũng rất bằng lòng. Số lượng xác thực còn có mấy trăm gốc, nếu như đạo hữu không chê phiền toái, có thể theo ta cùng đi đào đới. Bất quá chúng ta trước muốn đem giá cả đảm luật tốt. Một canh giờ sau, nhị cậu tử cùng tên này trung niên tu sĩ một trước một sau ra chợ đen. Hai người vừa rồi đã đàm luận tốt giá cả, nhị cậu tử ra ba hạt thanh trướng đan, thu mua tất cả nhờ cây cùng linh văn ghép. Ở tên này trung niên tu sĩ dẫn đầu dưới, hai người bay ra Vọng Tiên Thành, lại bay 6800 bên trong, rốt cục đến một cái tiểu gia tộc trụ sở. Đạo hữu, ngươi nhìn, phía trước ngọn núi kia bên trên trồng thực linh mục, chính là loại này linh văn ghép. Nhị cậu tử theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, phía trước xác thực có một tòa xanh um tươi tốt núi nhỏ. Trên núi có rất nhiều một hai trượng cao cây nhỏ. Hai người một trước một sau, liền bay đến trên ngọn núi nhỏ này. Chỉ là thân ảnh của hai người mới vừa vặn rơi xuống, núi nhỏ chung quanh liền dâng lên một cỗ cường đại sóng linh khí. Một đạo hộ sơn đại trận đã đem nhị cậu tử cùng tên này trung niên tu sĩ vây ở trong trận. Cạm bẫy. Ừm, ngươi mới biết được, trễ. Trung niên tu sĩ cười lạnh một tiếng, cùng lúc đó, trong đại trận lại xuất hiện năm tên nguyên anh hậu kỳ cao thủ. Hết thảy 6 người, tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ cao thủ, đem nhị cậu tử vây nốt vào bên trong. Thứ thời, liền đem trên thân tất cả linh dược cùng đan dược, tất cả đều giao ra. Ngươi là chuyên môn thiết trí cái bẫy này chờ ta sao? Nhị cậu tử nhìn một chút xung quanh, nơi này hẳn là sớm bố trí tỉ mỉ thật lâu, đại trận tại khởi động trước đó, nhìn rất bí mật. Đương nhiên, vì bắt ngươi, chúng ta thế nhưng là phí hết tâm tư, chuẩn bị hơn mấy tháng. Hôm nay ngươi tử kỳ đã đến, chớ trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn, muốn trách thì trách chính ngươi ngu muội vô tri. Trung niên tu sĩ nói, cùng năm cái khác người cùng một chỗ, lộ ra ngay tự thân pháp bảo. Lúc sắp chết, lão phu chúc ngươi sớm ngày đầu thai, tiếp sau tranh thủ đầu thai tới những đại thế lực kia người ta, làm người trên người. Trung niên nhân nói, quang mang lập lòe, 6 cái pháp bảo đồng thời hướng nhị cậu tử đánh tới. Cùng lúc đó, nhị cậu tử trước mặt kim quang chớp động, 20 chỉ khôi lỗi bỗng nhiên xuất hiện tại bên người, làm thành ba vòng, đem nhị cậu tử bảo hộ ở trung ương. Cái này 20 chỉ khôi lỗi đều là nhị cậu tử gần nhất luyện chế ra tới vật thí nghiệm. Phẩm chất so trước kia luyện chế đều muốn tốt một chút, nhưng còn không có đạt tới lý tưởng hiệu quả, hôm nay vừa bật lấy ra, thử một chút khôi lỗi uy lực. Rầm rầm rầm. 20 chỉ khôi lỗi làm thành ba vòng, hàng phía trước 8 con khôi lỗi liên thủ, 8 mặt tấm chắn ở trên bầu trời hình thành nửa vòng tròn hồ quang. Quay một chút, tấm chắn hồ quang một hồi lấp lóe, kém chút phá hủy, cũng may thành công đỡ được 6 người đánh tới pháp bảo. Cùng lúc đó, sau hai hàng khôi lỗi cũng bắt đầu đánh trả, 12 con khôi lỗi 12 đạo kiếm ánh sáng, thế mà tụ hợp tới cùng một chỗ, đồng thời hướng đối diện nhất nhân chẳng đi. Oeng! Phốc phốc! Một tiếng vang nhỏ, đối diện liền có một người tu sĩ bị đánh thành hai nửa. Một đạo nguyên anh thất kinh, từ biến thành hai nửa trong thi thể chỗ tới. Song phương giao thủ mới một kích, liền thành công hủy diệt đối phương một tên nguyên anh hậu kỳ nhục thân. Đây là nhị cầu tử tham khảo Trấn Quốc Quân, chuyên môn vì khôi lỗi tổ hợp sáng tạo liên thủ chiến thuật. Chống cự địch nhân lúc công kích, hàng trước khôi lỗi liên thủ, đồng thời phòng ngự. Dù là mình bị đập nát, cũng muốn bảo vệ sau lưng khôi lỗi cùng chủ nhân. Đến mức đằng sau cái này hai hàng khôi lỗi, đối mặt cường địch thời điểm, sẽ đem tất cả người công kích tụ hợp thành một chút, mỗi lần chỉ công kích một mục tiêu, tận lực làm được nhất kích tất sát. Song phương giao thủ hiệp một khôi, lỗi thành công chém diệt đối phương một người, hiệp hai, khôi lỗi lại chém dụng một cái. Chiến đấu mới tiến hành mười mấy hơi thở, vừa rồi 6 cái tu sĩ, đến bây giờ chỉ còn lại có vị kia trung niên nguyên anh. Từ đầu tới đuôi, nhị cậu tử đều đứng tại khôi lỗi làm thành trong vòng, chưa từng ra tay. Chiến đấu sử dụng thời gian, còn không có bọn hắn trước đó trò chuyện dùng thời gian dài. Vị này trung niên rốt cục cảm nhận được, chính mình đến tột cùng đã phải dạng gì tâm sát, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng đã trưởng. Cấm. Trung niên tu sĩ nguyên anh còn muốn chạy trốn, nhị cậu tử hét lớn một tiếng, một đạo hoàn chỉnh cấm ký tự văn bay ra, rơi xuống trung niên tu sĩ nguyên anh trên thân, cũng không còn cách nào động đậy. Tiếp xuống, nhị cậu tử nhường những khôi lỗi này làm việc. 20 chỉ khôi lỗi đồng thời ra tay, đem cái này một tòa sườn núi nhỏ trực tiếp từ trên mặt đất cắt cách xuống tới. Sau đó nhị cậu tử vung tay lên, ngọn núi nhỏ này cùng khôi lỗi biến mất không thấy gì nữa. Nhị cậu tử trở lại Vọng Tiên Thành về sau, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không có đi chợ đen bên trong bảy quầy bán hàng. Từ khi được đến một loại tài liệu mới, hắn vẫn luôn tại luyện chế khôi lỗi. Hắn lần trước nhìn thấy cái này một loại linh thụ nhờ cây thời điểm, liền sinh ra một cái ý nghĩ. Đã loại cây này nhờ cây nhìn cùng chân thực chất thịt như thế, hơn nữa có thể dùng tại luyện khí. Hắn dự định tại khôi lỗi bên ngoài, cùng chỗ khớp nối, sử dụng loại tài liệu này chế tác ra thịt. Trước kia làm ra khôi lỗi, không bàn về sức chiến đấu mạnh cỡ nào, làm được tốt bao nhiêu, nhìn đều là cục sắt hoặc là gỗ ưu cục. Hắn lần này cần tại khôi lỗi cục sắt bên ngoài chế tác một lớp da da. Chỉ có nắm giữ làn da khôi lỗi, nhìn mới có thể giống chân nhân như thế, đạt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả. Gần nhất không có ý định đi chợ đen bày quầy bán hàng bán linh dược, hắn liên tục mua bán linh dược đã đầy đủ nhiều, hiện tại đã có người đang tính kế chính mình. nếu là hắn một mực tại bên ngoài rêu rao, tránh được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Không muốn nhất tu luyện, tăng thực lực lên lấy tự vệ, nhưng lại không thể không đi. Như thế, hắn tự giam mình ở trong hồ lô, dày vò dòng dã thời gian nửa năm. Một ngày này, nhị cậu tự từ hắc điếm trong một gian phòng đi tới. Vọng Tiên Ngai nhìn thấy hắn, liền vội vàng đi tới chào hỏi hắn. "Cậu ca, người bế quan tu luyện hơn nửa năm, rốt cục xuất quan." Chương 687, mở lại Vọng Tiên lâu chương 687, mở lại Vọng Tiên lâu. Vọng Tiên Ngai nhìn thấy nhị cậu tự xuất quan, liền cùng hắn nói về trong khoảng thời gian này thành nội chuyện đã xảy ra. Bởi vì Vọng Tiên Tông bị diệt, nhị cậu tử cũng có nửa năm không còn ra quầy, Vọng Tiên Thành tu sĩ muốn mua thuần túy linh dược, đặc biệt là thành chúng đan, không còn có phương pháp. Đặc biệt là thanh chúng đan, thuộc về tiên linh đại lục tu sĩ vật nhất định phải có. Không có thanh chúng đan, liền hoàn toàn sống không nổi nữa, hơn nữa sẽ chết thật sự thảm. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, trong thành náo động nổi lên một phía. Một hạt thanh chúng đan xuất hiện, thường thường sẽ dẫn phát ra mấy chủ cán mạng. Hiện tại trong thành mỗi ngày đều có đánh nhau, mỗi ngày đều có người bởi vì thiếu khuyết thanh chúng đan, thân thể hư thối mà chết. Vọng Tiên Ngai lúc này mới chân chính cảm nhận được, Vọng Tiên Tông bên ngoài thế giới, vậy mà như thế tàn khốc. Hắn trước mấy ngày nhìn thấy, có mấy tên tu sĩ đánh chết đi sống lại, tranh đoạt bảo vật, lại là hắn trước kia sẽ không nhìn nhiều cỏ dại. Đối với hắn mà nói, từ khi Vọng Tiên Tông bị diệt về sau, mỗi một ngày đều đang hối hận bên trong vượt qua. Vọng Tiên Tông những cái kia không đáng chú ý, không ai muốn đổ vật. Tại Tiên Linh Đại Lục tu sĩ trong mắt, tất cả đều là bảo vật vô giá. Ngoại trừ hối hận trước kia không có chân quý những bảo vật này, càng hối hận chính là trước kia có hậu đãi điều kiện tu luyện, hắn lại chưa từng có tu luyện qua. Nhị cậu tử cứ như vậy lặng lặng nghe, thẳng đến Vọng Tiên Ngai nói hết lời, lại thở dài mấy lần khí, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ gì. Một lát sau, nhị cậu tử dường như mới phản ứng được, trên mặt cứng đờ nở nụ cười, sau đó mới chậm rãi nói rằng, đều là vì sinh tồn. Từ Vọng Tiên Tông bị diệt, liền đã định trước hôm nay nhị cậu tử nói chuyện lắp bắp, giống như phản ứng rất chỉ độn như thế. Vọng Tiên Ngai cũng cảm thấy dị thường, cẩn thận quan sát nhị cậu tử thần thái. "Cậu ca, ngươi hôm nay rất không thích hợp." "A, ngươi trên mặt thế nào còn có một vạch nhỏ như sợi lông?" Vọng Tiên Ngai rốt cục nhìn ra chỗ không đúng, nhị cậu tử mặt có chút thô ráp, trên thân rất nhiều nơi nhìn, tựa như một cái chế tác qua loa hàng mỹ nghệ. Lại méo méo nhị cậu tử trên người lân phiến cùng cơ bắp, càng xem càng giả. Cái này căn bản cũng không phải là người sống. Mình nói hơn nửa ngày lời nói, hóa ra là đang cùng một cái khôi lỗi giao lưu. Cậu ca, ngươi đừng dọa ta, bế quan nửa năm, thế nào đem tự mình tu luyện thành khôi lỗi? Ngươi chẳng lẽ bị cao nhân phong ấn? Có phải hay không muốn ta hôn một chút mới có thể khôi phục tới bộ dáng lúc trước?" Vọng Tiên Ngai nói, liền đã đem hắn tấm kia mũi heo, hướng nhị cậu tử ủi đi qua, dự định muốn hôn một ngụm. Không biết rõ lại là cái nào nô lệ biên cố sự tình tiết, dọa đến nhị cậu tử khôi lỗi vội vàng lui về sau. Hắn liền xem như một cái khôi lỗi thân thể, vậy cũng chỉ cấp chu nhi thân. Trên đời này trông mà thèm hắn thân thể nhiều người đi, nhị cậu tử từ trước đến nay thủ thân như ngọc. Chu Nhi đã từng nói, tu tiên giới trên dưới 5000 năm, cậu tử đẹp trai nhất, ngoại trừ Chu Nhi, ai cũng đừng muốn lấy được hắn. "Cậu ca chớ hoảng, để cho ta hôn một cái liền tốt." Nhìn ta đẩy miệng định cắn côn. Nhìn thấy Vọng Tiên Ngai đưa mũi heo, tiếp tục không biết xấu hổ không biết thẹn đổi tới, nhị cậu tử một cước đạp ra ngoài, đem Vọng Tiên Ngai đạp bay tới trên vách tường. Gia hỏa này đầy trong đầu đều là chút cổ quái kỳ lạ cái bản, giờ phút này trong đầu đã bù đắp tiền căn hậu quả, cùng mấy đoạn phong phú quanh co kỳ bản. Đúng lúc này, Vọng Tiên Ngai thấy hoa mắt, xuất hiện trước mặt hai cái giống nhau như lúc nhị cậu tử. "Cậu ca." Vọng Tiên Ngai vây quanh hai cái nhị cậu tử, lại nhìn kỹ một chút, rốt cục nhìn ra trong đó một cái là chân nhân, một cái là khôi lỗi. Nhị cậu tử bế quan nửa năm, chính là vì luyện chế cố này khôi lỗi. Khôi lỗi ra thịt cùng cấp đối, đều dùng loại kia nhựa cây luyện chế mà thành, nhìn giống như thật. Mặt khác, bất luận khôi lỗi chủ yếu vật liệu, vẫn là khôi lỗi hạch tâm, đều chiếm được tăng lên cực lớn. Trước kia hắn làm khôi lỗi, chỉ có thể căn cứ chỉ lệnh làm một chút cứng nhắc sự tình, càng không biết nói chuyện. Chu Nhi bên người kia chín cái khôi lỗi, ngẫu nhiên có thể nói ra vài câu lời đơn giản, đều là nhị cậu tử sớm ghi vào đi vào, cũng sẽ không chân chính cùng người đối thoại giao lưu. Hiện tại cái này khôi lỗi đã có một chút điểm linh tính, có thể cùng Vọng Tiên Ngai tiến hành đơn giản đối thoại. Mặc dù phản ứng còn có chút trì độn, nói chuyện cũng lắp bắp, nhưng đã là tăng lên rất nhiều. Đến mức cái này khôi lỗi sức chiến đấu, dùng đều là đỉnh cấp chất liệu, toàn thân trên dưới đều là pháp bảo cấu thành, đặc biệt đánh đánh. Bề ngoài da thịt đập nát, chỉ còn bên trong gân cốt, cũng không chút nào ảnh hưởng công năng của nó. Bởi vì trận pháp vật liệu cùng hạch tâm tăng lên, chiến đấu năng lực ứng biến, cùng thi triển pháp thuật tốc độ cùng uy năng đều tăng lên rất nhiều. Tuyệt đối có thể vượt qua lúc trước hắn luyện chế những cái kia vật thí nghiệm. Thời khắc mấu chốt, cái này khôi lỗi còn có thể cho hắn làm thế thân dùng. Chỉ là bề ngoài chế tác vẫn là hơi có vẻ thô ráp một chút, bị Vọng Tiên Ngai nhìn ra sơ hở, lần sau tiếp tục cố gắng. Nhị cậu tử đối với cái này khôi lỗi còn không phải đặc biệt hài lòng, cần không ngừng cố gắng, tăng thêm một bước khôi lỗi trình độ. Bất quá, trước kia góp nhặt những cái kia cao giai vật liệu luyện khí không nhiều lắm, còn cần tiếp tục thu thập vật liệu. Hiện tại Vọng Tiên Thành bên trong tu sĩ, nguyên một đám như lang như hổ, vì tranh đoạt thanh chúng đan, đã sớm giết đỏ cả mắt. Nếu như hắn tại lúc này ném ra ngoài thanh chúng đan loại này trọng bảo, nhất định có thể chấn kinh toàn thành. Hiện tại tất cả mọi người hàng đầu mục tiêu chính là được đến thanh chúng đan, chính là sinh tồn được. Đến mức vật gì khác đều không có coi trọng như vậy. Nhị cậu tử quyết định lại chơi một bộ lớn. "Vọng Tiên Ngai, ta ngày mai cần rời đi một đoạn thời gian, ngươi là đi trước kia kiện pháp bảo kia bên trong đất cày, vẫn là lưu tại nơi này chờ ta?" "Ta đi đất cày." Vọng Tiên Ngai hiện tại đã biết, trước kia thần tiên lão gia gia khảo nghiệm mình cái chỗ kia, bất quá là một cái không gian pháp bảo nội bộ. Có chút cùng loại với túi chứa vật hoặc là túi linh thú, nhưng là bên trong có thể làm ruộng. Ngược lại trải qua nhị cầu tử giải thích, hắn thì cho là như vậy. Đối với Vọng Tiên Ngai mà nói, lưu tại Tiên Linh Đại Lục không cách nào tu luyện, không bằng tiến vào kiện pháp bảo kia bên trong. Đúng rồi, cha ngươi tu luyện Tử Kim Công, ngươi có thể từng học qua. Nhị cầu tử tu luyện Tử Kim Công, không chỉ có thanh trừ thể nội nô lệ ân ký, còn có thể giống thanh trướng đan như thế, thanh trừ thể nội tạp chất. Vọng Tiên Ngai có chút tiếc nuối ảo não lắc đầu. Lúc trước cha hắn đã từng nhắc lên nhiều lần, muốn đem Tử Kim Công truyền thụ cho hắn. Hắn khi đó chỉ muốn kiếm sống, làm sao có thể phí khí lực lớn như vậy tu luyện công pháp, tốt đẹp thời gian đều lãng phí. Vừa vặn cha ngươi năm đó đem môn công pháp này bí tịch giao cho ta, hiện tại liền chuyển tay truyền thụ cho ngươi đi. Nhị cầu tử nói, xuất ra cha hắn năm đó cho bí tịch, giao cho Vọng Tiên Ngai, sau đó đem hắn thu vào trong hồ lô. Đối với Vọng Tiên Ngai, hắn đơn độc cắt chém ra một khối thổ địa, cho Vọng Tiên Ngai trồng trọt, ở lại tu luyện. Ngày thứ hai, nhị cầu tử đem chính mình cùng trong tay khối lỗi, đồng thời cải biến một chút bề ngoài, biến thành Vọng Tiên Tông đấu thú trưởng lý chủ trì bộ dáng, lúc này mới lặng lẽ đi ra cửa. Bây giờ Vọng Tiên Thành bên trong, khắp nơi đều có người đang đánh nhau, đang liều mạng. Tất cả mọi người tại thăm dò, xem ai trên thân còn có thanh trướng đan, đây chính là đồ vật bảo mệnh. Đại gia ngẫu nhiên được đến một hai hạt, đều sẽ giấu cực kỳ chặt chẽ, liền người trí thân cũng sẽ không tiết lộ mảy may. Nhị cầu tử dạo chơi đi đến đã từng bị đạp phá cửa hạ Vọng Tiên lâu. Hôm nay đã sớm người đi nhà trống, bàn ghế ngã đầy đất, không người hỏi thăm. Tất cả mọi người nghe, ta là Vọng Tiên Tông đệ tử lý chủ trì, quyết định mở lại Vọng Tiên lâu. Bản điếm chuyên môn bán ra thuần túy linh dược, cùng chữa thương giải độc đan dược, thậm chí là phá trứng đan. Bản điếm tất cả linh dược cùng đan dược đều công bằng mua bán, già trẻ không gạt, bất luận kẻ nào chỉ cần trong tay có linh thạch hoặc là cao giai vật liệu luyện khí, đều có thể đến đây mua sắm. Nhị cầu tử lời còn chưa nói hết, lập tức liền có một cái tu sĩ hướng hắn đánh tới. Người này diện mục dữ tợn, người còn chưa tới, trong tay pháp bảo đã hướng nhị cầu tử đánh tới. Nhị cầu tử trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo sau lưng mọc lên hai cánh bóng người, chính là Hạc lão tổ. Hạc lão tổ vốn chính là nguyên anh hậu kỳ, bị nhị cầu tử thu phục về sau, tại Vọng Tiên Tông lại ăn thật nhiều cỏ dại, uống rất nhiều đông nam tây bắc gió. Tại những tư nguyên này trồng chất phía dưới, thực lực của hắn tăng nhiều. Giờ phút này đối mặt đánh tới tu sĩ, tay hắn nắm một thanh mỏ hạc cây kéo, một cái kéo xuống dưới, này người đã bị cắt thành hai đoạn. Chủ nhân, không hiểu cảm ơn người, đã bị ta chém giết. Hạc lão tổ thu hồi cái kéo, cung cung kính kính hướng nhị cầu tử hành lễ nói rằng, rất tốt, đem đầu của hắn treo ở cửa ra vào, lấy cảnh cáo thế nhân. Nhị cầu tử chắp tay sau lưng rất tự nhiên nói rằng, cảm ơn chủ nhân. Hạc lão tổ lại hành một cái lễ, lúc này mới đi tới cửa bên ngoài, đem tên tu sĩ kia đầu cắt lại, hướng trên cửa treo. Nhị cầu tử lần trước tại Vọng Tiên Tông thu nhiều như vậy nô lệ, ngoại trừ làm việc, cũng là có thể làm tay chân. Bây giờ toàn bộ Vọng Tiên Thành đều không có tan thần kỳ cường giả, hắn không có quá nhiều lo lắng. Nhị cầu tử vung tay lên, trước mặt lại xuất hiện 10 cái nô lệ. Những người này đột nhiên xuất hiện tại một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong, trái phải nhìn quanh một chút, vội vàng hướng nhị cầu tử hành lễ. Cảm ơn. Chủ nhân đừng, mấy người các ngươi, đem cái này một tòa cao ốc thu thập sạch sẽ. Còn có các ngươi mấy cái, xem trọng đại môn, bất luận kẻ nào dám xung loạn, trực tiếp giết chết bất luận tội. Vâng. Cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân tựa như mặt trời. Chương 688, ra khỏi thành rời đi. Chương 688, ra khỏi thành rời đi. Nguyên bản đã đánh cho rối bởi Vọng Tiên Thành, gần nhất lại hơi hơi bình tĩnh một chút xíu. Bởi vì bọn hắn vì đó đã sinh đã tử linh dược, từ Vọng Tiên lâu liền có thể mua được. Nếu như tốn hao một ít linh thạch hoặc là bảo vật, liền có thể mua được đồ vật, cần gì phải dùng mệnh đi liều đâu. Vọng Tiên lâu đồ vật sắc thực đầy đủ đắt đỏ, giá cả so với Vọng Tiên Tông chưa diệt trước đó, còn đắt hơn gấp bội, đủ để cho tuyệt đại bộ phận tu sĩ phấn đấu chúng thân, táng ra bại sản. Còn có càng lớn một bộ phận người, cho dù táng ra bại sản cũng mua không nổi, chỉ có thể chính mình chờ chết, hoặc là đoạt người khác. Ngược lại nhị cầu tử cũng không phải làm việc thiện người, ai muốn cướp hắn, trước được ước lượng một chút cân lượng của mình. Gây dựng 3 tháng, Vọng Tiên lâu lối vào cửa hàng, đã dùng người đầu chất lên một tòa kinh quan. Những này tất cả đều là mong muốn tới Vọng Tiên lâu đến cướp bóc tu sĩ, bị Hạc lão tổ mang theo người chém giết. Mỗi một cái tiến vào Vọng Tiên lâu tu sĩ, tại cửa ra vào nhìn thấy kia một đống đầu người về sau, trong lòng sinh ra một chút ác ý, tất cả đều tiêu đến không còn một mảnh. Chỗ có người tiến vào Vọng Tiên lâu đều phải đàng hoàng xếp hàng. Đến mức mua sắm linh dược, linh đan quá trình thì cùng cái khác cửa hàng khác biệt. Mỗi người đều cần trước đưa ra chính mình có thể lấy ra linh thạch hoặc là bảo vật, chứng minh chính mình nắm giữ mua sắm năng lực, sau đó mới có tư cách đi chọn lựa linh dược. Cửa hàng bên trong mua bán linh dược cũng chia là 3 đẳng cấp. Kém nhất cấp 1 là Vọng Tiên Tông cỏ dại, ẩn chứa có thuần túy linh khí, không có tạp chất, có linh thạch liền có thể mua sắm. Hơi tốt một chút thương phẩm là đủ loại đan dược, đồng dạng là thuần túy không có tạp chất, lấy chữa thương đan dược làm chủ. Đối với những cái kia bị tạp chất xâm nhập, thân thể hư thối tu sĩ, không thể thanh trừ tạp chất, nhưng có thể trị liệu thương thế, khôi phục thương thế, thuộc về trị ngọn không trị gốc. Loại đan dược này nhất định phải dùng các loại tài liệu chân quý khả năng đổi đến, có linh thạch cũng mua không được. Đến mức bản điểm thượng đẳng nhất thương phẩm, thuộc về thanh trừ đan, có thể thanh trừ tạp chất, khử hụ sinh cơ, tiêu bản kiêm trị, là toàn bộ tu tiên giới người người thiết yếu thuốc hay. Thanh trừ đan phải dùng các loại cực phẩm vật liệu khả năng đổi được tới. Từ khi cửa hàng này mở lại đến nay, Vọng Tiên Thành xung quanh tu sĩ đều đem áp đáy hòm các loại bảo vật đều lấy ra giao dịch. Trong nhà cũng không đủ tài sản có thể giao dịch, cũng chỉ có thể đi trộm, đi đoạt, hoặc là đi Tiên Linh Đại Lục các nơi tìm kiếm. Tiên Linh Đại Lục linh khí cực kỳ nồng đậm bá đạo, vô số vạn năm xuống tới, sát thực cũng dựng dục ra rất nhiều chân quý bảo vật. Chỉ cần đại gia dụng tâm đi tìm, luôn luôn có thể tìm tới tốt rất nhiều đồ vật. Gần nhất liền bị rất nhiều người từ các ngõ ngách bên trong tìm ra rất nhiều hiếm thấy bảo vật, cuồn cuộn không tuyệt đưa vào Vọng Tiên Lâu. Hạc Lao Tổ tại nhị cầu tử an bài xuống, làm Vọng Tiên Lâu trưởng quỹ. Lấy hắn năm đó ở Hạc Bộ Lạc làm lão đại kinh nghiệm, hiện tại quản lý một gian cửa hàng, dễ dàng. Nhị cầu tử khi lấy được đại lượng vật liệu luyện khí về sau, mỗi ngày chỉ làm cho cái kia khôi lỗi ngẫu nhiên ra mặt. Bản thân hắn thì trốn vào trong hồ lô, chuyên tâm nghiên cứu luyện chế khôi lỗi. Tại lần lượt nếm thử cùng cải tiến hạ, hắn đã luyện chế ra hơn mấy chục chỉ không hài lòng lắm khôi lỗi. Mỗi một cái khôi lỗi tại kỹ thuật bên trên đều có chỗ tiến bộ, nhưng thành phẩm cuối cùng sẽ có một ít chỗ thiếu sót. Mong muốn làm ra một cái hoàn mỹ khôi lỗi, vật liệu, kỹ thuật, kinh nghiệm thiếu một thứ cũng không được. Ngược lại hắn hiện tại cũng không cần tu luyện, những này có tỉ vết khôi lỗi cũng có thể dùng cho chiến đấu, hoặc là làm bia đỡ đạn dùng. Ngoại trừ những này cấp cao khôi lỗi, hắn còn luyện chế đại lượng tương đối phổ thông khôi lỗi, dùng cho tiêu hao. Ngược lại hiện tại trong tay vật liệu đủ nhiều, có thể cung cấp hắn tiêu xài. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ luyện chế khôi lỗi, hắn ngay tại tu luyện thần thức phương diện bí thuật. Cấm thần thuật viên kia cấm ký tự văn đã đang ngưng tụ hoàn thành, đồng thời dùng thần thức không ngừng mà gia cố. Hiện tại không cần hắn tận lực dùng thần thức khống chế, cái kia thật to cấm ký tự văn ổn định phiêu phù ở thức hải bên trong. Cấm thần thuật đại thành, đáng tiếc hóa thần tất cả đều phi thăng tiên giới, hiện tại không có cường địch, hắn tạm thời liền cơ hội xuất thủ đều không có. Hết thảy đều có chỗ tiến bộ, chỉ có tại trận pháp phương diện vẫn do dự không tiến. Đến nay cũng không có thể bố trí ra truyền tống trận pháp. Theo thời gian trôi qua, hắn tại Vọng Tiên Thành liên tục mở 10 năm cửa hàng, trong lúc đó thu hoạch các loại bảo vật vô số. Hắn tại truyền tống trận phương diện vẫn không có tiến triển, nhị cầu tử dự định đi địa phương khác tìm kiếm trận pháp truyền thừa. Một ngày này, Vọng Tiên Lâu kết thúc một ngày kinh doanh, cửa hàng đóng cửa. Đem tất cả vật tư đều thu thập sửa sang một chút. Vâng. Nhị cầu tử tùy ý phân phó một tiếng, những này nô lệ làm việc rất lưu loát, rất nhanh liền đem vật phẩm đều chỉnh lý tốt. Cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân ân trạch phổ độ chúng sinh. Cảm ơn chủ nhân, ban cho ta uống đông nam tây bắc gió. Cảm ơn chủ nhân, ban cho ta hưởng thụ mỹ thực cùng nói chuyện quyền lợi. Cảm ơn. Những này nô lệ mỗi ngày sớm vãn sẽ còn chân thành hướng nhị cầu tử hành lễ, biểu đạt lòng cảm ơn. Bọn hắn loại này cảm ơn đều là phát ra từ nội tâm. Lừa nói, tất cả hạnh phúc cùng khoái hoạt đều là so sánh sinh ra. Bọn hắn bất luận là cùng trước kia tại Vọng Tiên Tông so sánh, vẫn là theo tới trong tiệm những khách cũ kia so sánh. Mình bây giờ là tốt nhất, có thể từ so sánh bên trong cảm giác được hạnh phúc cùng khoái hoạt. Thậm chí bởi vì có thể trở thành nhị cầu tử nô lệ, ở trong lòng sinh ra cảm giác ưu việt. May mắn những khách cũ kia không có bọn hắn phúc khí như vậy, không cách nào trở thành chủ nhân nô lệ. Hôm nay tại các nô lệ thu thập xong vật tư về sau, nhị cầu tử vung tay lên, đem tất cả vật tư cùng nô lệ thu vào trong hồ lô. Thu thập đồ đạc về sau, Vọng Tiên Lâu một cái cửa sau lặng lẽ mở ra, một cái nhìn cùng nhị cầu tử rất tương tự khôi lỗi, từ cửa sau chạy ra ngoài. Khôi lỗi ra Vọng Tiên Lâu, tránh đi dòng người dày đặc con đường, lặng lẽ hướng ngoài thành đi đến, rất thuận lợi liền ra khỏi thành. Kinh doanh 10 năm, được đến nhiều như vậy tài vụ, hiện tại cũng nên đi. Hắn muốn đi những cái kia ẩn thế tộc quần, tìm kiếm trận pháp truyền thừa. Từ khi kinh doanh Vọng Tiên Lâu, hắn đều rất ít ra khỏi thành. Bởi vì hắn mỗi lần chỉ cần rời đi Vọng Tiên Lâu, cuối cùng sẽ có rất nhiều người theo dõi. Có ít người là cướp bóc, có ít người là cầu khẩn ăn xin. Lúc này hắn một người hành tẩu ở ngoài thành, lanh lanh thanh thanh, trung quanh có một ít côn trùng tiếng kêu to, còn có một số đom đóm tại bầu trời bay múa. Oeng, rầm rầm rầm. Hắn mới ra khỏi thành không bao lâu, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, đi trên đường nhị cầu tử liền bị đập bẹp. Nhị cầu tử bị đập dẹp một phút này, thân thể của hắn đồng thời tự bạo, đem một đạo hắc ảnh đánh bay ra xa mười mấy trượng. Ha ha ha. Nhi lầm, hóa ra là một cái khôi lỗi. Vừa rồi người đánh lén cười ha ha, từ vài chục trượng bên ngoài, một lần nữa đi trở về. Đối với vừa rồi tập kích bất ngờ sai lầm, cũng không có quá mức để ý người này thân hình cao lớn uy mãnh, trước kia đi hắn Vọng Tiên Lâu mua qua nhiều lần đan dược. Không nghĩ tới sao, bằng vào ngươi đan dược duy trì, ta đã đột phá đến hóa thần kỳ. Hiện tại toàn bộ Vọng Tiên Thành, ta là duy nhất hóa thần cường giả, ngươi tất cả, còn có Vọng Tiên Thành tất cả, đều đem thuộc về ta. Tên tu sĩ này đi hướng mới vừa rồi bị đập dẹp khôi lỗi bên cạnh, mong muốn tìm kiếm nhị cầu tử chỗ ẩn thân. Ra đi a, đã khôi lỗi ở đây, ngươi khẳng định liền tại phụ cận, dấu không được bao lâu. Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái nhị cầu tử. Hắn quay người, đưa tay, đang định đối phó cái này đột nhiên xuất hiện nhị cầu tử. Nhưng mà, đúng lúc này, bên cạnh hắn lại lục tục ngoe ngoe xuất hiện mười mấy cái nhị cầu tử. Hắn lấy hóa thần kỳ cường hãn thần thức quét ngang qua, phát hiện vây quanh ở bên cạnh mình cái này mấy chục người, tất cả đều là khôi lỗi. Hừ, trang rầm rầm rầm. Hắn vốn còn muốn hừ lạnh một tiếng, nói nhị cầu tử giả thần giả quỷ. Nhưng không đợi hắn trang mà bất chi, mười mấy cái khôi lỗi đã dán hắn đồng thời tự bạo. Rầm rầm rầm. Những này tự bạo khôi lỗi thân thể nội bộ đã sớm bị hắn đào rỗng, bên trong lấp kín thượng phẩm linh thạch. Mỗi một cái khôi lỗi thể nội đều cất giữ trên trăm khối thượng phẩm linh thạch, thông qua trận pháp phù văn cùng tự bạo trận pháp kết nối. Một bộ khôi lỗi tự bạo đều nắm giữ uy năng lớn lao, huống chi hiện tại nhiều như vậy khôi lỗi đồng thời tự bạo. Hóa thần tu sĩ bị lần này khôi lỗi tự bạo chấn động đến thất điên bắt đảo. Thừa dịp đối phương bị tự bạo gây thương tích, đầu mơ mơ màng màng thời điểm, nhị cầu tử lại là giống to một tiếng. Cấm. Một cái mắt thường không thể phát giác cấm ký tự văn bay tới không trung, sau đó bèo rơi xuống, ấn tới hóa thần tu sĩ trên đầu. Vị này vừa mới đột phá tới hóa thần cao thủ, còn chưa kịp vui vẻ bao lâu, liền bị một cái hoàn chỉnh cấm thần phủ phong ấn. Cấm thần phù rơi xuống một phút này, hóa thần tu sĩ cũng cảm giác được, toàn thân pháp lực cùng thần thức đều giống như bị chăm chú trói buộc như thế. Hắn không cách nào động đậy, không cách nào điều động pháp lực cùng thần thức. Nhưng hắn là hóa thần tu sĩ, hắn có nguyên thần. Hóa thần tu sĩ nguyên thần, so với nguyên anh kỳ nguyên anh, đã cường đại rất nhiều, nắm giữ nhất định sức chiến đấu. Theo nguyên thần điều động, trên người phong ấn thời gian dần qua có chỗ buông lỏng. Chương 689, thật là khó giết chương 689, thật là khó giết hoàn chỉnh cấm thần phù văn, quả nhiên có thể đem hóa thần mạnh đều phong ấn. Tên này hóa thần bị cấm ký tự văn phong ấn, tạm thời không cách nào điều động thần thức cùng pháp lực. Nhị cầu tử mong muốn mượn cơ hội đem nó thu vào trong hồ lỗ lúc, lại phát hiện thần thức của mình căn bản là mang không nổi hóa thần nguyên thần, không cách nào đem nó thu vào trong hồ lô. Đã không cách nào thu vào trong hồ lô, nhị cầu tử quyết định thật nhanh, không còn trông cậy vào thu người. Tay hắn vung lên, trung quanh thân thể lại xuất hiện mười mấy cái khôi lỗi. Thừa dịp hóa thần tu sĩ giờ phút này không cách nào động đậy, cái này mười mấy cái khôi lỗi trên tay khiêng đại đao, đồng thời hướng bị giam cầm hóa thần tu sĩ chém tới. Phốc phốc, một hồi loạn đao xuống dưới, hóa thần tu sĩ thân thể bị chém thành một đống thịt nát. Cho tới giờ khắc này, cấm thần thuật vẫn không có mất đi hiệu lực, tiếp tục phong ấn kia một đống thịt nát. Nhưng nhị cầu tử vẫn có thể từ kia một đống thịt nát bên trong cảm ứng được hóa thần tu sĩ sinh cơ chưa diệt. Hơn nữa nó có thể cảm ứng được hóa thần tu sĩ thịt trong đống có một cô rất lực lượng cường đại, mong muốn phản kháng cấm thần thuật phong ấn. Dạng này đều không chết sao? Hắn thử đem cấm ký tự văn từ thịt chồng bên trong thu hồi. Ngay tại cấm ký tự văn rời đi thịt chồng trong nháy mắt đó, kia một đống thịt nát lại bắt đầu nhúc nhích, tổ hợp. Tại thịt nát bên trong hiện ra tên tu sĩ kia hư ảnh, giờ phút này chính đối nhị cầu tử một mặt trêu tức chào phúng. Nhà quê, để ngươi mở mang kiến thức một chút, hóa thần cường giả thủ đoạn chân chính. Chỉ là nguyên anh, cũng nghĩ chém giết hóa thần. Hóa thần cường giả, chỉ cần nguyên thần bất diệt, ngươi liền vĩnh viễn giết không chết. Giờ phút này đứng tại thịt nát bên trong hư ảnh cực kỳ phách lối đắc ý, hắn thật vất vả bỏ tới hóa thần cảnh giới này, tranh tài đỉnh phong nhất, rốt cục có thể mở mày mở mặt một lần. Nhị cầu tử nhìn xem kia một đống thịt nát lúc đích, rất nhanh lại muốn tạo thành người hình dáng. Thế này, hắn đối với hóa thần tu sĩ lý giải càng thêm khắc sâu. Tu tiên giả từ nguyên anh kỳ tới hóa thần kỳ, chính là đem thể nội nguyên anh thai nghén trở thành nguyên thần. Nguyên anh rời đi nhục thân chỉ có thể chạy trốn, không có sức chiến đấu gì, hơn nữa thời gian dài không có nhục thân tầm bổ, sẽ càng ngày càng suy yếu. Nguyên thần lại khác biệt, thậm chí có thể thoát ly nhục thân, tự mình tu luyện chiến đấu, chỉ cần có kéo dài năng lượng cung ứng, nguyên thần hầu như bất tử bất diệt. Bất quá trước mặt hóa thân tu sĩ, có lẽ là vừa vặn đột phá không bao lâu, nguyên thần còn không cách nào hoàn toàn thoát ly nhục thân, giờ phút này đứng tại kia một đống thịt nát phía trên. Cấm. Nhị cầu tử lần nữa hét lớn một tiếng, cấm thần phù văn lần nữa hiện, ấn tới nguyên thần bên trên. Nguyên thần lần nữa bị phong ấn. Một đám khôi lỗi cùng nhau tiến lên, đem kia một đống thịt nát lại một lần nữa phân thây. Sau đó nhị cầu tử lại thả một mùi lửa, đem kia một đống thịt nát tiêu thành cho tàn. Nhục thân đã hoàn toàn bị hắn tiêu diệt, nhưng nguyên thần lại vẫn tồn tại, vẫn còn tiếp tục phản kháng cấm thần phù văn phong ấn. Như thế dãy rủa xuống dưới, phong ấn sớm muộn sẽ bị hắn đột phá, lại không cách nào đem nó thu vào trong hồ lô. Nhị cầu tử có chút khó khăn. Tu tiên giả tu vi càng cao, thì càng khó giết. Nguyên anh am hiểu thuấn di chạy trốn, hóa thần về sau nguyên thần. Chẳng những am hiểu chạy trốn, còn vô hình vô tích, khó mà giết chết. Nhị cầu tử sờ lên cằm, khổ tư thật lâu, mắt thấy cấm thần phù văn phong ấn liền phải tiêu tán. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, thần thức đã tại trong hồ lô tìm đông tìm tây. Hắn xác thực không có năng lực giết chết một cái nguyên thần, nhưng tiên linh đại lục tạp chất đối với thiên hạ chúng sinh đều hữu hiệu. Cho dù là hóa thần cường giả, bị những cái kia tạp chất cuốn thân, cuối cùng cũng biết nguyên thần tán loạn mà chết. Tại trong hồ lô tìm thật lâu, rốt cục lấy ra một thanh đen như mực đoạn kiếm. Đây là hắn lần trước giết chết cái kia Lý chủ trì về sau được đến. Trôi này đoạn kiếm nhìn bề ngoài xấu xí, cũng không giống những pháp bảo khác như thế, nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng. Nhưng trôi này đoạn kiếm bên trong dung nhập nồng đậm tạp chất, lần trước thiếu chút nữa đem vọng thiên nhai mẹ hắn ám toàn chết. Nhị cầu tử cầm trong tay đoạn kiếm, đâm vào trong nguyên thần. Nguyên thần vốn chính là một đạo có chút hư ảo bóng ma, đao kiếm chém đi xuống, không có chịu lực chỗ. Lúc này màu đen đoạn kiếm đâm vào trong nguyên thần, liền thấy một cỗ màu đen tạp chất tại trong nguyên thần cấp tốc lan tràn. Nhị cầu tử tiếp tục lấy pháp lực thôi động đoạn kiếm, màu đen tạp chất càng ngày càng nhiều, đem nguyên thần cũng nhuộm thành màu đen. Lúc này lại nhìn, nguyên thần cũng tại màu đen tạp chất ăn mòn hạ, đã bắt đầu tiêu tán. Làm cấm ký tự văn phong ấn mất đi hiệu lực thời điểm, cái này một đoàn nguyên thần đã tiêu tán hơn phân nửa. A a a. Nguyên thần sớm đã không có vừa mới bắt đầu kiêu ngạo như vậy, hiện tại rú thảm lấy, nhìn xem nguyên thần của mình tiêu tán, ngay cả lời đều nói không hết cứ vậy mà làm. Nhị cầu tử liền ngồi ở bên cạnh, nhìn xem hắn vùng vây ước chừng thời gian một nén nhang, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa, lúc này mới đứng dậy rời đi. Rất lạ. Lúc này, hắn không còn dùng khôi lỗi đi đường, mà là thả ra ngốc lớn. Ngốc lớn tính cảnh giác đặc biệt mạnh, ven đường nếu có người mai phục tập kích bất ngờ, ngốc lớn có thể sớm cảm ứng được. Hắn ngồi tại lưng ngông bên trên, xem xét trôi kia màu đen đoạn kiếm. Xem ra sau này đối phó hóa thần cường giả, liền phải dùng một thanh kiếm này mới được. Nhị cầu tử đem đoạn kiếm thu hồi, lại lấy ra vọng thiên nhai mẹ hắn đã từng cho tấm bản đồ kia ngọc giản, kiểm tra một hồi. Trên bản đồ tiêu mấy cái điểm đỏ, là nàng năm đó du lịch thiên hạ lúc đã từng gặp qua nhân tộc cận cư điểm. Khoảng cách nơi đây gần nhất một cái nhân tộc cận cư điểm cũng có hơn 5 dặm. Ngốc lớn đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, dùng hơn 10 ngày thời gian mới tìm được trên bản đồ cái thứ nhất ẩn cư điểm. Tại một tòa sơn mạch to lớn phía dưới, có một cái chật hẹp sơn động nhập khẩu. Nhập khẩu đã sớm bị bụi cây cùng dây leo che giấu, nếu không phải trên bản đồ có kỹ càng đánh dấu, hắn cũng không tìm tới. Nhị cậu tử đứng tại chân núi lối vào chỗ, phát hiện nơi này là hoàn toàn hoang lương, xem xét liền không giống có người ở lại dáng vẻ. Hắn có chút do dự nhìn chung quanh một chút, chậm rãi hướng trong sơn động đi đến. Theo hắn không ngừng xâm nhập, phát hiện hang núi này bên trong rất rộng lớn, còn có rất nhiều chi nhánh. Chiếu hắn bước đầu dò xét, trong này chính là một tòa ẩn dấu ở trong dãy núi thành phố dưới đất, có đường đi, còn có rất nhiều phòng ở, còn có rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Chính là một người sống cũng không thấy. Nhìn cái dạng này, nơi đây ẩn cư chi địa đã hoang phế rất nhiều năm. Tìm một vòng không có kết quả, nhị cậu tử chỉ có thể rời đi chỗ này ẩn cư, bay hướng trên bản đồ đánh dấu chỗ tiếp theo. Cái thứ hai ẩn cư chi địa dưới đáy nước hạ, chỉ là đồng dạng không tìm được một người, cũng là hoang phế. Tiếp lấy, lại tìm đến cái thứ ba, cái thứ tư, đều không tìm được người. Khi hắn tìm tới cái thứ năm địa phương, vốn dĩ cho rằng vừa hụt thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một tên tu sĩ nhân tộc. Nhị cậu tử vội vàng hiện lộ ra mình nhân tộc hình thái, tiến đến hỏi thăm. Vị đạo hữu này, tại hạ hữu lễ. Người có chuyện gì? Bất quá, vị này nhân tộc nhìn thấy nhị cậu tử, cũng không có bởi vì nhìn thấy đồng loại, liền biểu hiện được có nhiều thân thiết, mà là tránh xa người ngàn dặm, mang theo cảnh giác cùng địch ý. Ta muốn hỏi thăm một chút, các ngươi ẩn cư chi địa ở nơi nào? Nhị cậu tử thì biểu hiện ra cực lớn thành ý, trên mặt đều treo đầy mỉm cười. Nếu là ẩn cư chi địa, liền không cần nghe ngóng, chúng ta không thấy người ngoài. Tên này tu sĩ nhân tộc lạnh như băng hồi phục một câu, xoay người rời đi. Nhị cậu tử nhìn thấy đối phương đi xa về sau, hắn đem đại bạch ngông hướng trong hồ lô vừa thu lại, chính mình ẩn nấp thân hình, lặng lẽ đuổi theo. Chương 690, đơn sơ thế giới. Chương 690, đơn sơ thế giới. Tên này tu sĩ nhân tộc thấp mập lùn mập, cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, tại tiên linh đại lục xem như tương đối tuổi trẻ người. Nhị cậu tử một mực ẩn nấp thân hình theo phía sau hắn, liên tục theo 3 tháng. Đối phương mặc dù không có phát hiện nhị cậu tử theo dõi, dường như cũng có chỗ phòng bị, một mực tại các nơi vòng qua đến đi vòng qua. Hắn đầu tiên là tiến vào một tòa nhân khẩu dày đặc tu tiên thành trì. Tòa này tu tiên thành trì bên trong chủng tộc, cùng vọng tiên thành bên kia mũi heo tu sĩ đã khác nhau rất lớn. Trong thành người đầu có 2 sừng, toàn thân mọc đầy thô giáp lông tóc, trung đồng như thế mắt to, miệng rộng, thanh âm nói chuyện cực kỳ to. Tên này mập lùn tu sĩ nhân tộc tiến vào trong thành, cùng trong thành cư dân so sánh, lộ ra có chút không hợp nhau. Nhưng đại gia cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên là thường xuyên có người đến. Người này sau khi vào thành hắn cơ hồ cái gì đều không mua, chuyên môn hướng những người kia lưu dạy đặc địa phương chui. Cái này cho nhị cậu tử theo dõi công tác, chế tạo rất nhiều phiền toái. Hắn mặc dù ẩn thân, nhưng chen tại dòng người rất nhiều địa phương, vẫn là rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Một mực như thế theo dõi xuống dưới, rất dễ dàng đem người mất dấu. Càng nghĩ, nhị cậu tử cảm thấy có thể muốn chút những biện pháp khác. Làm mập lùn tu sĩ đi đến một lối đi thời điểm, nhị cậu tử đuổi tới trước mặt của hắn, thả ra một cái khối lỗi, trên mặt đất bày lên một cái có nhỏ. Quầy hàng bên trên bày ra vài quặng linh dược, mấy khối vật liệu luyện khí, còn có 2 kiện pháp bảo. Nhị cậu tử bản nhân thì trốn vào trong hồ lô hóa thành một hạt bụi, rơi xuống một gốc linh dược bên trên. Đi qua, đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Mau đến xem. Mau tới nhìn đi. Khi thấy mập lùn tu sĩ hướng quầy hàng cái này vừa đi tới thời điểm, nhị cậu tử điều khiển khôi lỗi lớn tiếng hét lớn giao hàng. Cái này khôi lỗi là hắn luyện chế tất cả khôi lỗi bên trong, nhất ăn nói khéo léo một cái. Mặc dù ngẫu nhiên còn có chút cả lăng, đã có thể cùng người đối thoại giao lưu, ít ra vong tiên nhai loại kia đầu góc ngu si lại phức tạp người, đã không cách nào khám phá. Khách quan, mau nhìn xem, món pháp bảo này phù hợp nhất khí chất của ngươi. Nhị cậu tử nhìn thấy mập lùn tu sĩ đi tới, vội vàng nhường khôi lỗi lớn tiếng chào hỏi. Phàm là cái này mập lùn tu sĩ từ quầy hàng bên trên mua đi một cái vật phẩm, nhị cậu tử đều phải nghĩ biện pháp, đem hổ lô biến thành bụi bặm dính vào trên người hắn. Khách quan, khách quan, ngươi nhìn một chút khôi lỗi sử hết kình gào to, lại vẫn không cách nào hấp dẫn tới mập lùn tu sĩ chú ý lực. Mập lùn tu sĩ đều không có nhiều liếc hắn một cái, từ hắn trước gian hàng vô tình đi qua. Nhìn thấy mập lùn tu sĩ càng chạy càng xa, khôi lỗi vội vàng thu quán. Ai? Người gốc này linh dược bán thế nào? Thu quán, không bán. Một tên đầu có 2 sừng tu sĩ ngồi xổm trước gian hàng, mong muốn mua linh dược, lại bị khôi lỗi một thanh liền đoạt trở về, đem quầy hàng vừa thu lại liền đi. Nhị cậu tử tiếp tục theo dõi mập lùn tu sĩ, tiếp lấy lại tại hắn phía trước bảy quầy bán hàng bán qua pháp bảo, bán qua đan dược, còn bán qua xinh đẹp mức quả. Đã dùng hết thủ đoạn, nhưng thủy chung không cách nào hấp dẫn tới mập lùn ngừng chân quan sát một chút, khiến cho nhị cậu tử đều có chút tuyệt vọng. Mắt thấy mập lùn lại đi vào một đầu rất ít người đường tắt, nhị cậu tử quyết định thử một lần nữa. Hắn ẩn nặc thân hình, đi tới mập lùn phía trước, đem một khối linh thạch ném trên mặt đất. Nhị cậu tử trốn ở trong hồ lô mật thiết quan sát, chỉ thấy người lùn càng đi càng gần. Khi hắn khoảng cách linh thạch còn có 1 trượng thời điểm, mập lùn nhãn tỉnh sáng lên, đống nhiên bước nhanh hơn. Mập lùn một cái bước xa đi lên, một cước liền đem khối kia linh thạch dẫm lên dưới chân. Đem linh thạch dẫm ở về sau, mập lùn còn hít sâu một hơi bình phục cảm xúc, trái phải nhìn quanh một chút, phát hiện trong ngõ nhỏ còn có 2 cái người đi đường. Mập lùn ngồi xổm người xuống, làm bộ buộc dây giày, đợi đến trong ngõ nhỏ 2 cái người đi đường cũng sau khi đi xa, hắn mới lặng lẽ đem bàn tay đến bàn chân, móc ra khối kia linh thạch. Ngay cả linh thạch bên trên dính bùn đất cũng không kịp lau, vội vàng nhét vào trong ngực. Nhị cậu tử nhìn thấy hồ lô biến thành bụi bặm cũng bị mập lùn nhặt đi, cuối cùng là thở dài một hơi. Nguyên lai gia hỏa này không là cái gì đều trước mắt, đại khái là bởi vì nghèo. Mập lùn tu sĩ nhặt được một khối linh thạch, tâm tình đừng nói tốt bao nhiêu, bước chân đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Đi ngang qua một nhà thịt kho cửa hàng thời điểm, còn mua một bao lớn kho đầu heo thịt. Nhưng chủ quán đem đầu heo thịt cắt thành phiến, lại trộn lẫn bên trên bột tỏi, nước ép ớt, quen thuộc hạt vừng, dùng giấy dầu bao hết một bao lớn. Đầu heo thịt tới tay, trước bóp vài miếng nhét vào trong miệng, đem miệng đều chất đầy, lúc này mới đem còn lại bánh bao tốt nhét vào trong ngực. Tiếp xuống mập lùn trong thành lại lượn quanh tầm vài vòng, có lẽ là vừa rồi nhặt được một khối linh thạch nguyên nhân, hắn hiện tại đi đường đều cúi đầu, nhìn có thể hay không chuyện tốt thành tạo, lại nhặt được một khối. Chỉ tiếc, không còn có vận khí tốt như vậy, đừng nói linh thạch, ngay cả linh thảo lá cây đều không có nhặt được một mảnh. Một ngày qua đi, mập lùn một mình ra khỏi thành. Tới ngoài thành, hắn một cái tay nâng kia một giấy dầu bao đầu heo thịt, một cái tay khác thì xách theo một nhỏ vỏ rượu. Đi ba bước ăn một miếng đầu heo thịt, đi năm bước nhấp một ngụm rượu, mặt mày hớn hở. Hồ lô biến thành bụi bặm đã từ linh thạch bên trên rơi xuống, dính tại mập lùn trên quần áo, nhị cầu tự trốn ở trong hồ lô an tâm chờ đợi. Ngược lại ra hỏa này hắn sớm muộn muốn về nhà. Một tháng sau, mập lùn đi đến bờ biển một cái sơn cốc. Nhị cầu tự lặng lẽ thả ra thần thức dò xét, chung quanh không có cái gì, không có nhập khẩu, cũng không có cư dân phòng ở ngay tại nhị cầu tự nghi ngờ thời điểm. Mập lùn đi đến một khối đá lớn bên cạnh, đối với tảng đá kia đánh ra mấy đạo pháp quyết. Nhị cầu tử trong bóng tối cẩn thận từng ly từng tí quan sát, đem hắn trô đánh ra tới pháp quyết, vững vàng ghi ở trong lòng. Đợi đến mập lùn đem liên tiếp phức tạp pháp quyết đánh xong, cảnh tượng trước mắt vặn vẹo biến ảo, tảng đá kia một hồi mơ hồ về sau, liền biến mất không thấy. Nguyên lai cái này một khối đá là giả, chỉ là từ trận pháp hình thành hiện tượng, nhị cầu tử trước đó dùng thần thức dò xét đều không nhìn ra. Tảng đá biến mất về sau, thay vào đó, nguyên địa có một tòa hình tròn trận pháp. Truyền tống trận. Trốn ở trong hồ lô, nhị cầu tử liếc mắt một cái liền nhận ra tòa này hình tròn trận pháp. Hắn nghiên cứu lâu như vậy truyền tống trận, mặc dù mình còn không cách nào bố trí, nhãn lực vẫn phải có. Chỉ thấy mập lùn đối với cái này cái truyền tống trận, lại thi triển mấy đạo phức tạp pháp quyết. Nhị cầu tử toàn bộ nhớ kỹ ở trong lòng, còn cần một cái ngọc giản ghi chép lại. Trên truyền tống trận quang mang sáng lên, cảnh tượng trước mắt một hồi mơ hồ. Sau một khắc, mập lùn liền xuất hiện tại một gian trong nhà đá. Trong nhà đá ngồi một tên lão đầu, phát ra khí tức sâu không lường được. Làm mập lùn truyền tống lúc tiến vào, lão đầu ánh mắt tại mập lùn toàn thân từ trên xuống dưới quét mắt một lần. Nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô đều cảm giác được loại ánh mắt này rất sắc bén, sợ bị hắn nhìn thấu. Cũng may lão đầu sau cùng ánh mắt rơi vào mập lùn trong tay còn lại kia nửa vỏ rượu bên trên. Ngũ gia gia, đây là ta mang cho ngươi rượu. Mập lùn cũng là rất thức thời, vội vàng cầm trên tay bình rượu đưa qua. Lão đầu tiếp nhận trong tay hắn vỏ rượu, cũng không kiêng kỵ, đối với miệng liền uống một hớp lớn. Rượu tư vị hơi hơi mỏng phai nhạt điểm. Lão đầu trong miệng tuy nói rượu tư vị nhạt, nhưng uống xong một ngụm lại uống một ngụm. Nhanh lên trở về đi, tộc trưởng còn chờ ngươi đấy. Tốt, ta đi trước. Mập lùn chắp một chút tay, liền đi ra căn này thạch thất. Thạch ốc bên ngoài là một mảng lớn linh điền, rừng trong ruộng trồng mảng lớn linh gốc, còn có mấy cái nông dân ngay tại trong đất thu hoạch. Tại mảnh này linh điền cuối cùng, có một tòa tiểu thành trấn, nơi đó xây dựng rất nhiều phòng ở. Nhị cầu tử đã có tốt nhiều năm không gặp qua loại này liên miên bất tuyệt linh điền. Nơi này phảng phất là một cái độc lập thế giới đồng dạng, có thiên có, chính là so với bình thường thế giới, hơi hơi nhỏ một chút, cũng lộ ra đơn sơ thô ráp một chút. Màu xám trên bầu trời, treo một cái tựa như là mặt trời đồ vật. Đồ vật này là một cái hình tròn đại hỏa cầu, thời khắc phát ra nhiệt lượng, sưởi ấm đại địa. Hơn nữa thế giới này phạm vi rất nhỏ, liếc mắt liền có thể nhìn thấy bên cạnh, trung quanh tất cả đều là cao vút trong mây đại sơn, đem tiểu thế giới này làm thành một vòng. Nhị cầu tử với cái thế giới này chỉnh thể cảm giác, tựa như một cái rất lớn thùng gỗ, thùng phía trên tăng thêm cái nắp bên trên treo một cái đại hỏa cầu, liền xem như mặt trời. Đây hết thể nhìn đều lộ ra rất đơn sơ, rất thô ráp, nhưng có một chút là địa phương khác cũng không sánh nổi. Chính là chỗ này linh khí cũng là thuần túy, trong không khí không có tạp chất. Trong thế giới này nồng độ linh khí kém xa Tít Tắp Tiên Linh Đại Lục, cũng sẽ không chủ động hướng trong thân thể quán chú. Nhưng so với nhị cầu tử trước kia sinh tồn cũ đại lục, lại mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn tiến vào thế giới này về sau, liền có thể cảm ứng được, trong này cất giấu rất nhiều thực lực cường đại cao thủ, ít ra cũng đạt tới hóa thần, có lẽ sẽ còn vượt qua hóa thần. Bởi vì hắn cảm ứng được, có mấy cố khí tức cường độ vượt xa vọng thiên nhai cha hắn. Một đoạn thời gian trước, toàn bộ Tiên Linh Đại Lục hóa thần cường giả tất cả đều phi thăng, không nghĩ tới tiểu thế giới này bên trong hóa thần cao thủ đều bình yên vô sự. Quả nhiên những này ẩn thế tộc quần thật không đơn giản, ít ra có thể tránh thoát phi thăng. Căn cứ nhị cầu tự suy đoán, mấy vạn năm trước nhân tộc tiên tổ hẳn là đã nhận ra cái gì không thích hợp địa phương, mới rút khỏi Tiên Linh Đại Lục. Xem ra chỗ này ẩn thế tộc quần hẳn là cũng biết rất nhiều. Lúc này mập lùn xuyên qua cái này một mảnh đồng ruộng, đi vào phía trước thôn trấn. Nơi này thôn trấn phòng ở cách cục tiểu dáng, cùng Đại Chu Vương triều thấy đều không khác mấy. Trong thôn ở giữa còn có một đầu nho nhỏ đường đi, trên đường phố có rất nhiều tiểu thương tiểu phiến đang mua đi. Có bán mứt quả, có bán bánh bao thịt, còn có bán gà quay. Nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô, nhìn thấy những này ăn đồ vật, cho thèm ăn không được, hắn đã rất lâu chưa ăn qua bánh bao thịt. Du lịch nhiều địa phương như vậy, vẫn là nhân tộc thế giới thích hợp hắn nhất. Tại thôn trấn trung ương nhất, có một tòa tương đối cao lâu. Mập lùn cuối cùng hướng tòa này cao lâu đi đến, cao lâu cửa ra vào cũng có người thủ vệ. Phiền thoái hai vị dàn xếp một chút, liền nói Vương bản tử trở về. Người chờ một chút. Kia hai cái thủ vệ nhìn thấy Vương bản tử chỉ chắp một chút tay, không có tặng lễ, có chút không kiên nhẫn, chậm rãi trả lời một câu, sau đó lại chậm rãi hướng trong lầu đi đến. Vương bản tử tại cửa ra vào chờ đợi thật lâu, cái kia thủ vệ tu sĩ mới một lần nữa đi tới. Tộc trưởng ở trên lầu chờ ngươi, đi vào đi. Đa tạ. Vương bản tử chắp một chút tay, hướng bên trong lầu cao đi đến, thẳng hướng bên trên leo đến 5 tầng lầu, rốt cục tại một cái trong căn phòng nhỏ thấy được tộc trưởng. Bái kiến tộc trưởng. Ừm, Vương bản tử, lần này để ngươi lấy công chuộc tội đi bên ngoài tìm hiểu tin tức, kết quả như thế nào? Tộc trưởng nhìn cũng không thế nào luôn, tóc đen râu đen, trên mặt cũng không có nếp nhăn, nhìn cùng một người trung niên không sai biệt lắm. Khởi bẩm tộc trưởng, vãn bối không phụ sự mong đợi của mọi người, xác thực tìm hiểu một chút tin tức hữu dụng. Trải qua vãn bối điều tra, 10 năm nhiều hơn trước đây kia một trận, tác động đến toàn bộ Tiên Linh Đại Lục phi thăng, vừa bắt đầu là từ Vọng Tiên Tông bên kia một trận đại chiến đưa tới. Lúc ấy Vọng Tiên Tông trên đỉnh núi, tụ tập 200 nhiều tên hóa thần kỳ cường giả, cái này hơn 200 người lúc ấy ngay tại kỳ đấu. Đồng nhiên liền có người bắt đầu phi thăng, sau đó một cái tiếp một cái, trên đỉnh núi tụ tập 200 nhiều vị hóa thần cao thủ, hai trong vòng 3 ngày, tuần tự phi thăng tiên linh giới. Vọng Tiên Tông hóa thần tu sĩ toàn bộ sau khi phi thăng, ngay sau đó Tiên Linh Đại Lục địa phương khác hóa thần tu sĩ, cũng một cái tiếp một cái phi thăng tiên giới, nhị cầu tự trốn ở trong hồ lô cẩn thận từng ly từng tí, chỉ dám dò ra một tia thần thức bám vào mập lùn trên thân, cũng không dám khắp nơi nhìn loạn. Hắn không nghĩ tới chính là, mập lùn lần này rời đi ẩn cư chi địa, mục đích lại là điều tra phi thăng phương diện sự vụ. Sớm biết việc này, trực tiếp hỏi chính mình không được sao? Chương 691, uy hiếp chương 691, uy hiếp vương bản tử trước đó cũng không biết phạm phải sai lầm gì, bị tộc trưởng xử phạt, mệnh lệnh hắn lấy công chủ tội, đi bên ngoài điều tra tin tức. Lúc này đem hắn tìm hiểu tin tức, từng cái hướng tộc trưởng báo cáo. Đúng rồi, ngay tại ta sắp trở về thời điểm, trên đường gặp phải một cái nhân tộc tu sĩ. Nhân tộc? Tộc trưởng nghe vậy, khẽ cho mày, biểu lộ nghiêm túc. Đúng vậy, nhân tộc kia thế mà còn hướng ta nghe ngóng ẩn cư chi địa, ta làm sao có thể nói cho hắn biết? Vì hất ra hắn, ta cố ý ở bên ngoài lượn quanh tầm vài vòng, cam đoan hắn liền cái bóng của ta đều đuổi không kịp. Vương Bản Tử nói đến đây, có mấy phần dương dương đắc ý, hắn đối với cơ trí của mình năng lực ứng biến, vẫn là rất tự tin. Làm rất tốt. Tộc trưởng nghe vậy, cũng rất hài lòng vỗ một cái bả vai của mập mạp, lấy đó khích lệ. Chúng ta ẩn thế nhân tộc, đi ra ngoài bên ngoài, gặp phải dị tộc chưa chắc sẽ có nguy hiểm gì, nguy hiểm nhất, phản mà là chúng ta nhân tộc. Ngươi về sau đi ra ngoài bên ngoài, nếu có gặp phải đồng loại nhân tộc, nhất định phải chặt chẽ đề phòng, tuyệt đối không nên bị hoa ngôn xảo ngữ trô dụ hoặc. Tộc trưởng đối với Vương Bản Tử biểu hiện, coi như tương đối hài lòng, bất quá vẫn là muốn bao nhiêu căn dặn một chút, chú ý cẩn thận vi diệu. Đúng rồi, người kia có không có nói ra, hắn đến từ phương nào, tìm chúng ta có chuyện gì? Ừm. Cái này, ta lúc ấy đi được tương đối gấp, cũng là chưa từng hỏi. Mập mạp gãi đầu một cái, hắn lúc ấy nhưng mà cái gì thêm lời thừa thãi cũng không nói, cự tuyệt đến tương đối dứt khoát. Cũng may tộc trưởng nghe vậy, cũng không trách tội hắn. Không có hỏi cũng không quan hệ, nhân tộc ở giữa, 89/10 không phải là chuyện gì tốt. Không phải muốn tìm ngươi làm tiền, chính là mong muốn lừa ngươi vào cuộc, càng hoặc là, chính là muốn mưu đồ chúng ta toàn tộc. Lần trước hư ảo giả sơn hư tộc chính là không cẩn thận đem ngoại địch dẫn vào tới trong tộc, dẫn đến toàn tộc bị diệt. Lần này làm rất tốt, lần trước an bụng cống phẩm chịu tội toàn bộ triệt tiêu, mặt khác còn ban thưởng ngươi 10 cân linh mễ, một cái gà béo. Đa tạ tộc trưởng. Vương Bản Tử nghe nói còn có ban thưởng, mừng rỡ trên mặt cười nở hoa, cầm lấy tộc trưởng một tấm lệnh bài liền ra tòa lầu này. Tới một tòa phụ trách phân phát vật liệu địa phương, dẫn tới 10 cân gạo, còn có một cái rất béo tốt đại hoàng kê. Vương Bản Tử ôm con gà này, trở lại một tòa căn phòng bên trong. Tòa này phòng ở chỉ có 3 gian nhỏ phòng, mang một khối 3-5 trượng rộng sân nhỏ. Đại khái chính là Vương Bản Tử một người ở nhà. Nhìn hắn trong nhà trang trí cùng phòng ở, thời gian trôi qua vẫn là rất khó khăn. Thực sự không cách nào tưởng tượng, này sẽ là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ nhà. Bất quá, nếu như cùng Tiên Linh Đại Lục chúng sinh so sánh, Vương Bản Tử lại xem như trôi qua rất hạnh phúc. Ít ra, cái này một cái đơn sơ bên trong tiểu thế giới không có tạp chất, hắn sẽ không thời khắc nhận tạp chất trà tấn cùng uy hiếp. Vương Bản Tử đại khái là tương đối thèm thịt, cùng ngày vãn bên trên liền đem gà giết, nấu một nồi lớn. Từ một cái góc phòng bên trong, tìm ra một cái ít rượu cái bình, từ bên trong đổ ra non nửa ly rượu. Ăn một miệng lớn thịt gà, lại cẩn thận từng ly từng tí nhấp bên trên một ngụm nhỏ rượu, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, ăn đến nét mặt hường hào. Nhị cầu tử mới đến, liền trốn ở trong hồ lô, dùng thần thức bí mật quan sát, không dám coi thường động động. Hắn cứ như vậy đi theo Vương Bản Tử trên thân, một mực bí mật quan sát hơn một tháng, đối tiểu thế giới này cuối cùng là có hiểu biết. Phát hiện nhân khẩu tại đây rất đông đúc, liếc mắt liền có thể nhìn thấy bên cạnh bên trong tiểu thế giới, tối thiểu ở mấy trăm ngàn nhân khẩu. Nhiều người, thiếu đất, tương đối mà nói, mỗi người có thể phân đến tài nguyên liền rất có hạn. Nơi này ở lại người, đều không phải là rất giàu có. May mắn tu tiên giả có thể không ăn cơm, bằng không bọn hắn liền ấm no đều rất khó. Đa số người đều cùng Vương Bản Tử như thế, ở thấp bé căn phòng, mặc quần áo sợi tổng hợp cũng không phải rất giản cứu. Nhưng ở tòa này đơn sơ thế giới bên trong, ẩn dấu cao thủ tuyệt đối không ít, hóa thần cao thủ mật độ rất cao. Trình thể cho nhị cầu tử cảm giác chính là cao thủ rất nhiều, rất cường đại. Đa số người đều rất cằn cỗi, như Vương Bản Tử như vậy, ăn được một cái gà béo, đều có thể mặt mày hớn hở vài ngày. Tộc trưởng ban thưởng linh mễ, hắn chỉ bỏ được ăn hết một nửa khác cầm tới trên đường một nhà trong tử phường, đổi đến một nhỏ vào rượu. Nhiều người ở đây thiếu đất, chỉ có thể lợi dụng được mỗi một tấc đất, trên đất trống đều trồng trọt có rất nhiều linh cốc linh dược loại hình. Tỷ như Vương Bản Tử một cái kia mới 3-5 trượng rộng tiểu viện tử, chính hắn cũng đầy đủ lợi dụng, trồng một chút rau quả cùng một chút linh dược. Ngay cả trên nóc nhà, hắn đều trồng vài quặng chịu hạn linh dược. Nhưng ở nghèo như vậy tích tài nguyên hoàn cảnh bên dưới, lại có thể sinh ra đại lượng hóa thần trở lên cao thủ, cũng không biết là làm sao làm được. Trải qua cái này hơn một tháng hiểu rõ về sau, nhị cầu tử lá gan liền biến lớn thêm không ít. Bởi vì trong này ở hơn mấy chục bà người, cũng không phải là mỗi người đều sẽ biết nhau. Chỉ cần không cẩn thận loại bỏ, đột nhiên thoát ra một người đến, giống như cũng không vấn đề quá lớn. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, nhị cầu tử tại một ngày nào đó lặng lẽ rời đi Vương Bản Tử quần áo. Bất quá hắn vẫn chỗ nào đều không có đi, mà là an tâm ở tại Vương Bản Tử trong nhà. Bởi vì nơi này nhân khẩu mặc dù nhiều, nhưng là mỗi người đều có một gian thuộc về mình căn phòng nhỏ. Nếu như bỗng nhiên thêm ra một cái không có nhà người, vậy thì rất làm cho người ta hoài nghi. Cho nên hắn dự định tiếp tục trốn ở Vương Bản Tử trong nhà. Một ngày này hắn thừa dịp Vương Bản Tử đi ra ngoài cơ hội, hắn liền lắc mình biến hóa, biến thành một cái tóc trắng, râu trắng lao ra ra, còn làm một bộ đạo bào hoa lệ, nhìn tiên phong đạo cốt. Làm Vương Bản Tử từ bên ngoài làm xong việc trở về, vừa đẩy cửa ra, liền thấy trong nhà mình đại đại liệt liệt ngồi một cái lao thần tiên. Cái này tiền bối giờ phút này đang thảnh thơi ngồi tại trước bàn, trên bàn bày biện một cái phì đến chảy mỡ gà quay, một bình nghe liền rất thơm rượu ngon. Không biết là vị nào tiền bối quang lâm hàn xá, vạn bối lưu lễ. Vương Bản Tử cung cung kính kính hướng nhị cậu tử hành một cái lễ, cúi đầu lúc không lưng, thừa dịp tiền bối không có phát hiện, hắn lặng lẽ nuốt vào từng ngụm nước. Gà quay rượu ngon thực sự quá mê người, vừa vặn đánh trúng hắn yêu ớt nhất địa phương. Đến mức vị này bỗng nhiên xuất hiện lao thần tiên, hắn không có quá mức hoài nghi thân phận. Bên trong tiểu thế giới ẩn giấu đi rất nhiều cao nhân tiền bối, những cao thủ này bình thường cũng sẽ không lộ diện, Vương Bản Tử sống hơn 1000 năm, hết thệ cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Lão phu Lý Bán Tiên, dọc đường nơi đây, phát hiện ngươi tòa này phòng ở tương đối ưu tĩnh, liền tiến đến ngồi chơi một lát. Nhị cậu tử nói, hắn tận lực kéo xuống một cái gà quay chân, cắn xuống một ngụm, lại đổ ra một chén rượu ngon uống xong, câu đến Vương Bản Tử thèm trùng đại động. Tiểu Hữu nếu như không ngại, có thể ngồi xuống đến ngồi lão phu cùng uống mấy chén. Vương Bản Tử đã sớm thèm ăn nuốt mấy ngụm nước bọt, bây giờ nghe lão thần tiên mời, hắn nơi nào còn có cái gì tốt khách khí. Cũng không kịp thuyết khách nói nhảm, liền ngồi vào bên cạnh bàn, thật không thể từ trong miệng rỗi ra mấy cái tay đến. Tiểu Hữu không cần phải khách khí, ăn hết mình. Đa tạ tiền bối. Vương Bản Tử hai tay đã giật xuống phao câu gà, một thanh nhét vào trong miệng lẩm bẩm không rõ hướng nhị cậu tử nói lời cảm tạ. Nhị cậu tử theo dõi hắn cái này hơn một tháng, đã sớm nhìn ra, gia hỏa này chính là một đầu thèm trùng, thấy cái gì đều muốn ăn, hết lần này tới lần khác còn nghèo, cái gì đều ăn không nổi. Hiện tại dùng gà quay và rượu ngon câu dẫn, chính giữa Vương Bản Tử uy hiếp. Chương 692, mùi thơm chương 692, mùi thơm nhị cậu tử giả trang thành cao nhân đắc đạo, dùng tên giả Lý Bán Tiên, lấy mỹ thực làm mồi nhử, bắt đầu tiếp cận Vương Bản Tử. Trên bàn một cái gà quay, một bầu rượu, nhị cậu tử vì biểu hiện ra lão thần tiên phong độ, ăn đến chậm rãi. Hắn mới ăn xong một đầu đùi gà, trên bàn gà quay cũng chỉ còn lại có xương cốt. Vương Bản Tử sau khi ăn xong, nhìn thấy trên bàn kia một đống xương đầu, mới có điểm lúng túng gãi đầu một cái. Xin lỗi Lý tiền bối, vừa rồi có chút đói, ăn đến quá nhanh. Không sao. Nhị cậu tử gỡ một chút râu ria, lộ ra mây trôi nước chảy, xác thực có mấy phần năm đó Lý Bán Tiên phong độ. Không biết tiểu hữu đã ăn no chưa, mỹ tiểu mỹ thực, ta còn có rất nhiều. Vương Bản Tử nghe vậy, liếm môi một cái, có chút ngượng ngùng nói rằng, không dối gạt tiền bối, xác thực chưa ăn no. Tiểu hữu không cần phải khách khí, lão phu còn có không ít mỹ thực. Nhị cậu tử trong lúc phất tay, trong lòng nhớ lại Lý Bán Tiên thần thái, tận lực mô phỏng hắn phong độ. Tại trong ấn tượng của hắn, tại hãm hại lừa gạt phương diện này, là thuộc Lý Bán Tiên thành thạo nhất. Đã cách nhiều năm, nhị cậu tử trải qua nhiều người như vậy cùng sự tình, kiến thức vượt xa năm đó. Hắn đã sớm minh bạch, lúc trước Lý Bán Tiên là lừa hắn, đơn giản là vì lừa gạt chút rượu thịt, lừa gạt mấy cái đồng tiền. Chỉ là đánh bậy đánh bạ phía dưới, ngược lại dạy cho nhị cậu tử tu luyện tiên pháp. Nghe nói nhị cậu tử căn cứ hắn truyền thụ, thật tập được tiên pháp, lúc này mới đem Lý Bán Tiên dọa cho chạy. Năm đó căn cứ Đại Chu luật pháp, tự mình truyền thụ tu tiên công pháp, bị liệt là tà tu, là muốn mất đầu. Lý Bán Tiên không có bối cảnh không có thế lực, bình thường cũng liền từ dân chúng bình thường trong tay lừa gạt chút rượu thịt, nào dám xúc phạm Đại Chu luật, chỉ có thể trong đêm chạy trốn. Nhị cậu tử bày ra tiên phong đạo cốt thần thái, lại lấy ra một bầu rượu. Lúc này nắm tay tiếp tục hướng trong tay háo móc sờ, một lát sau, trên tay xuất hiện hai cái hoạt bát tôm hùm. Tôm hùm. Chiêu này, sát thực đem Vương Bản Tử cho sợ ngây người. Tôm hùm hắn đương nhiên là nhận biết, chính là như loại này mười mấy cân tôm hùm, nhất định phải trong biển rộng mới có. Hơn nữa bởi vì tiên linh đại lục đều che kín tạp chất, dẫn đến trong biển rộng những cái kia hải sản cũng đồng dạng chứa đại lượng tạp chất. Loại kia có tạp chất hải sản, ăn là có thể ăn, bất quá nhiều ăn vô ích, ngược lại có hại. Bọn hắn bên trong tiểu thế giới chỉ có chút ít hồ nước, chứa đựng nước là dùng đến đổ vào linh điện. Vương Bản Tử đã lớn như vậy, ngay cả bình thường con rùa cũng chỉ nếm qua 2-3 năm hồi, đến mức hải sản, hắn cũng còn không có hưởng qua tư vị. Huống chi, trước mắt hai cái tôm hùm, linh khí thuần túy không ô nhiễm, đây là thế nào nuôi đi ra? Hắn thấy đều chưa thấy qua. Không sai, lão phu từ một vị hảo hữu trong tay, được đến mấy trăm con dạng này tôm hùm, vẫn luôn còn không có ăn. Khó được tiểu tử ngươi rất hợp lão phu khẩu vị, hôm nay liền lấy ra đến, cùng ngươi cùng hưởng. Nhị cậu tử tùy ý cho mình biện một cái lý do, thiện tay đem hai cái tôm hùm đặt tới Vương Bản Tử trước mặt. Vương Bản Tử nghe nói còn có hơn 100 chỉ dạng này tôm hùm, trong đầu dường như đã thấy 100 chỉ chín mọng, đỏ rực tôm hùm. Tiểu hữu, ngươi sẽ xử lý tôm hùm sao? Vương Bản Tử lúng túng lắc đầu, chiếm tiền bối đại tiện nghi, còn chỉ có thể ăn, sẽ không làm. Xin lỗi, vạn bối còn chưa bao giờ thấy qua dạng này tôm hùm, nửa chưa học sẽ. Cái này đơn giản, lão phu hôm nay vừa vặn có rảnh, liền chỉ điểm ngươi một chút. Ngươi trước tiên đem một cái tôm hùm mở gõng, đem bên trong tôm thịt xé ra, dùng muối cùng rượu ướp gia vị, lại tại tôm trên thịt trải một tầng bột tỏi tương ớt, đại hỏa chưng chín. Còn lại cái này một cái tôm hùm trước kia pháp xử lý, sau đó đặt vào lửa than bên trên thiêu đốt. Nhị cầu tử hiện trường chỉ điểm Vương Bản Tử xử lý hai cái tôm hùm. Đồng dạng loại này miệng tương đối thèm người, bình thường liền rất ưa thích nghiên cứu các loại đồ ăn, cũng rất am hiểu chế tác mỹ thực. Tại nhị cầu tử chỉ điểm, Vương Bản Tử cơ hồ một chút liền thông, rất nhanh liền đem hai cái tôm hùm cho làm xong. Thì có, không có rượu không thể được. Nhị cầu tử vuốt vuốt râu ria, đưa tay tại trong tay áo sờ mó, lại móc ra một cái rất đẹp lọ sứ. Đây là một vò hoa đào nhưỡng, nhất định phải từ 18 tuổi xử nữ, mỗi sáng sớm lấy môi lấy xuống vừa mới mở ra cánh hoa đào. Hái xuống cánh hoa cũng không thể dùng bình thường vật chứa, nhất định phải lập tức thu nhập thiếu nữ trong ngực ôn dưỡng. Ôn dưỡng tầm nửa ngày sau, cánh hoa mang theo sự nữ mùi thơm, nhân lúc còn nóng đem nó nhưỡng nhập linh tiểu bên trong rượu này từ ngắt lấy cánh hoa, tới cuối cùng ủ thành, cần 1000 năm, sau đó lại bỏ vào mỏ linh thạch bên trong, chứa được 3000 năm, tại đem nó từ mỏ linh thạch đảo đới đi ra, lại tính đưa 1000 năm, hết thể 5000 năm. Nhị cậu tử gật gù đáp ý, một trận nói hiệu nói vượng, đem Vương Bản Tử nghe tâm trí hướng về. Trên thực tế cái gì nào có cái gì chó má 18 tuổi sự nữ, đơn giản chính là nhìn thấy những cái kia linh đào hoa có chút lãng phí, liền an bài Vũ Sơn mỗi ngày hái điểm cánh hoa cất rượu. Đến mức sự nữ mùi thơm, 5000 năm thành rượu, không tồn tại. Lừa nói, rất nhiều thứ vốn là không có, nói hiệu nói vượn nhiều người, cũng liền có. Bành, mở ra bình đàn cái nắp, lập tức liền có mùi rượu thơm đập vào mặt. Tiểu Hữu, ngươi cẩn thận phẩm vị, mùi rượu bên trong phải chăng có một cỗ sự nữ mùi thơm. Vương Bản Tử học giỡn cổ lên, hít vào một hơi thật dài, cảm giác rất say mê. Quả nhiên có một cỗ sự nữ mùi thơm, như có đôi tám giai nhân ở bên người nhẹ nhàng múa, để cho người ta tâm trí hướng về. Vương Bản Tử hít một hơi về sau, lớn tiếng tán dương. Uống nhiều năm như vậy rượu, cho tới hôm nay chân chính ngộ đạo. Chính mình trước kia uống rượu như con lừa uống nước, căn bản không hiểu được tư vị trong đó, quá tục. Giờ phút này, hắn lại nhìn về phía trước mặt Lý Bán Tiên, lập tức có một loại ngưỡng mộ thanh cao, cao thâm mặt chắc, ngưỡng mộ chi tình, như nước sông cuồn cuộn. Lão phu không có nhìn nhầm, xem ra ngươi quả nhiên là người có phẩm bị. Nhị cậu tử đuốt đuốt trong râu, nhìn xem Vương Bản Tử, thần thái rất là vui mừng. Đến, uống rượu. Tại nhị cậu tử tỏ ý dưới, Vương Bản Tử từ vò rượu bên trong cẩn thận từng ly từng tí đổ ra hai chén rượu. Bởi vì vò rượu trường kỳ bị kín, vừa mở ra lúc mùi thơm còn không quá rõ ràng, có chút trầm buồn bực, hiện tại ngược sau khi đi ra, rượu cùng không khí tiếp xúc, mùi thơm càng thêm sinh động. Vương Bản Tử cầm lấy ly rượu, liên tiếp hít sâu mấy khẩu khí, làm cực kỳ say mê hình dạng. Sử nữ mùi thơm. Giờ phút này, hắn thậm chí nhớ lại, 18 tuổi lúc gặp nhau cô gái kia, thiếu nữ ánh mắt trong suốt, giống như rượu trong chén, sáng tỏ, nồng đậm, vẫn là như vậy khiến người ta say mê. Rượu vốn là vô tình chi vật, nhưng gặp tự mình đa tình người, liền có cái khác rất nhiều nói không rõ, không nói rõ công hiệu. Vương Bản Tử tại trong trầm mê đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. 18 tuổi năm đó, nếu là hắn lại dũng cảm một chút xíu, trong nhà tài phú lại nhiều một chút xíu, năng lực lại lớn một chút, có lẽ kết quả là không giống nhau. Hai người liền tôm hùm rượu ngon, lại ăn một hồi, hai cái tôm hùm một bầu rượu, lại đại bộ phận điểm tiến vào Vương Bản Tử bụng. Thời gian không còn sớm, lão phu hôm nay như vậy cáo tử. Lúc này nhị cậu tử khởi thân, vô đạo bảo bên trên không tồn tại cho bụi, làm bộ như muốn rời đi. Tiền bối đến, nhường Hàn Xá thật là vinh hạnh, có thể hay không dừng lại thêm nữa mấy ngày. Vương Bản Tử nhìn thấy nhị cậu tử muốn rời đi, trong lòng không bỏ, vì tiền bối trên thân còn có nhiều như vậy mỹ thực, rượu ngon. Hơn nữa, khó được có cơ hội kết giao loại này thế ngoại cao nhân, đương nhiên muốn ôm vào đùi, nhiều hơn lắng nghe dạy bảo. Bên trong tiểu thế giới nhỏ như vậy một chỗ, lại ẩn cư mấy chục vạn người, bình quân tài nguyên vốn là thiếu nghiêm trọng. Tại phân phối các loại tài nguyên thời điểm, đương nhiên ưu tiên sẽ hướng những này cao dài cường giả nghiêm bệ, tiếp theo lại hướng cường giả người bên cạnh nghiêm bệ. Vương Bản Tử bình thường xác thực rất nghèo, ăn không nổi thịt, nhưng bên trong tiểu thế giới vẫn là có một bộ phận người đồng lứa, là có thể thì cá. Chỉ cần ôm vào đầu này đùi, không chừng về sau cũng có thể đi lên đường. Như thế cái dậy, chỉ sợ không quá phù hợp a. Đương nhiên phù hợp, tục ngữ nói nhà có một lão, như có một bảo, có thể lưu lại tiền bối ở đây làm khách, là vãn bối phúc phận. Tốt à, vừa bạn lão phu nhìn ngươi thuận mắt, cùng ngươi cực kỳ hợp ý, vậy thì tại ngươi nơi này ở vài ngày. Nhị cầu tử bất đắc dĩ đáp ứng Vương Bản Tử thỉnh cầu. Bất quá ngươi nhất định phải bằng lòng lão phu một sự kiện. Không biết tiền bối có gì phân phó, vãn bối nhất định đem hết toàn lực làm được. Vương Bản Tử vỗ ngực bảo đảm nói. Kỳ thật cũng là không tính là gì đại sự, ngươi nhất định phải đối ngoại giữ bí mật, không muốn cùng người nói lên lão phu tại ngươi nơi này. Nếu không, trong nhà của ta cái kia còn cái tìm tới cửa, cam đoan ngươi nơi này không được an bình. Nhị cậu tử thần thái nghiêm túc cảnh cáo nói. Lão phu thật vất vả đi ra thanh tĩnh mấy ngày, nếu như ngươi đem tin tức tiết lộ ra ngoài, lão phu lập tức liền đi. Vãn bối nhất định làm được thủ khẩu như mình. Nhị cậu tử tại Vương Bản Tử thành khẩn mời mọc, hắn bất đắc dĩ liền ở lại nơi này. Từ khi ở tại Vương Bản Tử trong nhà, hắn luôn luôn ảo thuật như thế, biến ra đủ loại mỹ thực, cùng Vương Bản Tử cùng hưởng. Một ngày này, hai người lại cùng nhau nếm qua dừng lại mỹ thực, còn uống một bình rất có chuyện xưa rượu nước mơ. Sau khi cơm nước no nê, nhị cầu tử vớt vớt râu ria, cong lên ngón tay gõ một cái Vương Bản Tử đầu. Lão phu xem ngươi người cũng thật thông minh, thật cơ trí. Lão phu vừa vặn có một đạo trận pháp truyền thừa, muốn tìm một cái truyền nhân y bát. Vừa vặn ngươi ta hữu duyên, dự định đem môn này truyền thừa dạy cho ngươi. Ý của ngươi như thế nào? Vương Bản Tử nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Hắn nằm mộng cũng nhớ ôm vào Lý Bán Tiên dạng này đuổi. Vẫn muốn được đến những cái kia ẩn thế cao nhân truyền thừa, trở thành đệ tử của bọn hắn. Không chỉ có mỗi ngày có thịt ăn, còn có thể học được cao thâm hơn bản lĩnh, có thể được tiền bối lọt mắt xanh, vãn bối vinh hạnh đến từ điểm. Chuyện tốt như vậy nện vào trên đầu, Vương Bản Tử đương nhiên muốn nắm chắc. Đã ngươi có lòng học tập, lão phu gần nhất vừa vặn có chút thời gian nhàn rỗi, liền đem sở trường nhất trận pháp truyền thừa dạy bảo cùng ngươi. đa tạ ân sư. Không muốn xưng ân sư của ta, ta chỉ là cùng ngươi hợp ý, chuyển thụ một hai cửa chuyển thừa mà thôi. Nghe được Vương Bàn Tử xưng hô hắn là ân sư, nhị cầu tử có điểm tâm hư, đội vàng từ chối. Hắn bản ý chính là làm bộ truyền thụ trận pháp chi đạo, sau đó mượn cơ hội học trộm tiểu thế giới truyền tống trận kỹ thuật. Tiểu thế giới hẳn là nắm giữ loại này truyền tống trận kỹ thuật. Ngay cả bọn hắn cùng ngoại giới tương liên thông đạo, cũng là một cái truyền tống trận. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, tiểu thế giới này chỉnh thể chính là từ trận pháp, pháp thuật thần thông, cùng một chút pháp bảo, cộng đồng hình thành một cái đơn sơ thế giới. Nhưng có thể thông qua trận pháp làm đến bước này, có thể tự mình sáng tạo một cái thế giới, tại toàn bộ tu tiên giới đều là rất đáng gờm một hạng tiên phong. Chương 693, ngoại địch đột kích. Chương 693, ngoại địch đột kích. Nhị cầu tử tùy tiện dạy Vương Bản Tử một chút trận pháp cơ sở về sau, liền an bài hắn tự hành học tập lĩnh ngộ, gặp phải không hiểu vấn đề lại hướng chính mình thỉnh giáo. Không nghĩ tới, lúc trước nhị cầu tử thuận miệng lắc lư, cái này Vương Bản Tử học tập vẫn rất nhanh. Chỉ dùng rất thời gian ngắn ở giữa, liền có thể tự mình bố trí trận pháp. Học tập bất kỳ một môn kỹ nghệ, sư phó chỉ là dẫn vào cửa, tu hành còn phải dựa vào người. Trong tộc tàng thư bên trong, có thật nhiều trận pháp điển tịch, ngươi có thể đem cho mượn đến, toàn bộ sao chép một lần. Dạng này có thể tăng tốc ngươi đối với trận pháp học tập tốc độ, gặp phải không hiểu vấn đề, tùy thời có thể hướng lao phu thỉnh giáo. Mắt thấy Vương Bản Tử tốc độ học tập vẫn rất nhanh, nhị cầu tử cũng kịp thời tăng tốc lắc lư tiến độ. Từ nhị cầu tử từng bước lắc lư bên trong, Vương Bản Tử đã sớm đối trước mặt cái này Lý Bán Tiên kính như thần minh, nói gì nghe nấy. Trọng yếu nhất là, trong tộc điển tịch tuy nhiều, từ đó mượn đọc là cần giao nộp linh thạch. Vương Bản Tử nghèo đến liền thịt đều ăn không nổi, chỗ nào có thể giao nổi khoản tiền lớn như vậy. Hiện tại Lý Bán Tiên bằng lòng xuất tiền tài trợ, cung cấp hắn mượn đọc điển tịch, nhường Vương Bản Tử đối với Lý Bán Tiên mang ơn. Chính mình nghèo hơn 1000 năm, rốt cục thời đến vận chuyển, gặp phải quý nhân. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Vương Bản Tử liền căn cứ Lý Bán Tiên phân phó, mỗi ngày đều đi trong tộc tàng thư các mượn đọc trận pháp thư tịch. Mượn trở về liền bắt đầu từng quyển sao chép, nhị cầu tử mượn dạy bảo Vương Bản Tử cơ hội, đem những này điển tịch đều nhìn mấy lần. Hắn vốn là có rất thâm hậu trận pháp cơ sở, những trận pháp này điển tịch, hắn xem xét liền hiểu, còn có thể thuận tiện chỉ điểm một chút Vương Bản Tử. Mỗi khi Vương Bản Tử biểu hiện tương đối tốt, học tập trận pháp có chỗ tiến bộ. Đặc biệt là sao chép trở về chân quý hơn điện tích lúc, nhị cầu tử sẽ còn ban thưởng hắn một chút ăn ngon. Nhưng Vương Bản Tử mừng rỡ trong lòng, càng có nhiệt tình. Hắn chậm rãi còn phỏng đoán ra quy luật, mỗi lần sao chép loại kia đặc biệt phức tạp, một chữ đều xem không hiểu trận pháp điện tích lúc, Lý Bán Tiên đều sẽ ban thưởng rất nhiều mỹ thực. Bởi như vậy, Vương Bản Tử vì mỹ thực, chuyên môn chọn loại kia xem không hiểu trận pháp điện tích, càng phức tạp càng tốt. Trải qua 2-3 năm xuống tới, nhị cầu tử từ Vương Bản Tử mang về trong điện tích, thu hoạch rất nhiều. Trong đó thế mà còn bao gồm lúc trước sáng tạo tiểu thế giới này trận pháp tin tức. Nghe nói lúc trước mấy vị nhân tộc đại năng liên thủ mở ra cái này một cái tiểu thế giới, sau đó lấy trận pháp vững chắc không gian, lấy truyền tống trận liên kết trong ngoài. Ngoại trừ gắn bó thế giới trận pháp, còn có liên quan tới thế giới này truyền tống trận bản vẽ. Đây chỉ là một tòa cỡ nhỏ gần khoảng cách truyền tống trận, cùng nhị cầu tử muốn bố trí cự ly xa cỡ lớn truyền tống trận so sánh, muốn đơn giản rất nhiều. Bất quá đối với hắn mà nói, đã có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Tiểu thế giới nhân tộc quả nhiên rất am hiểu trận pháp, thông qua Vương Bản Tử ghi chép điển tịch, vừa học tới rất nhiều cao thâm trận pháp tri thức. Vì thế, nhị cầu tử đối với Vương Bản Tử, thế nhưng là một chút cũng không có keo kiệt. Trong lúc đó ban thưởng hắn ăn một đầu bích nhãn linh lưu, một cái kim đan kỳ còn của lớn, mười mấy cái trúc cơ kỳ nhĩ miệng, hoa đào nhưỡng, hoa quế nhưỡng, vạn năm linh cửu. 2-3 năm qua, nhị cầu tử vẫn luôn ở tại Vương Bản Tử trong nhà, ngẫu nhiên mới ra một lần cửa. Hôm nay, hắn trở lại trong hồ lô, tìm một khối đất trống, lấy ra các loại bảy trận vật liệu, thử nghiệm bố trí truyền tống trận. Truyền tống trận có hai loại bố trí phương thức, một loại là điểm đối điểm truyền tống, từ cố định một chỗ truyền tống tới một cái khác cố định điểm, đồng dạng tại hai cái điểm ở giữa cũng có thể qua lại truyền tống. Một loại khác là mấy cái hoặc là mấy chục cái truyền tống trận hình thành một cái lưới lớn, một cái điểm có thể căn cứ thao tác pháp quyết khác biệt truyền tống tới khác biệt điểm. Nhị cầu từ giờ phút này luyện tập bố trí là đơn giản nhất truyền tống trận, hắn chấp và bố trí ra một cái rộng 3 thước hình tròn trận pháp, tiếp lấy lại tại bên cạnh liên tiếp cái này một cái truyền tống trận, lại bố trí một tòa giống nhau như lúc, bố trí ra hai cái truyền tống trận lẫn nhau ở giữa cách xa 3-4 thước. Đây đại khái là từ trước tới nay khoảng cách gần nhất hai cái truyền tống trận. Nhị cầu tử đứng tại trong đó một cái trong truyền tống trận, xếp vào tốt linh thạch, đối với truyền tống trận sử xuất mấy đạo pháp quyết. Khi hắn pháp quyết toàn bộ làm cho tới khi nào xong thôi, dưới chân hình tròn trận pháp tỏa ra ánh sáng, đem nhị cầu tử bao khỏa trong đó. Sau một khắc quang mang tiêu tán, bên cạnh kia một cái truyền tống trận bên trong lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng. Bình, một tiếng vang nhỏ, nhị cầu tử đầu dưới chân trên từ không trung đánh lấy xoáy ngã xuống tới trên truyền tống trận. Nhị cầu tử từ trên truyền tống trận bỏ lên, vuốt vuốt đầu, còn tốt té không nặng. May mắn cái này hai cái truyền tống trận ở giữa khoảng cách rất gần. Nếu như truyền tống khoảng cách lại xa một chút, hắn trong hư không như thế xoay tròn, toàn thân đều tan thành từng mảnh. Ngồi tại truyền tống trận bên cạnh, cẩn thận nghiên cứu tính toán hồi lâu, lại đem trận pháp một lần nữa cải tạo điều chỉnh một chút. Tiếp lấy hắn lại lần nữa đứng lên truyền tống trận, thi triển pháp quyết. Sau một khắc sát vách truyền tống trận quang mang sáng lên. 3. Nhị cầu tử liền giống bị người xách theo chân, mạnh mẽ quẳng trên mặt đất, ngã chó ăn phân, răng cửa đem trận pháp đều đập hỏng. Vẫn là không đúng lắm, lại sửa chữa. 3. Giống đại phong xa như thế, xoay tròn lấy rơi trên mặt đất. Bành. Giống một cái mũi tên, mạnh mẽ từ trên trời nện xuống đến, đầu bị cắm vào bùn đất bên trong, hai cái đùi còn ở bên ngoài loạn đạp. Cự thú từ trong nước lộ ra nửa bên đầu, dùng cái kia song ngu xuẩn mà ánh mắt trong suốt, nhìn xem nhị cầu tử mỗi loại kỳ quái thao tác. Ngốc huynh đệ, lại tại, vờ ngớ ngẩn kính ai. Cự thú nhìn thấy ngốc huynh đệ đủ loại ngu xuẩn hành vi, thường xuyên ở trong lòng sầu muộn. Nhà mình cái này ngốc huynh đệ, thật sự là lại xuẩn lại ngốc. May mắn hai huynh đệ bên trong, chỉ có một cái đồ đần, chính mình vẫn là nắm giữ đại trí tuệ. Nếu không, thời gian này có thể thế nào qua? Cự thú nhìn thấy nhị cầu tử lần lượt biến đổi hoa văn đấu vật, trong lòng tràn đầy đồng tình, quyết định về sau vẫn là phải nhiều hơn chiếu cố ngốc huynh đệ. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này nhị cầu tử cũng là không có từ trên trời rơi xuống đến, mà là từ dưới nền đất, giống dài măng như thế, trực tiếp từ trong đất bùn bẩn ra, đem bố trí tốt trận pháp đều xông đến nát bét. Cũng may nhị cầu tử thân thể cực kỳ rắn chắc, tùy tiện thế nào giày vò, chính là không chết được, trên thân liền tổn thương đều không có. Thảm ngộ một chút trận pháp, tiếp tục. Bên trong tiểu thế giới, ẩn cư nhân tộc, tránh đi không khí bên ngoài bên trong tạp chất. Thời gian mặc dù trôi qua tương đối khăn khổ, nhưng so với tiên linh đại lục tu sĩ, vẫn là an nhàn được nhiều. Đại gia mỗi ngày đều trải qua liếc mắt liền có thể nhìn tới đầu bình tĩnh sinh hoạt. Ầm ầm. Ngay hôm nay, vài tiếng tiếng vang, một cỗ kịch liệt sóng linh khí phá bỡ bên trong tiểu thế giới yên tĩnh an tưởng. A a a. Không tốt rồi, có ngoại địch xâm lấn. Lập tức, tại bên trong tiểu thế giới dâng lên mấy cỗ khí tức cường đại, hướng truyền tống trận chỗ thạch ốc tiến đến. Bên trong tiểu thế giới bởi vì không có phi thăng, qua nhiều năm như thế, đã ẩn giấu đi rất nhiều hóa thần trở lên cao thủ. Giờ phút này những cao thủ này đều chạy tới truyền tống trận chỗ thạch ốc. Trong nhà đá vị kia trông coi truyền tống trận lão giả, thân thể bị đánh thành bột khối, sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Trên truyền tống trận còn có một chút sóng linh khí, chưa hoàn toàn tán đi, hẳn là tại trước đây không lâu, có người sử dụng qua truyền tống trận. Người đâu? Tìm. Giữ vững truyền tống trận, đừng cho người này chạy trốn. Toàn thế giới tìm khắp, cũng phải đem người xâm nhập bắt tới. Trong lúc nhất thời, bên trong tiểu thế giới tất cả mọi người bị phát động lên, khắp nơi tìm kiếm khả năng xâm lấn tới tiểu thế giới địch nhân. Tiểu thế giới cũng không lớn, rất nhanh liền đem toàn bộ thế giới lật ra hai ba khắp, nhưng cũng chưa thể tìm tới người này. Đã thời gian ngắn tìm không thấy, vậy thì trông coi truyền tống trận, người ngược lại còn ở nơi này mặt, chậm chậm điều tra, luôn có thể đem người bắt tới. Nếu như không thể tìm ra cái này xâm lấn địch nhân, đại gia liền đi ngủ đều không thể an ổn. Chậm rãi tra tìm về sau, đại gia phát hiện một cái tương đối khả nghi manh mối. Chính là Vương Bàn Tử, từ lần trước phái đi ra thi hành một lần nhiệm vụ, trở về cái này 2-3 năm bên trong, một mực biểu hiện được có chút khác thường. Nhất làm cho người ta khả nghi chính là, gia hỏa này bỗng nhiên liền biến giàu có, nghe nói gia hỏa này hiện tại mỗi ngày đều ăn thịt. Ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, người mập một vòng lớn, trên mặt nét mặt hường hào, trên môi chất béo đều có thể phản quang. Đối với bên trong tiểu thế giới phổ thông tu sĩ mà nói, đây đã là cực kỳ hào hoa xa xỉ sinh hoạt, hắn xuất sinh bình dân, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, ở đâu ra tài phú. Trải qua tiến một bước điều tra, còn phát hiện Vương Bản Tử thường xuyên tại trong tộc tàng thư các, mượn đọc trận pháp loại thư tịch, trước trước sau sau tối thiểu hao tốn 100 nhiều khối linh thạch. Đem Vương Bản Tử bắt lại, khẳng định là hắn cấu kết ngoại địch, đem địch nhân đưa vào tới. Chương 694, cao nhân tiền bối chương 694, cao nhân tiền bối oan uổng à. Ta chưa từng có phản bội qua. Vương Bản Tử đã bị mấy tên cao thủ chế phục, sách trong tay, hắn chỉ có thể lớn tiếng khóc kể bị bạch. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đại gia đã nhận định hắn chính là câu dẫn ngoại địch nội gian, hắn tất cả ngôn tử đều là mong muốn che giấu sự thật giảo biện. Có mấy tên cao thủ khống chế Vương Bản Tử về sau, những người khác liền bắt đầu tại Vương Bản Tử trong nhà, trong trong ngoài ngoài lục soát nhiều lần. Lúc này nhị cầu tử mặc dù về tới trong hồ lô, nhưng hắn ở chỗ này ở thời gian 2-3 năm, lưu lại rất nhiều vết tích. Tỷ như, Vương Bản Tử một người độc thân, ba cái gian phòng, trong đó có hai cái gian phòng là trường kỳ ở người. Nhị cầu tử trong phòng, trên mặt đất, trên vách tường, đều là chút phức tạp trận pháp đồ hình. Đều là hắn bình thường vì tùy thời nghiên cứu trận pháp, khắp nơi bôi bôi vẽ tranh, nghĩ chỗ nào liền hoạch định chỗ nào. Vương Bản Tử, ngươi còn muốn giả biện? Trong phòng của ngươi rõ ràng còn cất giấu những người khác. Người đâu? Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, một đám tu sĩ chuẩn bị đối Vương Bản Tử nghiêm hình tra tấn. Ta nhìn những trận pháp này đồ phổ có chút quen thuộc, ngươi nhìn đạo này, đúng lúc là giữ gìn chúng ta tiểu thế giới ổn định chủ trận. Trong đám người không thiếu có mấy cái như vậy, cũng là hơi thông trận pháp, lúc này đã nhìn ra, trên vách tường cùng trên mặt đất vẽ những phù văn này, cùng tiểu thế giới có chút tương quan. Còn có, các ngươi nhìn, cái này một tòa trận pháp hình dáng, rõ ràng chính là chúng ta truyền tống trận giàn khung. Vương Bản Tử, ngươi xoắn suýt cấu kết người ngoài, còn ý đồ phá hư tiểu thế giới trận pháp, tội không thể tha. Còn không mau một chút bàn giao, người kia giấu ở nơi nào, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Một người tu sĩ đã xuất ra một cái kim sắt, chuẩn bị trước tiên đem Vương Bản Tử giam nổ. Đối với hắn loại này tham ăn người mà nói, nếu như không có răng, hẳn là còn khó chịu hơn là giết hắn. Oan uổng a, chư vị đều hiểu lầm. Vương Bản Tử biết Lý Bán Tiên là giấu không được, giờ phút này lớn tiếng giải thích. Ở đang ở trong phòng ta, là chúng ta trong tộc một vị tiền bối, hắn là thế ngoại cao nhân. Bởi vì thưởng thức vãn bối thiên phú hơn người, truyền thụ vãn bối một chút trận pháp. Ha ha ha. Nghe được Vương Bản Tử nói đến thiên phú, trong đám người truyền ra một hồi cười vang. Liền ngươi, còn thiên phú hơn người, dáng dấp cùng khoai lang như thế, ngươi thế nào không rút lui bài nước tiểu chiếu mình một cái dáng dấp ra sao? Toàn bộ tiểu thế giới, người nào không biết ngươi Vương Bản Tử chính là một cái hết ăn lại nằm phế vật. Có thể đem ngươi dạng này hợp lý trưởng thành mới, đoán chừng vị kia tiền bối cũng là mắt bị mù. Ha ha ha. Nếu là ngày trước, Vương Bản Tử nghe được đại gia như thế chào phúng, khẳng định đã sớm tự ti đến không ngóc đầu lên được. Nhưng hôm nay không giống, từ khi cùng Lý Bán Tiên kết giao đến nay, hắn cảm giác tinh thần cùng linh hồn của mình đều chiếm được thăng hoa. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn, ta Vương Bản Tử sớm đã không phải năm đó Ngô Hạ A Mông. Các ngươi vũ nhục ta có thể, nhưng không nên vũ nhục tiền bối. Vương Bản Tử cảm giác chính mình có lý bán tiên chỗ dựa, bây giờ nói chuyện đều lộ ra rất kiên cường, cực lực giải thích. Đã ngươi nói đem vị tiền bối kia nói đến thần hồ kỳ thần, ngươi nhường hắn đi ra, đại gia gặp một lần, hiểu lầm chẳng phải giải trừ sao?
Đúng vậy a.
Bên trong tiểu thế giới chỉ những thứ này tiền bối cao thủ, rất dễ dàng liền có thể phân biệt thật giả. Nghe được tất cả mọi người nói như vậy, Vương Bản Tử lúc này cũng có nỗi khổ không nói được. Hắn cũng không biết Lý Bán Tiên tiền bối trong khoảng thời gian này đến tuột cùng đi nơi nào, hắn cũng tìm không thấy người. Mau đưa vị tiền bối kia mời đi ra, nhường đang ngồi các vị tiền bối nhận một chút. Thế nào, chột dạ sao? Vương Bản Tử lúc này trầm mặc, tại đại gia trong mắt đã thành chột dạ biểu hiện. Vị tiền bối kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Xem ra không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi là sẽ không nói thật. Vị kia cầm trong tay kìm sắt tu sĩ đi tới, một thanh liền tháo bỏ xuống Vương Bản Tử cái cằm. Sau đó đem kìm sắt luồn vào Vương Bản Tử trong miệng, kẹp lấy một khỏa răng hàm, dùng sức ra bên ngoài vừa gãy, một khỏa đấm máu răng liền bị nổ xuống. A a. Vương Bản Tử gào lên thê thảm, nhìn xem lương theo chính mình 1000 năm, ở giữa vì hắn lập xuống vô số công văn rằng, cứ như vậy bị nổ xong, khó tránh khỏi buồn từ đó đến. Cũng nhìn xem vị kia tu sĩ cầm trong tay kìm sắt, lại muốn hướng trong miệng hắn đưa qua đến, dọa đến hắn ồ ồ hô lên. A a a. Lại là một chiếc răng bị rút ra. Vương hắn ra. Ngay tại tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Vương Bản Tử trên người thời điểm, trong phòng đông nhiên thêm ra một bóng người. Đạo nhân ảnh này xuất hiện một phút này, hét lớn một tiếng, thừa dịp đại gia không có phòng bị, liền một thanh sông kìm sắt cho đoạt đưa tới tay. Ô ô ô. Vương Bản Tử nhìn thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, nhãn tình sáng lên, dường như thấy được hy vọng, chỉ là hắn cái cằm bị tháo bỏ xuống, giờ phút này không cách nào nói chuyện, chỉ có thể ô ô ô gọi. Ở đây tất cả mọi người cũng đưa ánh mắt quay tới, nhìn về phía đông nhiên xuất hiện lão đạo. Người này râu bạc trắng tóc trắng, một thân đạo bào hoa lệ, nhìn tiên phong đạo cốt, dáng vẻ không tầm thường. Người là ai? Lúc này người ở chỗ này bên trong, không thiếu có thật nhiều hóa thần kỳ cao thủ. Nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, không có một người thấy rõ, lão đạo sĩ này là thế nào đống nhiên xuất hiện. Kiến thức đến lão đạo như thế xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, đám người không khỏi lại nhiều cảnh giác mấy phần. Trước mắt hẳn là một vị cao thủ tuyệt thế. Kỳ thật nhị cậu tử cũng chẳng có gì ghê gớm thủ đoạn, hắn hồ lô biến thành bụi bằng một mực tại trong phòng này, đương nhiên cũng chỉ có thể từ nơi này xuất hiện. Hắn đã tại trong hồ lô bí mật quan sát thật lâu, nhìn thấy cái này cả phòng cao thủ, hắn một mực tại do dự muốn đừng đi ra. Cái này trong một gian phòng, hóa thần kỳ cường giả liền có 10 cái, hắn liền một cái đều đánh không lại. Lần trước tại Vọng Tiên Thành bên ngoài có thể đối phó một cái kia hóa thần, trong đó có rất nhiều cơ duyên xảo hợp. Lại thêm tên kia vừa mới đột phá tới hóa thần kỳ, vẫn là cái bao cỏ. Nhiều cao thủ như vậy, hắn đi ra cũng chỉ có bị đoạt phần. Không ra, nhiều lắm là chính là Vương Bản Tử giúp mình có nổi, bị tộc nhân của hắn đánh chết. Cho nên hắn liền trốn ở trong hồ lô quan sát, vẫn luôn rất do dự, hắn sợ chết nhưng lại không đành lòng. Sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Vương Bản Tử có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu, hắn đột nhiên vừa xung động, liền từ hồ lô đi ra. Lúc này, hắn đứng tại phòng một cái góc, nhìn thấy trong phòng có hơn 10 đôi ánh mắt, tất cả đều không có hảo ý nhìn mình chằm chằm. Nhị cậu tử hối hận, chính mình cuối cùng mới 100 nhiều tuổi, vẫn là tuổi còn rất trẻ, có chút xúc động. Hắn hiện tại đã được đến tiểu thế giới trận pháp truyền thừa, Vương Bản Tử đối với hắn đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Chỉ cần trốn ở trong hồ lô không ra, nhiều lắm thì Vương Bản Tử bị đánh chết, đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Nhị cậu tử nhìn xem kia hơn 10 đôi ánh mắt, trong lòng sợ hãi phải có chút phát run, cái này nếu là đồng thời đánh tới, hắn liền trốn vào trong hồ lô cũng không kịp. Ha ha ha. Các vị đạo hữu, lão phu Lý Bán Tiên hữu lễ. Nhị cậu tử cố tự chấn định, khí định thần nhàn cùng mọi người chào hỏi, một bộ ông cụ non, gậy già lên mặt tác phong. Nhìn thấy hắn bộ này vân đạm phong khinh bộ dáng, ở đây mấy chục người càng thêm nhận định nhị cậu tử là một vị cao thủ tuyệt thế. Lý Bán Tiên. Rất nhiều người ở trong lòng nhớ lại nhiều lần, tiểu thế giới bên trong phải chăng có một vị gọi là Lý Bán Tiên cao thủ. Cuối cùng, tất cả mọi người lắc đầu. Ha ha ha. Nhị cậu tử lúc này trong lòng vẫn rất khẩn trương, nhưng chạy tới bước này, nói thật ra có thể muốn đối mặt cái này mấy chục người hợp nhau tấn công, hắn chỉ có thể tiếp tục lắc lư xuống dưới. Các ngươi những này hậu sinh tử, đại khái đều đã không biết rõ lão phu danh hảo. Lão phu lần này bế quan chính là 1 vạn năm không có đi ra, phát hiện ngày xưa lão hữu đều không thấy, thay vào đó là từng trương gương mặt lạ. Ai? Quả nhiên là tuế nguyệt không tha người, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi phi thăng đầu này tuyệt lộ. Nhị cậu tử giờ phút này tận lực bày ra một bộ, trải qua vô tận tuế nguyệt về sau cảm giác tan thương, ngay trước tất cả mọi người cảm thán tuế nguyệt, cảm thán thế sự vô thường, cảm thán vận mệnh. Hắn cũng không biết mình đóng vai giống hay không, ngược lại quả thật làm cho ở đây cái này mấy chục người đều do dự bất định, giật mình tại nguyên chỗ. Đại gia đoán không ra Lý Bán Tiên lời nói, đến tột cùng là thật là giả. Vạn nhất thật là người một nhà, thế nào tùy tiện độc thủ, ngược lại tổn thương hòa khí. Hơn nữa bọn hắn nghe nói, vị tiền bối này một lần bế quan chính là 1 vạn năm, nhất định là chân chính thế ngoại tổng cao nhân. Tiền bối, ngươi thật là chúng ta tiểu thế giới người. Một tên hóa thần tu sĩ, vẫn có chút do dự, thật không dám tin tưởng. Lão phu Lý Bán Tiên, chẳng lẽ trưởng bối của các ngươi không có nhắc qua sao? Các ngươi nhiều người như vậy, thế mà liền lão phu danh hào đều không ai biết. Nhị cậu tử phát hiện không có người nhìn thấu thân phận của mình, hắn liền đem ra châu một mực như thế thổi xuống đi. Khoác lác thời điểm trong mắt ung ung cục lòng chuyện, đánh giá ở đây tất cả mọi người thần thái, phỏng đoán tâm lý của bọn hắn. Lừa nói, hãm hại lừa gạt chi đạo, cũng không có cố định cách thức có thể dập quân, mà là tùy cơ ứng biến, như binh bởi vì địch mà chiến thắng, nước bởi vì còn chế lưu. Nhớ năm đó lão phu lấy Lý Bán Tiên danh hào, tại toàn bộ Tiên Linh Đại Lục trong nhân tộc cũng là nổi tiếng nhân vật. Lúc này nhị cầu tử bí mật quan sát đại gia thần thái, giống như không có cái gì sơ hở, vậy thì tiếp tục. Chỉ là về sau nhân tộc di chuyển tới một cái khác đại lục, lão phu lưu lại chiếu khán một chút văn bối, bảo hộ đời sau. Hắn gần nhất những năm này, bởi vì phi thăng nguyên nhân, không có tu luyện pháp lực, mà là cường điệu tăng lên thần thức cùng nhục thân cường độ. Lúc này hắn ngụy trang lấy nhục thân biến hóa, lại thêm cường đại thần thức che giấu, đã rất khó bị người nhìn ra sơ hở. Chương 695, Thâm Tàng Bất Lộ. Chương 695, Thâm Tàng Bất Lộ. Nhị cầu tử sống 100 nhiều tuổi, tối thiểu có 80 năm đều tại hãm hại lừa gạt, loại chuyện này đã sớm làm nhiều rồi. Lúc đầu xe nhẹ đường quen nghiệp vụ, chưa bao giờ như hôm nay để ý như vậy nghiêm túc. Đồng thời đối mặt hơn 10 vị hóa thần cường giả, hơn nữa tiểu thế giới bên trong còn có rất nhiều cao thủ càng mạnh mẽ hơn không hề lộ diện. Hắn chỉ cần hơi hơi lộ ra một chút sơ hở, liền có khả năng bị những người này cùng nhau tiến lên đánh chết. Cũng may hắn sách thánh hiền cũng không phải bạch đọc, giờ phút này nội tâm bối rối, mặt ngoài lại khí định tần nhàn, miệng biện bắt phương. Năm đó lão phu cùng mấy vị hảo hữu cùng một chỗ liên thủ chế tạo tiểu thế giới bên trong đại trận, chỉ là chẳng ai hoàn mỹ, trận không mỹ chi trận. Trận này đồng dạng có một chút bỏ sót chỗ, cách mỗi 2 vạn năm tả hữu liền cần tu bổ giữ gìn một lần. Nếu là không thể kịp thời chữa trị, liền sẽ dẫn đến ngoại giới tạp chất xâm nhập tiểu thế giới. Nhị cầu tử đối với mình thân phận không làm bất kỳ giải thích nào, cường giả là khinh thường ở đây, hắn hoàn toàn lấy cao nhân tiền bối dáng vẻ gặp người. Các ngươi vì thế nhưng có chuẩn bị? Bị hắn hỏi lên như vậy, ở đây mấy người đều ngây ngẩn. Đa số không hiểu trận pháp người, đối với chuyện này không biết chút nào. Coi như hơi thông trận pháp người, cũng là như lọt vào trong sương mù, bọn hắn cũng chưa từng nghe nói qua, duy trì tiểu thế giới trận pháp sẽ có loại thiếu sót này. Nhưng là đọc qua sách người đều biết, tiểu thế giới bên trong có xác thực có tương tự ghi chép, ước chừng tại mấy vạn năm trước, có một lần bên trong tiểu thế giới bỗng nhiên tràn vào đến đại lượng tạp chất. Lúc ấy kém chút hủy đi toàn bộ tiểu thế giới sau, đến mức về sau cụ thể là thế nào chữa trị, ghi chép không phải rất kỹ càng, liền không có người biết. Quả nhiên, các ngươi tiểu bối quả nhiên không đáng tin cậy, nếu không phải lão phu tự mình xuất quan, các ngươi suýt nữa lầm đại sự. Lý Bán Tiên vuốt vuốt râu ria, trong thần thái đối trước mặt cái này một nhóm lớn cao thủ, lộ ra cực kỳ thất vọng. Tựa như một cái trường bối, cỡ trách một đám bất tranh khí văn bối. Cái này một trận cỡ trách, rốt cuộc không ai hoài nghi thân phận của hắn. Ngược lại rất nhiều người sinh lòng hổ thẹn, có một loại thẹn với liệt tổ liệt tông cảm giác. May mắn lão phu lần này kịp thời xuất quan, các ngươi đi chuẩn bị một nhóm vật liệu, lão phu muốn đích thân ra tay, chữa trị đại trận bên trong lỗ thủng. Nhị cầu tử nói, trên tay đã vung ra một phần ngọc giản, phía trên ghi chép rất nhiều trận pháp vật liệu. Kỳ thật, hắn lần này cũng không hoàn toàn là lắc lư, trong đó tối thiểu có một nửa là thật. Hắn tại trận pháp phương diện, vừa bắt đầu tại Đông Hải Chân Long đạo trường bên trong được đến trận pháp truyền thừa, đến từ Chân Long, vốn là rất thâm ảo, vì hắn đặt xuống kiên cố trận pháp cơ sở. Về sau lại tại Vọng Tiên Tông tra xét đa số trận pháp loại điển tịch, bao quát Vọng Tiên Tông hộ sơn đại trận, hắn cũng là xâm nhập nghiên cứu qua. Sau đó lại nhìn thấy Vương Bản Tử mượn tới tiểu thế giới trận pháp đồ phổ, hắn xác thực từ bên trong tìm tới một chút thiếu hụt. Chỉ là chỗ thiếu hụt này rất nhỏ, không có hắn nói tới khoa trương như vậy. Hắn cho ra kia một phần vật liệu danh sách bên trong, một phần là chữa trị trận pháp sử dụng, còn có đa số là hắn tương lai chữa trị truyền tống trận chi dụng. Nhìn thấy một tên hóa thần tu sĩ tiếp nhận hắn đưa ra tới ngọc giản, nhị cầu tử lúc này mới lơ đãng hỏi: "Còn có, các ngươi đem hắn bắt lại làm gì? Ta lão phu chữa trị trận pháp thời điểm, còn cần hắn phụ giúp vào với ta." Cho đến lúc này, hắn mới đem chủ đề chuyển hướng Vương Bản Tử. Một mực bị người xách trong tay Vương Bản Tử, người đều sắc khóc, "Tiền bối, ngươi rốt cục nhớ tới ta tới." "Hồi bẩm Lý tiền bối, ngay tại 2 ngày trước, có ngoại địch cưỡng ép xâm nhập tiểu thế giới, còn giết một người, chúng ta ngay tại đuổi bắt xâm lấn ngoại địch." Ở đây mấy chục người bị nhị cầu tử một trận lắc lư về sau, đã bắt đầu tín nhiệm hắn. Ném trừ trong lòng thành kiến về sau, lúc này cũng nghĩ minh bạch một sự kiện. Vị tiền bối này xuất hiện tại Vương Bản Tử nơi này, tối thiểu đã có 2-3 năm. Mà cái kia xông tới ngoại địch, là mấy ngày nay mới chuyện phát sinh, cả hai tại về thời gian không quá tương quan. Đã như vậy, lão phu cũng không chậm trễ các người, nhanh chóng đem ngoại địch bắt tới, tuyệt không thể nương tay. Lý Bán Tiên gỡ một chút râu ria, còn thuận tiện làm ra tối cao chỉ thị. "Vâng, quấy rầy tiền bối, chúng ta bây giờ liền đi xử lý." Mấy vị này hóa thần cường giả hướng cầu tự chắp tay, chuẩn bị rời đi. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, bên trong tiểu thế giới lại phát ra vài tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang. "Không tốt." Mọi người tại chỗ biến sắc, biết lại là địch nhân đang quấy rối. Đồng thời Lý Bán Tiên cũng hoàn toàn dựa đi liềm nghi. Một đám cao thủ thân hình thoát ra, đem Vương Bản Tử nhà nóc nhà, cũng xô ra mấy cái lỗ thủng. Vừa rồi tụ tập trong phòng hơn 10 vị cao thủ, trong lúc nhất thời đi được sạch sẽ, nguyên địa chỉ còn lại có Lý Bán Tiên, còn có Vương Bản Tử. Vương Bản Tử bị người tùy ý ném xuống đất, trên lưng còn có mấy cái dấu dày. "Ô ô ô." Nhị cậu tử đi qua, đem 2 cây ngón tay cái luồn vào Vương Bản Tử trong miệng, ngăn chặn hắn hạ răng cấm hướng xuống kéo một phát, sau đó nhẹ buông tay, bị tháo bỏ xuống khớp nối cái cầm lại lần nữa khép lại. Vương Bản Tử sờ lấy cầm của mình, rốt cục có thể động. Đa tạ tiền bối, chỉ là bị nổ xong răng cửa, nói chuyện có chút lọt gió. Vương Bản Tử có chút đau lòng nhặt lên bị ném xuống đất 2 cái răng, dùng tay áo xoa xoa, lại giả bộ về răng trong máng, hy vọng có thể một lần nữa mọc tốt. Người đem viên này đan dược ăn, răng liền có thể mọc tốt. Nhị cầu tử nói, xuất ra một hạt hắc ngọc đan, ném tới Vương Bản Tử trong tay. Đa tạ tiền bối. Vương Bản Tử lại hỉ, vội vàng đem đan dược nhét vào trong miệng nuốt xuống. Toàn bộ tiên linh đại lục, loại này thuần túy không tạp chất chữa thương đan dược đều rất đắt đỏ, Lý Tiền Bối ra tay xa xỉ, thế mà tiện tay liền đưa tới quý giá như vậy đan dược. Rầm rầm rầm. Lúc này, bên trong tiểu thế giới chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thỉnh thoảng có đất rung núi chuyển thanh âm chuyển tới. Tiền Bối, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem? Vương Bản Tử đứng tại nhị cậu tử bên người, có chút mong đợi hỏi. Kỳ thật, hắn càng chờ mong nhìn thấy Lý Tiền Bối ra tay, đại sát tứ phương, trấn áp quần hùng, hắn theo ở phía sau cũng có thể cáo mượn oai hùng một chút, trên mặt lần có mặt mũi. Chỉ là mau tật mà thôi, bọn tiểu bối đủ để ứng phó, sao làm phiền lao phu độc thủ? Nhị cậu tử tay áo hất lên, cực kỳ khinh thường nói. Trên thực tế hắn là chột dạ, từ động tĩnh này liền có thể cảm ứng ra đến, tối thiểu đều là hóa cường giả thần cấp tại giao thủ. Hắn một cái nguyên anh tiểu tu sĩ lăn lộn tới chiến trường bên trong đi, thật vất vả ngụy trang cao nhân tiền bối hình tượng, tất cả đều lộ thấy. Tu luyện chỉ vì cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, đào giá tình thao, tu thân dưỡng tính, nhất định không thể tranh cường hào thắng. Nhị cậu tử vì cho không tự mình ra tay tìm một cái lấy cớ, tìm tới một cái rất êm thai lấy cớ. Chỉ cần ta không xuất thủ, ai cũng không biết ta là hàng giả. Nghe được Lý Tiền Bối nói như vậy, Vương Bản Tử trong mắt lóe ra sùng bái tiểu tinh tinh. Quả nhiên cao nhân không lộ cùng nhau, chân chính tiền bối lại năng, đều là thâm tàng bất lộ. Tiếp tục tu luyện học tập. Lão phu muốn đóng cửa tu luyện mấy ngày, tất cả mọi người không nên quấy rầy ta. Nhị cậu tử nhường Vương Bản Tử rời phòng, chính mình thì trốn vào trong hồ lô. Loại cao thủ cấp bậc này đại chiến, hắn vẫn là không nên dính vào tốt, trốn đến trong hồ lô an toàn nhất. Hắn trốn vào hồ lô về sau, bên trong tiểu thế giới chiến đấu vẫn còn tiếp tục, song phương đánh cho rất kịch liệt, càng ngày càng nhiều cao thủ đều tham dự vào đại chiến bên trong. Chiến đấu tạo thành phá hư cũng càng lúc càng lớn, bên trong tiểu thế giới rất nhiều kiến trúc đều bị đánh ngã. Chương 696, Lỗ Hồng Quang chương 696, Lỗ Hồng Quang nhị cậu tự trốn vào trong hồ lô, tuyệt đối là một cái lựa chọn rất sáng suốt. Lần này từ bên ngoài xâm lấn tới tiểu thế giới địch nhân, lại có 5 cái, còn tất cả đều là rất có thực lực hóa thần cao thủ. Cái này 5 cái ngoại địch, tất cả đều là nhân tộc, vừa rồi chuẩn bị tập kích truyền tống trận, tiếp dẫn đồng bạn của hắn tiến đến, cùng trông coi truyền tống trận tu sĩ đại chiến, mới kinh động bên trong tiểu thế giới cao thủ vây công. Song phương đại chiến, ngay tại truyền tống trận phụ cận triển khai tranh đoạt. Ngay tại song phương chiến đấu chính kích cháy mạnh thời điểm, trong truyền tống trận quang mang sáng lên, lại có một vị cường địch bị truyền tống vào đến. Hiện tại địch nhân đã có 6 cái. May mắn đây là một tòa cỡ nhỏ truyền tống trận, một lần chỉ có thể truyền tống một người. Nhưng chỉ cần duy trì liên tục có người truyền tống vào đến, bên này cũng khó đối phó. Tiểu thế giới hóa thần tu sĩ thấy này, rốt cục quyết định bắt được một cái cơ hội, một kiếm chém xuống, đem truyền tống trận chém nát ấy. Chịu chết đi. Đã mất đi truyền tống trận, tiểu thế giới người tất nhiên không thể vào ra. Nhưng truyền tống vào tới cái này 6 địch nhân, hiện tại cũng thành cá trong chậu. Các ngươi đã không chỗ có thể trốn, còn không thúc thủ chịu trói. Tiểu thế giới một vị cao thủ quát lớn, 6 người này giờ phút này ngoan cố chống cự, cắn răng kiên trì. Không nên ép chúng ta, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Một tên ngoại địch vừa mới chịu một đao, giờ phút này quát lớn. Đã dám đi vào, liền phải có chết giác ngộ. Bên trong tiểu thế giới hóa thần cường giả làm sao có thể nhượng bộ mảy may, tiếp tục từng bước ép sát. Từ truyền tống trận bị nổ nát một phút này, bọn hắn mấy người này chết, đã định trước. Kia thì cùng chết ta. 6 tên cường địch lẫn nhau liếc nhau một cái, đã đạt thành một loại ăn ý sau một khắc, bọn hắn 6 người đồng thời ra tay, hướng tiểu thế giới bầu trời đánh tới. Rầm rầm rầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ mặt đất đều tại rung động. Tiểu thế giới này vốn là rất đơn sơ, bị bọn hắn như thế liên thủ đánh kích một chút, nắp nổi như thế bầu trời đều đang rung động. Trên bầu trời bị xem như mặt trời cái kia đại hỏa cầu, kịch liệt lắc lư đến mấy lần, kém chút rơi xuống. Doa đến bên trong tiểu thế giới nhân tộc ôm đầu bốn phía tán loạn, lại không biết nên trốn đến địa phương nào đi. Mặt trời lung lay mấy lần về sau cuối cùng không có đến rơi xuống. Nhưng màu xám bầu trời, bị bọn hắn liên thủ công kích lần này, đã xuất hiện nhỏ bé vết dạng. Lớn mật. 6 tên người xâm nhập hành vi, hoàn toàn chọc giận tiểu thế giới tu sĩ, đại gia toàn lực ra tay, lập tức có 3 người trọng thương, một người bỏ mình. A. Còn sót lại 5 tên người xâm nhập nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nguyên thần xuất hiếu, trên không trung hóa thành một đạo lưu quang, đồng thời hướng về màu xám bầu trời phóng đi. Rầm rầm rầm. Bọn hắn cái này 5 đạo nguyên thần đồng thời đụng trên bầu trời, tuôn ra tia sáng chói mắt, nguyên thần của bọn hắn tại bộc phát ra cuối cùng lực lượng đồng thời, cũng theo đó hồi phi yên diệt. Vâng. Lại là một hồi đất rung núi chuyển tiếng vang, bầu trời mặt trời kịch liệt lắc lư, nhìn liền lão đảo bốn ngã. Mặc dù đây là một cái đơn sơ thế giới, nhưng này quả lớn mặt trời một khi rơi xuống, tạo thành tổn thất tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Ổn định mặt trời. Đại gia không hẹn mà cùng thi triển pháp lực, ổn định lại viên kia lão đảo muốn ngã mặt trời, phòng ngừa rơi xuống. Đám người đồng tâm hiệp lực phía dưới, viên kia mặt trời cuối cùng không có rơi xuống. Răng rắc răng rắc. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, màu xám bầu trời rốt cục không chịu nổi gánh nặng, nứt ra một đường vết rách. Theo đạo này vết nứt xuất hiện, một cỗ linh khí nồng nặc nương theo lấy tạp chất từ vết nứt bên trong rót vào tiền đến. Không tốt rồi, tạp chất xâm lấn tiền đến, đại gia nhanh đi ngăn chặn lỗ hổng. Một tên hóa thần tu sĩ giống to, đám người cũng hiểu biết lợi hại, tất cả đều hướng bầu trời khe hở phóng đi. Đại gia thi triển thủ đoạn, có chút dùng pháp bảo, có chút dùng cái khác linh vật, còn hơi chút dứt khoát bắt một hai con trâu, nhét vào vết nứt bên trong. Một hồi luống cuống tay chân về sau, cuối cùng khó khăn lắm đem vết nứt ngăn chặn. Rốt cục ngăn chặn. Một đám người ngăn chặn vết nứt, thở dài một hơi, nhưng còn không dám buông tay, cũng không dám thu hồi pháp lực, đến bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Hắc hắc hắc. Đúng lúc này, mới vừa rồi bị đánh chết kẻ xâm nhập kia, thế mà lại sống đến giờ, đối với bầu trời hắc hắc cười lạnh một tiếng. Sau đó liền thấy hắn lấy ra một cái màu xám cái túi mở ra, lập tức từ trong túi xông ra một cái vài chục trượng màu đen đại điểu. Thu. Màu đen đại điểu kêu to một tiếng, đối với mặt đất phun ra một ngụm hỏa diễm, trên mặt đất linh điền tất cả đều lửa. Sau một khắc màu đen đại điểu trở tên tu sĩ này, tiếp tục hướng bầu trời bay đi. Màu xám bầu trời trải qua trước đó hai lần trọng kích về sau, đã che kín nhỏ bé vết rạn, đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Hiện tại cái này một chim một người, lại một lần nữa hướng bầu trời phóng đi. Cùng lúc đó, tiểu thế giới cao thủ bởi vì đều tại phủ kín vết nước, giờ phút này bước ra ngăn cản cũng không kịp. Mắt thấy màu đen đại điểu liền phải lại một lần nữa đánh vỡ màu xám bầu trời, tất cả mọi người tâm đều treo lên. Rất nhiều người đã hướng màu đen đại điểu bay đi, mong muốn ngăn cản, đáng tiếc bọn hắn đều đã chậm. Nghiên xúc. Một tiếng trầm thấp quát lạnh, một cỗ to lớn sóng linh khí tại tiểu thế giới ở giữa truyền tới, dường như tiểu thế giới này bên trong cất giấu một cái kinh khủng hung thú, giờ phút này thức tỉnh. Cảm ứng được cỗ này cường đại uy áp, tiểu thế giới bên trong tất cả mọi người rung động phát run. Ngay cả cái kia màu đen đại điểu bay ở trên bầu trời, cũng đem đầu đi đến co rụt lại, dường như rất sợ hãi. Cùng lúc đó, nương theo lấy kia một cỗ mãnh liệt sóng linh khí, trong hư không một cái linh khí đại thủ ngưng tụ thành hình. Đại thủ này hình thành về sau, một thanh liền tóm lấy kia một người một chim, đem nó nắm ở trong tay, vừa dùng lực. Răng rắc răng rắc. Linh khí đại thủ bên trong nước chảy ngang, kia một người một chim tính cả nguyên thần của bọn hắn, đã bị bóp nát ấy. Bóp chết cái này một người một chim về sau, cái kia linh khí đại thủ tiêu tán, trước đó tạo thành sóng linh khí cũng biến mất không còn tăm tích, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Đa tạ lao tổ xuất thủ tương trợ. Bên trong tiểu thế giới đám người hướng linh khí chuyển tới phương hướng, không người hành lễ nói tạ. Bọn hắn mặc dù không biết rõ đến tột cùng là vị nào ẩn giấu lao tổ ra tay, lao tổ tùy ý vừa ra tay bi năng, đã thật sâu khắc sâu vào trong đầu của bọn hắn. Đồng thời rất nhiều người trong lòng hiện ra Lý Bán Tiên hình tượng, may mắn trước đó không có đắc tội vị tiền bối này. Hiện tại cường địch đã giải quyết, cái này vết nước làm sao bây giờ? Trên bầu trời một người tu sĩ, lúc này vẫn đỉnh lấy một cái rất lớn tấm chắn, đang chặn lấy một đạo vết nước. Một mực dạng này chắn hạ đi cũng không được chuyện gì, còn phải nghĩ biện pháp đem lỗ hổng bổ sung. Tiếp tục như vậy nữa, ta món pháp bảo này cũng biết tạp chất ô nhiễm, muốn phế rơi mất. Ta chỗ này thảm hại hơn, pháp bảo đã không chặn nổi bên ngoài nhiều như vậy tạp chất. Cánh tay ta đã bị tạp chất ô nhiễm, hiện tại cánh tay kinh mạch đau quá, giống có một cây tiểu đao ở bên trong phá như thế, phía ngoài linh khí cùng tạp chất quá mức nồng đậm, mà bên trong tiểu thế giới linh khí lại rất mỏng manh. Giữa hai cái này liền có một cỗ rất áp lực cường đại chênh lệch, phía ngoài linh khí bí mật mang theo tạp chất, dùng sức hướng bên trong tiểu thế giới chui, chắn đều không chặn nổi. Nếu như không thể đem bầu trời hoàn toàn chắn, bên trong tiểu thế giới linh khí sẽ hoàn toàn bị ô nhiễm. Mọi người ở đây ngươi một lời ta một câu, đến tột cùng nên như thế nào bổ sung lỗ hổng thời điểm, một vết nước chỗ lỗ hổng, dần hiện ra lấm ta lấm tấm quan mang. A, ta chỗ này thế nào có ánh sáng? Vị kia giơ tấm chắn hóa thần tu sĩ, phát hiện vây quanh hắn tấm chắn, có rất nhiều quang mang từ vết nước bên ngoài, xuyên thấu tấm chắn, hướng bên trong tiểu thế giới chiếu vào. Vị này tu sĩ một mực ở tại bên trong tiểu thế giới, chưa thấy qua tiên linh đại lục hóa thần tu sĩ phi thăng, giờ phút này nhìn thấy những ánh sáng này, còn thật tò mò. Các ngươi nhìn, trên người của ta có ánh sáng. A, ta biết phát sáng. Gia hỏa này xác thực không có trải qua, giờ phút này còn thật vui vẻ. Hoa, ba ba thật tuyệt. Ngươi giống trên trời mặt trời như thế, cũng biết phát sáng. Tên này hóa thần tu sĩ trong nhà hài tử còn tại trên mặt đất nhảy reo hò. Không tốt, ngươi muốn phi thăng tiên giới. Rốt cục có người biết nhìn hàng một cái nhìn ra, đây là muốn phi thăng tiên giới. A, ta còn không muốn phi thăng. Giơ tấm chắn hóa thần tu sĩ, giờ phút này rốt cục kinh hoàng. Hắn mặc dù không biết rõ phi thăng tiên giới sẽ có hậu quả gì không, nhưng căn cứ trong tộc lưu truyền xuống một chút tin tức ẩm, ngược lại không phải chuyện tốt. Nhưng phi thăng tiên giới, từ trước đến nay sẽ không theo người ý chí mà thay đổi. Tên này là hóa thần tu sĩ còn muốn chạy trốn, hắn đem trong tay giơ tấm chắn quăng ra, liền phải phi độn chạy trốn. Nhưng đạo ánh sáng này như bóng với hình, bất luận hắn chạy trốn tới địa phương nào, dù là bẻ cua, cũng phải đem nó bao phủ. Tên này hóa thần tu sĩ càng trốn, tốc độ càng chậm, cuối cùng hoàn toàn bị quang mang bao phủ. Sau đó ngay tại trước mắt bao người, tên này hóa thần tu sĩ, thân thể chậm rãi hướng bầu trời lướt tới, sau đó xuyên qua cái kia đạo lỗ hổng, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Ba ba. Cha mới vừa rồi còn đang hoan hô cha hắn có thể phát sáng đứa nhỏ, lần này gấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cha hắn bị màu trắng quang mang mang đi. Em bé, ngươi cũng đừng khóc, cha ngươi thượng tiên giới đi hưởng phúc đi. A, ta cũng muốn phi thăng. Vừa rồi nâng tầm chắn tu sĩ mới vừa bật bay lên không trung, giờ phút này từ lỗ hổng bên trong lại có một vệt ánh sáng bắn tới, bao phủ một tên hóa thần tu sĩ. Tên tu sĩ này cũng đồng dạng không muốn phi thăng, liều mạng giãy giụa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Ngay sau đó, bên trong tiểu thế giới hóa thần tu sĩ, một cái tiếp theo một cái bị lỗ hổng bên trong chiếu vào quang mang dẫn dắt, hướng bầu trời bay đi. Những người còn lại chỉ có thể trốn đông trốn tây, hy vọng không bị cái kia đạo phi thăng quang mang phát hiện.